Chương 57, phá tà thuật trấn niệm, trả lại nguồn nước sạch. Chương 57, phá tà thuật trấn niệm, trả lại nguồn nước sạch. Sau khi nhập mộng chuyển pháp cho Yến Xích Hà Sa Tăng xong, Đường Tăng liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân. Không có chuyện gì làm, dắt theo Hạ Tuyết Phong, Lôi Ngộ Không và Ninh Thái Thần bắt giới đi tìm nơi nguồn nước gặp sự cố. Ba thầy trò vì để tránh bị thụ yêu láo lao phát hiện, nên hành động rất bí mật, chia ra tìm kiếm. Đường Tăng đang tới lui một đoạn suối dò xét, thì máy bộ đàm do Ô Sào học giả phát minh có thể truyền tin cục bộ trong khoảng cách nhất định, nhấp nháy. Alo alo. Ve Sầu nghe rõ, đường dây bên kia là ai đấy? Hết. Alo alo. Bẩm báo Ve Sầu, là heo mập đây. Tập hợp. Tập hợp. Hướng ngược chiều gió. Hết. Alo alo. Ve Sầu đã nghe. Heo mập thông báo cho khỉ ống chưa? Hết. Alo alo. Báo cáo Ve Sầu, heo mập đã thông báo cho khỉ ống. Hết. Ok. Hết. Đường Tăng nghe xong, bay theo hướng định vị có hình mặt lợn trên bộ đàm. Bởi vì nó có chức năng định vị bộ đàm khác, dùng rất tiện, chứ Đường Tăng có thấy gió máy gì đâu. Bởi vì vị trí Đường Tăng thăm dò cách chỗ của bát giới xa hơn Ngộ Không, nên khi hắn tới nơi, đã thấy hai tên này nằm bắt bẹo trên cây rồi. Thấy Đường Tăng tới, Ngộ Không phong xuống nói, khẽ khẽ. Sư phụ, ngài đã tới rồi. Hướng này, hướng này. Ấy ra. Con khỉ chết tiệt. Huynh định cướp công của ta đây à? Bát giới cảm giảm nói. Theo chỉ dẫn của bát giới, ba thầy trò đi một quãng thì tới một đoạn suối hơi quất. Tại đây, Đường Tăng sơ bộ đánh giá, không biết vì nguyên nhân gì. Rõ ràng nước phía trên đoạn này rất trong và chảy rất mạnh, nhưng phía dưới đoạn này nước không chỉ chảy dị dạng từ tốn, mà còn có màu rất lạ nữa. Dùng tuệ nhãn dò xét, Đường Tăng phát hiện được thì ra ở một góc quất của một tảng đá lớn, có ba cái que gỗ cắm thẳng vào tảng đá đó. Ba cái que gỗ mục này phát tán ra nồng nặc tà khí cùng yêu khí, chấn áp dòng chảy, khiến cho dòng chảy về phía chân núi dần khô cạn. Chưa kể, tà khí cùng yêu khí trong ba que gỗ mục này còn làm cho nguồn nước dần bị ô nhiễm. Mặc dù nồng độ không cao, nhưng những người thường xuyên dùng nước này dần già sẽ bị nhiễm phải một loại nguyên rủa. Toàn thân sẽ dần mất hết nước và hóa thành một que củi khô. Tuệ nhãn rất đa năng, nhìn thoáng qua thôi, Đường Tăng đã biết được cách phá giải trò chấn điểm này, chỉ cần rút ba que gỗ mục đó ra là được. Tuy nhiên, phải là cả ba người có thực lực nhất định, đồng thời rút ra cùng lúc mới được. Nếu chỉ rút từng cái, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, gây ra cảnh báo cho thụ yêu lão lao là phụ, trận pháp này phản vệ, người rút que sẽ bị rút khô hết nước trong cơ thể mà chết ngay tức khắc. Ngộ Không, bát giới, mau qua giúp ta một tay. Ngộ Không, hí hí hí. Sư phụ, ngài đang trêu đùa hầu ca đấy à? Bát giới bụng miệng cười hi hi nói, ấy, ta quên mất, Ngộ Không bây giờ là Hạ Tuyết Phong Lôi, chỉ còn có một tay thôi. Hi hi, sư phụ quên mất, Ngộ Không đừng giận ta nhé. Ngộ Không nghe vậy cùng chỉ đánh lắc đầu thở dài, tiến đến mà giúp một tay thôi chứ còn làm gì được nữa bây giờ. Ba thầy cho hợp lực, đến thầm 1, 2, 3, ba que gỗ mục thối nát bị rút ra rất dễ dàng, không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Dòng chảy được khơi thông, cũng bắt đầu chảy mạnh hơn trông thấy. Đường Tăng lấy ra vài viên thân thối chừng nhãn hoàn bốc nát, hòa vào nước suối, để khi nước chảy xuống hạ nguồn cho thôn dân Hắc Sơn thôn, cũng như một số thú rừng uống vào. Dù sao thì trước đó họ cũng uống không ít nước bẩn, chắc có lẽ mà bệnh tích lũy trong cơ thể cũng gần đạt ngưỡng nguy hiểm rồi đấy. Sư phụ, chẳng phải ngài nói sau khi hoàn thành cốt truyện ở sát na giới thì nó sẽ trực tiếp hủy diệt sao? Chúng ta làm như thế có phải hơi thừa không? Bát giới rụt rè nói. Đường Tăng nghe vậy, mỉm cười nhẹ nhẹ lắc đầu. Người hành việc thiện, há lại cứ phân bua thua trước thiệt sau. Nếu như vậy mãi thì bao giờ mới làm được việc tốt? Sinh linh ở đâu cũng là sinh linh ở chân giới cũng là sinh linh. Sinh linh ở sát na giới cũng là sinh linh, miễn ta giúp được chút gì thì ta giúp chút đấy, họ còn sống ngày nào thì ta cứu ngày nấy. Hơn nữa, đối với chúng ta, chờ đợi họ là hủy diệt, nhưng đối với họ, chờ đợi họ chỉ đơn giản là ngày mai. Vì vậy, nếu ta chỉ vì thấy một tương lai xa họ biến mất, mà không giúp họ thêm được một ngày mai, thì có lẽ họ đã bắt đầu chết ở ngay cái thời điểm ta không chịu giúp rồi, chứ không phải chờ đến tương lai nữa. Đệ tử đã rõ, ít hai bát giới cùng Nộ Không đồng thanh nói. Như thế đấy, những sinh linh ở giới này vốn chỉ là những tồn tại hư ảo, có khi cũng chẳng có linh trí cũng không chừng. Nhưng bởi vì toan tính của những kẻ nắm giữ quyền năng, họ đã không do dự dùng quyền năng đó biến những sinh linh này có da có thịt máu mủ tư duy trong một khoảng thời gian nhất định để phục vụ xong cho nhu cầu của họ. Làm xong nhiệm vụ rồi thì mặc những sinh linh này dần đi về hướng hủy diệt. Đường Tăng cũng muốn giúp nhiều hơn thế nữa, nhưng thực lực năng lực của hắn không đủ, giúp được tới đâu thì hay tới đó thôi, chứ làm sao được. Đường Tăng thở dài ngẫm nghĩ. À thì ta có cách mà. Độ thứ, ngài có cách thật à? Thật sự mà nói thì ngón tay vàng này quá lười, hầu như vì đã quen tự hành động rồi nên Đường Tăng cũng đôi khi quên mất là mình có một cái lao ra ra trong đầu. Thực ra, vì để trộm bản nguyên của thiên đạo, rót vào những sát na giới này để kéo chúng về hiện thực, lần trước ta đã nghĩ ra một cách rất tinh vi. Chỉ cần canh đúng lúc thế giới bị diệt đến gần điểm cuối, ta sẽ bắt thế giới bản nguyên lại, bỏ nó vào một viên châu bất kỳ trong 108 tiên thiên bảo châu. Sau đó quay ngược thời gian, phục hồi lại thế giới đó. Làm như thế, ta có thể thuận lợi ăn cắp được cả một thế giới vào tiên thiên bảo châu, làm bảo châu diễn hóa thêm huyền diệu. Từ một diễn sinh ra thêm nhiều luồng thế giới bản nguyên mà không bị thiên đạo phát hiện. Khi đó hắn sẽ tưởng rằng luồng thế giới bản nguyên đó đã tan biến theo sát na giới kia luôn rồi. Kha kha kha. Đồn Thứ cười nham hiểm nói. Ngươi đã làm như thế đối với thế giới của Thiên Đồng Hạ Phàm à? Đường Tăng hỏi. Đúng vậy. Ta đã thử nghiệm thành công nên ngươi đừng lo. Vậy sao ngươi không nói sớm? Là mắc công ta buồn rầu, lo lắng. ngươi có hỏi đâu mà ta nói. Tại ngươi bình thường có thức đâu mà ta hỏi.
Cái gì?
Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, nói lại xem nào.
Ê ê, lớn rồi không có chơi cái trò đó nha.
Không biết.
Không nghe.
Ta không biết gì hết.
Ai chửi mắng thì ta giả điếc Đường Tăng cũng hết nói nổi với tên này, không biết khi còn ở trái đất hắn sống dưới thân phận gì, mà đường đường một đại lao sánh ngang với thiên đạo lại thành ra cái bộ dạng như vậy.
Đúng là hết nói nổi.
Thấy Đường Tăng cứ đứng nớ người ra đó, Nộ Không cùng Bát Giới tưởng hắn còn đang buồn rầu chuyện lúc nãy, nên tiến lên lựa lời an ủi.
Sư phụ, ngài cũng đừng buồn nữa.
Dù sao thì như ngài nói, chúng ta đã cố hết sức rồi.
Đường Tăng nghe vậy cũng hồi thần lại.
Thấy hai trò dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, trong lòng liền ấm áp.
Đời người có mấy tên học trò hợp tâm ý, lại hiểu chuyện như thế thì đúng là được an lòng quá đỗi.
Các con yên tâm.
Ta không sao, với lại ta cũng có cách cứu vớt thế giới này rồi.
Nộ Không cùng Bát Giới mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy sư phụ không định nói nữa nên cũng thôi, không hỏi nữa.
Khi nào thời cơ đến, sư phụ sẽ tự khắc nói cho bọn hắn biết ấy mà.
Chuyện quan trọng bây giờ là, tiếp tục đi xem phim tình cảm của Lao Sa đã phát triển tới tập cuối chưa đã.
Nếu đã tới phần lễ đường và những bó hoa luôn thì.
Chương 58, Tiến Xích Hà, Sang Ngộ Tịnh, cùng Nhiếp Tiểu Thiến, Trương Thiên Sương. Chương 58, Tiến Xích Hà, Sang Ngộ Tịnh, cùng Nhiếp Tiểu Thiến, Trương Thiên Sương, lại nói. Diễn biến bên phía Yến Xích Hà Sa Tăng cùng Nhiếp Tiểu Thiến tứ công chúa cũng không hề kém hấp dẫn. Mặc dù đã bị thần binh phong ấn chi nhớ, nhưng người đàn ông lạ mặt này vẫn mang tới cho Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác thân cận. Chính vì thế nàng mới quyết định mang hắn về chỗ ở của nàng cứu chữa. Không thì nàng đã mang kẻ này đến cho lão lao hút tinh khí để không bị đánh hoặc làm ngơ coi như chưa từng thấy hắn rồi. Cơ mà nếu bỏ mặc hắn thì đằng nào hắn cũng sẽ bị yêu linh khác dưới trướng thụ yêu lão lao mang đi mà thôi. Những lần trước khi gặp người bị thương, Tiểu Thiến chỉ cần dã nát dược vật ra rồi đắp lên chỗ bị thương cho họ, sau đó mang họ ra ngoài bìa rừng là được. Nhưng đối với người này, nàng không tìm thấy vết thương hắn đâu, nên nghĩ chắc là bị nội thương. Do dự, chủ trừ một hồi lâu, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hắn, một cái gì đó đã thôi thúc nàng làm theo bản năng, ngậm lấy lá thuốc, ngai nát ra rồi mớm cho hắn.
Yến Xích Hà đang mê mang, cảm nhận được khỏe môi chuyển đến xúc cảm mềm mại, mùi hương thảo mộc hòa quyện cùng mùi hương hoa thanh cúc quen thuộc, làm Yến Xích Hà say đắm không thôi.
Theo bản năng, hắn tiến hành đáp lại khá nồng nhiệt.
Bị tập kích bất ngờ, Tiểu Thiến giật mình định tránh khỏi, nhưng không biết vì lý do gì, nàng chống cự rất yếu ớt, để rồi cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Trong cơn mơ màng, Yến Xích Hà lại mơ một giấc mơ. Hắn nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, không rõ mặt mũi, nhưng tiềm thức mách bảo rằng có lẽ đó là vợ hắn. Nàng ấy ôm hắn vào lòng hôn thắm thiết, Yến Xích Hà như đất mùa hạ gặp mưa, tham lam nhấm nháp lấy nguồn nước thanh mát, ngọt ngào mà không biết điểm dừng. Sắp đến đoạn hay thì may là Đường Tăng về tới kịp.
Tuyết.
Tiếng còi cất lên, làm gián đoạn động tác tiếp theo của đôi nam nữ.
Thẻ đỏ,
thẻ đỏ.
Cầu thủ Sa Tăng Yến Xích Hà Việt vị rồi.
Tất nhiên, đây là chỉ nói trong phạm vi ba thầy trò nghe thôi, nhưng Đường trưởng lão có hơi lạm quyền thì phải. Chỉ là việt vị thôi mà ngài cho thẻ đỏ luôn sao?
Lại nói tiếp, cũng may là Đường Tăng về kịp lúc, không thôi cả hai diễn biến tiếp, tứ công chúa thất thân, Đường Tăng cũng chẳng biết ăn nói sao với Ngọc Hoàng Lao Ca nữa.
Biết là trước khi mất trí nhớ, Nhiếp Tiểu Thiến và Yến Xích Hà đã từng là vợ chồng, có lẽ đã làm chuyện xấu hổ rồi.
Nhưng đó chỉ là trí nhớ của hai nhân vật này rót vào cho tứ công chúa Trương Thiên Dương và Sa Tăng thôi, à còn bây giờ là người thật việc thật nếu xảy ra chuyện kia, Ngọc Đế Lao Ca chắc băm ái tướng quyền Liêm thành trăm mảnh mất.
Chấm bị sốt thương ngươi trung can nghĩa đảm. Sai con gái xuống tận nơi cơm bưng nước rót cho ngươi, vậy mà ngươi chưa cưới hỏi gì đã ăn nàng rồi.
Nói tiếp diễn biến chính, sau khi bị âm thanh chói tai của loài chim kỳ lạ nào đó đánh thức, tiếng còi của Đường Tăng, Yến Xích Hà giật mình tỉnh dậy.
Giây phút đó, hắn nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của người vợ quá cố đông biến thành một khuôn mặt quen thuộc, là Nhiếp Tiểu Thiến.
Yến Xích Hà đẩy thiếu nữ ra, lồm cồm bò dậy, nhìn thiếu nữ trước mặt chất vấn, "Tiểu Thiến, ngươi lại không bỏ thói cũ, lại đi hút tinh khí của người khác nữa rồi." Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Tiểu Thiến còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị chất vấn. Sau đó, nàng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vừa xấu hổ, vừa ấm ức, nước mắt trực trào ra, nói,
hức,
hức.
Tiểu Thiến thấy ngươi bị thương, mang ngươi về chữa trị.
Ngươi dở trò với Tiểu Thiến không trách ngươi, ngươi còn nói Tiểu Thiến hại người nữa.
Hức,
hức.
Đến lúc này, Yến Xích Hà mới biết mình hiểu lầm, một chút dược vật còn dính trên miệng hắn và khóe môi nàng chính là minh chứng. Hắn định mở miệng xin lỗi, thì nàng đã hóa lại thành dạng hồ ly chạy mất.
Về phía Tiểu Thiến, không biết câu chất vấn của Yến Xích Hà có đụng chạm tới nỗi oan sâu trong ký ức bị phong ấn của nàng hay không, mà nàng lại cảm thấy vô cùng bất ức.
Cứ thế nước mắt nàng không kìm được mà cứ trào ra mãi.
Trong cơn tức giận, nàng hóa lại dạng hồ ly chạy đi đâu không biết.
Yến Xích Hà thấy áy náy vô cùng, liền vội đuổi theo sau.
Nàng cứ chạy, hắn cứ đuổi, chạy mãi như thế, từ trời tối tới trời sáng, không biết từ khi nào cả hai đã thoát ra khỏi huyễn trận, chạy về hướng Hắc Sơn thôn.
Trong lúc chạy, bởi vì không suy nghĩ nhiều, Tiểu Thiến đã ngày càng chạy xa khỏi phạm vi bao trùm của Dễ Thụ Yêu, vì thế nàng cứ yếu dần, rồi hóa lại hình người lúc nào không hay.
Như đã nói, nàng là yêu linh, không phải yêu quái, nên cũng khó nói đâu mới là chân thân thật sự của nàng.
Thấy phía trước là một thôn làng, còn phía sau Yến Xích Hà vẫn cứ đuổi theo, nàng nhất quyết không muốn thấy mặt tên đó nữa, thế là cắn răng đâm đầu chạy vào thôn, mặc kệ rủi ro khi nàng đã gần vượt quá giới hạn.
Tới rồi,
tới rồi,
tới lúc thầy trò ta ra sân rồi.
Bắt giới con ra trước đi.
Con,
sư phụ,
sau vụ này, ngài cam đoan là xa sư đệ không đánh chết con chứ.
Đi đi,
lo cái gì,
ta có quen với địa tạng Bồ Tát mà.
Sư phụ,
ngài nói như vậy lão chư càng sợ hơn nha.
đi mau đi con heo ngốc này, lề mà lề mề làm lão tôn phát bực. Khỉ già, huynh đợi đấy. Nói vài câu ham dọa vô nghĩa, Linh Thái Thần Trư Bát Giới giả vờ như vừa bước ra khỏi cửa thôn thì va phải Tiểu Thiến đang chạy thủ mạng. Cô nương, có chuyện gì mà phải bỏ chạy hoảng loạn như thế? Hãy nói ra để lão tiểu sinh có thể giúp cho ngươi. Thấy có người hỏi chuyện, Tiểu Thiến nảy ra sáng kiến, giả vờ trốn sau lưng Linh Thái Thần nói, là tên đạo sĩ kia. Hắn nói ta là yêu ma, hắn muốn giết ta. Nhưng ta chỉ là một cô gái yếu đuối thôi nha. Chắc chắn là hắn định mượn cớ hà hiếp ta thôi. Cô nương yên tâm, chuyện đâu còn có đó, để ta giải quyết cho. Linh Thái Thần Trư Bát Giới thấy vậy vỗ ngực bảo đảm, mặc dù dáng vẻ gầy yếu này của hắn không có sức thuyết phục cho lắm. Tiến Xích Hà thấy có kẻ cản đường, không biết vì lý do gì cảm thấy rất khó chịu la lớn, tránh ra. Này này tên kia, người ta là con gái nhà lành, ngươi định giàn cảnh để dở trò à? Ngươi thì biết cái gì? Ngươi là ai? Ta nhớ trong thôn đâu có ai ăn mặc giống như ngươi. Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Linh Thái Thần đại nhân. Phụ mệnh quan lớn, tới đây kiểm tra chất lượng đời sống của bà con thôn này. Ngươi chính là Linh Thái Thần. Tại sao ngươi lại ở đây? Hai người đi cùng ngươi đâu? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn bịa chuyện quấy rối cô nương này, ta sẽ báo ngươi lên quan phủ. Nói rồi, Bát Giới dẫn Tiểu Thiến đi, chủ yếu là để tránh mặt Tiến Xích Hà. Tiến Xích Hà thấy vậy, định đuổi theo ngăn lại thì lúc này có âm thanh từ sau lưng truyền tới. Ta nghe hình như có kẻ đang muốn hỏi thăm hành tung của ta thì phải. Có đúng không Yến Xích Hà sư đệ? Yến Xích Hà quay đầu lại, thì ra là một người quen đã từng thân thiết. Hạ Tuyết Phong Lôi sư minh. Không dám. Không dám. Ta không dám nhận hai chữ sư minh này của ngươi đâu. Sư minh. Chuyện năm đó, ta cũng vì bất đắc dĩ không cần nói nhiều. Đánh hoặc bị đánh. Ngươi chọn đi. Ngươi. Được. Yến Xích Hà này có làm có chịu, đến đây đi. Ken ken trước cổng thôn, hai vị thanh niên đại thúc đánh nhau, đao kiếm va chạm liên hồi. Phía bên kia, Trư Bát Giới đã dẫn theo Tiểu Thiến về một cái miếu bỏ hoang, có Hạ Băng Đường Tăng đang chờ sẵn. Có một điều mà tất cả mọi người đều không biết, đó chính là Thiết Nha, do một cha thủ vai, một kẻ thân cận với trưởng thôn, trong lúc đi vệ sinh đã thấy hết mọi việc từ nay giờ, kể cả lúc Tiểu Thiến từ dạng hồ ly hóa thành dạng người. V.S. Thanh Cúc hay còn gọi là Sa Cúc Lam, Cúc Nô, Trúc Mai Xanh, hay Hoa Thanh Bình, có nguồn gốc châu Âu. Hoa có mùi hương dễ chịu tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Trong tình yêu, Hoa Thanh Cúc tượng trưng cho một tình yêu đẹp, chân thành, bền bỉ, nguồn internet. Vì vậy, chi tiết trên do ta thấy loài hoa này hợp với tứ công chúa nên thêm vào thôi, chứ không chắc châu Á thời đấy có loại hoa này. Chương 59, bí mật đã bị bại lộ. Chương 59, bí mật đã bị bại lộ. Rốt cuộc thì các ngươi là ai? Tiểu Thiến suy yếu nhìn một thanh niên tuấn tú và một thiếu niên trai trai trước mặt hỏi. Lúc nãy, nàng cứ tưởng mọi chuyện chỉ là trùng hợp, nhưng khi Ninh Thái Thần Trư Bát Giới dẫn nàng tới gặp Hạ Băng Đường Tăng, thì nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Về cơ bản, có thể nàng hơi khờ một chút và nàng cũng không cảm giác được sóng pháp lực của những người này, nhưng rõ ràng giác quan của nàng lại cảnh báo với nàng rằng hai kẻ này không đơn giản, đừng đùa với chị em phụ nữ nha anh em, họ biết hết đấy. Để giải thích hết đầu đuôi mọi chuyện thì rất dài dòng và phiền phức. Chính vì vậy, Đường Tăng trực tiếp hành động, dùng định thân thuật, khiến nàng đứng yên tại chỗ, sau đó Đường Tăng lấy ngón tay điểm chỉ trên trán nàng. Theo ngón tay Đường Tăng nhấc lên, một vật dài và nhọn cũng bị kéo theo ra khỏi nguyên thần của Tiểu Thiến. Thì ra, đó chính là thần binh mà Yến Xích Hà đã dùng phong ấn trí nhớ của Tiểu Thiến về hắn. Lật qua, lật lại cả bầu trời, Đường Tăng thấy cũng chẳng có gì lạ cả. Nên nhớ khả năng luyện khí của Đường Tăng cũng không phải dạng vừa, nhưng hiện tại, kể cả dùng tuệ nhãn Đường Tăng vẫn không nhìn ra được huyền cơ trong cái thứ gọi là thần binh này. Chỉ là một cái bảo vật tầm thường thôi mà. Như thế thì sao trong phim nó dùng để giết thụ yêu lão lao được nhỉ? Chẳng lẽ đây là một tiểu thiết lập của thế giới sao? Nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng thực chất lại đại diện cho một quy ước của thế giới này. Không nhìn ra được bí ẩn gì, Đường Tăng quyết định dùng quyền trợ giúp gọi điện cho người thân, đột thứ. Ngài chết chưa? Chết cái đầu ngươi. Im lặng đi. Bản đại gia đang gặp một số vấn đề nhỏ. Có gì trục trặc à? Ừ. Đáng lẽ ra ta đã có thể hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát giới này từ lâu, nhưng ta phát hiện tên Hắc Sơn chân nhân rất đáng nghi. Có một sợi dây rất mơ hồ, liên kết hắn với trần giới, không biết là liên kết tới kẻ nào. Với lại ta đã đánh giá thấp lao già kia, lần này thủ pháp của hắn cũng tinh vi hơn, nên ta khó mà tiến hành bước cuối cùng. Nếu dùng biện pháp mạnh thì ta vẫn có thể làm được, tuy vậy chúng ta cũng sẽ ngay lập tức bị lộ. Vậy thôi, ngài tiếp tục đi, để ta tự giải quyết chuyện trước mắt vậy. Nói rồi, Đường Tăng quăng cái thần binh rác rưởi này cho Bát Giới cầm. Còn hắn, lấy trong ngũ đạo bì lô mũ ra một cái vòng cổ bằng vàng, ngoắc ngoắc ngón tay, cái vòng vàng trên cổ Tiểu Thiến bay ra, sau đó Đường Tăng thu lại, lấy cái vòng vàng của mình cho Tiểu Thiến đeo vào để thay thế. Đúng vậy, cái vòng cổ mà Tiểu Thiến đeo trước đó chính là kim cô, được chư thánh cài cắm vào để lửa Sa Tăng đeo lên, dễ bề khống chế hắn. Còn cái vòng Đường Tăng đeo lại cho Tiểu Thiến, mặc dù cũng giống hệt như cái vòng cũ, nhưng thực chất là đồ giả mạo do Đường Tăng làm ra. Xong rồi, những thứ khả nghi đã bị loại trừ, bây giờ chỉ việc thức tỉnh ký ức nàng nữa thôi. Đường Tăng giơ ngón tay ra, định điểm lên trán Tiểu Thiến một lần nữa để thức tỉnh ký ức cho nàng thì dị biến phát sinh. Mặt đất rung chuyển, cả tự miếu lắc lư, ngón tay Đường Tăng chỉ hướng, điểm vào vòng kim cô trên cổ của Tiểu Thiến. Chuyện gì xảy ra? Đường Tăng cùng Bát Giới còn đang hoang mang thì mặt đất nứt vỡ, một cái rễ cây to lớn trồi lên, hất ba người ra ba hướng. Tiểu Thiến ngóc đầu dậy, mê man nhìn xung quanh với mớ ký ức bị thần binh phong ấn vừa mới thức tỉnh. Cũng may, Lúc này Đường Tăng dùng pháp lực thi triển định thân thuật lên Tiểu Thiến rất yếu, nên chấn động nhỏ thôi nàng cũng có thể cử động trở lại được, chứ nói gì đến động tĩnh lớn như thế này. Vô số sợi rễ tráng kiện nối đuôi nhau từ dưới đất đâm lên, ngăn cách Đường Tăng và bát giới với Tiểu Thiến, trong đó một sợi rễ to nhất quấn lấy Tiểu Thiến, lôi nàng đi đâu không biết. Đường Tăng cùng bát giới thấy vậy nóng ruột, nâng vũ khí lên định đuổi theo, thì bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện chặn đường của hai thời trò, người đó không ai khác chính là Trưởng Tôn. Đường Tăng meo mắt lại nhìn kẻ trước mắt nói, ta tự hỏi, tại sao thụ yêu lại biết được hành tung của bọn ta mà tới nhanh như vậy? Hóa ra là có người báo tin. Ta nói có đúng không Hắc Sơn chân nhân? Trưởng Tôn nghe Đường Tăng hỏi, cũng hơi bất ngờ, chân mày hơi nhướng lên một chút, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cười cười đáp, ta cũng tự hỏi, theo thiết lập của ta, Hạ Băng không biết được nhiều chuyện như thế. Đúng không? Kim Thiệt Tử, tại sao ngươi lại có thể tự thức tỉnh được nhỉ? Chưa kể, đáng lẽ ra ngươi phải là thụ yêu lão lao mới đúng. Chắc chắn là ngươi có đại cơ duyên, đại bí mật. Nghĩ xem nếu ta tiết lộ chuyện này với ngoại giới, thì ngươi sẽ ra sao? Nhìn bên ngoài, sắc mặt Đường Tăng lạnh canh, nhưng tâm tư đã chìm xuống đáy cốc, trong lòng ra quyết tâm phải tiêu diệt bằng được kẻ này. Đột thứ, ngài xong chưa? Cho ta thêm 15 phút nữa. Lời tên kia nói ngài cũng nghe rồi chứ? Ừm. Hắn chỉ bốc phép thôi, hiện tại hắn không truyền được bất kỳ thông tin gì ra ngoài đâu. Chỉ khi nào mọi chuyện ở đây kết thúc, hắn mới về được giống chúng ta. Ngươi chỉ cần cầm chân hắn một chút, để ta giải quyết nốt vấn đề vướng mắc nữa thì chúng ta giết người diệt khẩu. Được. Nhưng ngài phải nhanh lên, ta không đủ sức nhẫn mại với lũ xuất sinh này đâu, dám xem đồ đệ cùng con dâu của ta chả khác nào đồ chơi, đem ra làm trò tiêu khiển cho bọn hắn. Không nói nhiều, Đường Tăng biến ra cựu bảo tích trượng, đại chiến 300 hiệp với tên sọ lá này. Chư bát giới cũng không kém cạnh, triệu hồi ra cực bảo thấm kim ba định hỗ trợ sư phụ thì bị Đường Tăng ngăn lại. Con đuổi theo Tiểu Thiến đi. Có lẽ, Lao Sa cùng Nộ Không cũng đang ở đó. Mau đi đi. Vâng thưa sư phụ. Tất nhiên, những lời này trưởng thôn cũng nghe không sót chữ nào, điều đó càng làm hắn kinh ngạc hơn, khi Đường Tăng không chỉ có thể tự thức tỉnh, mà có thể giúp người khác thức tỉnh nữa. Có vẻ con ve sầu sáu cánh này, không hề ngoan ngoãn như trước giờ vẫn thấy, phải mau mau kết thúc việc ở giới này, mang thông tin quan trọng đó về chân giới thôi. Kim Thiền Tử, có vẻ như ngươi không hề thành thật như ta tưởng nhỉ. Thấy Đường Tăng không nói gì, chỉ công tới như vũ bão, trưởng thôn cũng không hỏi gì thêm nữa, chuyên tâm vào chiến đấu. Nhiệm vụ của hắn ở đây rất đơn giản, chỉ cần cầm chân tên có vẻ biết hơi nhiều này là được, ngoài kia có người khác lo. Phía bên kia, Chư Bát Giới vừa chạy ra tới cửa thôn, thì thấy quả thật như sư phụ nói. Chỉ thấy Yến Xích Hà Sa Tăng thì đang kịch chiến với con mụ già thụ yêu lão lao, trên tay mụ ta còn đang mang theo Tiểu Thiến trong hình dạng hồ ly đang bất tỉnh nhân sự. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không thì đang đánh nhau với hai con yêu linh, nếu nhớ không lầm thì chúng chính là Thanh Xà yêu linh, cùng Bạch Xà yêu linh hầu cận dưới trướng của thụ yêu lão lao. Ngộ Không thấy chỉ có một mình Bát Giới chạy ra liền hỏi, Bát Giới, sư phụ đâu? Sư phụ bị tên trưởng thôn dây dưa rồi. Ngài ấy kêu ta ra đây giúp mọi người một tay. Ấy, ta không có ý cả khịa huynh đâu nhá. Phiền chết đi được, còn không mau qua phụ một tay. Tới ngay. Yêu nữ ăn một bữa cáo của lão chư. Thốt ra câu này, Bát Giới nghĩ thầm, quả nhiên đánh với nữ yêu thì câu ăn một gậy của lão tôn của đại sư huynh mới bị lực nha. Trong lúc hai bên chiến trường đều hết sức căng thẳng, thì một nhân vật không ai ngờ tới xuất hiện. Thiết Nha Mục Trác Không, không phải hắn, mà là người đang ngồi trên xe lăn gỗ được hắn đẩy ra. Đó là một vị đạo nhân tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, mặc đạo phục màu đen. Chương 60, Hắc Sơn chân nhân chương 60, Hắc Sơn chân nhân lão sư. Tiến Xích Hà kinh hỉ nhìn người trước mặt hô. Xe lăn gỗ của Hắc Sơn chân nhân tăng tốc, vượt khỏi tay Thiết Nha Mục Trác, lao tới chỗ thụ yêu. Hắc Sơn chân nhân lấy ra phất trần, một bên cùng Yến Xích Hà chống lại thế công của thụ yêu lão lao, một bên nói, "Đồ nhi ngoan, con thụ yêu này tu hành đã lâu, hạ giới gần như không ai là địch thủ của nó. Năm đó, cũng vì giao chiến với nó mà hai chân ta tàn phế. Lần trước, mặc dù phong ấn được nó, nhưng các con cũng đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để triệt để tiêu diệt nó rồi, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để chiến thắng nó thôi." "Cách gì vậy lão sư?" "Con phải hoàn thành 3000 chuyện công đức, khôi phục lại sức mạnh của Quyền Liêm thần tướng. Ta biết con đã diệt trừ được 2998 con yêu ma rồi. Bây giờ hãy để ta cầm chân con thụ yêu này, con qua bên kia giết hai con xà linh nữa là được." "Vâng thưa lão sư." Tiến Xích Hà nghe thấy thế hai mắt lóe lên tinh quang, nhanh chóng di chuyển về phía chiến trường bên kia. Hắn biết, mặc dù Hắc Sơn chân nhân đi lại khó khăn, nhưng thật ra thực lực cũng không hề bị thụt lùi, có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, đủ để hắn giết hai con yêu linh kia. Phía bên kia, Hạ Tuyết Phong lôi Tôn Ngộ Không, một mình một tay đối phó Bạch Xà yêu linh. Không phải hắn không thể biến ra cái tay nguyên vẹn để chiến đấu, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của Hắc Sơn chân nhân, kẻ trên danh nghĩa là thầy của Hạ Tuyết Phong lôi ở giới này, làm Ngộ Không rất cảnh giác. Hắn cảm giác tên này rất khả nghi nên không muốn thể hiện quá nhiều. Cũng như không có sự chỉ đạo của sư phụ, nên Ngộ Không cũng không dám manh động. Còn Linh Thái Thần Trừ Bát Giới, tên này rõ ràng cũng đang đuồng địch. Hắn biết bây giờ không nên quá phô trương thực lực, nên giả vờ lòng nóng, sợ trước sợ sau, nhưng mỗi lần hắn lỡ tay trượt chân thì váy áo của Thanh Xà yêu linh lại bị bổ cào cào rách thêm một mảng lớn. Không biết suy nghĩ thế nào, Yến Xích Hà quyết định giúp Hạ Tuyết Phong lôi thay vì Linh Thái Thần. "Sư minh, ta đến giúp ngươi." "Mày, có lộn không vậy? Ta và ngươi thân với nhau đến thế cơ hả?" Nghe Ngộ Không nói thế, Yến Xích Hà sầm mặt lại, nghiến răng đệ thấp giọng xuống nói, "Có lao sư ở đây, ta không muốn ngài ấy biết xích mích của chúng ta, mau phối hợp một chút đi." "Xì." Ngộ Không khịt mũi coi thường, nhưng cũng không có động thái đáp trả nào nữa. Bạch Xà yêu linh chỉ là tốt kép, nhãi nhép, lúc nãy một VS xì một với Ngộ Không còn nhân lượng, nên nàng tưởng mình có thể thực sự đánh tay đôi với hắn. Bây giờ có Yến Xích Hà gia nhập chiến cuộc, hắn không cố kỵ nhiều như Ngộ Không, một búa chặt xuống, số đô, chấm dứt Bạch Xà Yêu Linh tại chỗ. Bạch Xà Yêu Linh đến khi chết vẫn không hiểu, tại sao đang đánh nhau mà cái đầu mình có thể nhìn được cái thân mình từ góc dưới lên được nhỉ? Giải quyết xong Bạch Xà Yêu Linh, Yến Xích Hà chỉ cần giết thêm một yêu nữa là hoàn thành 3000 công đức, lấy lại thần uy của Quyền Liêm thần tướng, tiêu diệt được thủ yêu. Đang lúc Yến Xích Hà định sang trợ giúp Chư Bát Giới, giết chết Thanh Xà Yêu Linh thì biến cố phát sinh. Thủ yêu lão lao bị phất trần của Hắc Sơn chân nhân quất trúng, hét thảm một tiếng, bị lực trùng kích đánh bay về phía chiến trường của Bát Giới và Thanh Xà Yêu Linh. Thủ yêu lão lao ngã trúng vào Thanh Xà Yêu Linh, trong khi tiểu thiến trên tay của mụ cũng biến mất, rơi xuống ngay chân của Yến Xích Hà. Bị đòn đau, thủ yêu lão lao chộp ngay Thanh Xà Yêu Linh cạnh mụ, mở ra cái miệng rộng, nuốt nó vào để hồi phục pháp lực. Xuống tới, tiếp tục đại chiến 300 hiệp với Hắc Sơn chân nhân. Trong lúc Yến Xích Hà còn đang bất ngờ, ngơ ngác vì biến cố phát sinh đột ngột, âm thanh của Hắc Sơn chân nhân truyền tới, "Đồ nhi, còn không mau giết chết con yêu vật dưới chân con, lấy lại thần tướng quả vị, diệt trừ thụ yêu cứu vớt thương sinh." Yến Xích Hà nghe xong trái tim chậm lại một nhịp, tình huống năm đó lần nữa lặp lại, thậm chí lần này còn tồi tệ hơn lần trước. Hắn đang rất khủng hoảng, một bên là diệt trừ thụ yêu, trừ hại cho ba cánh, một bên là người hắn yêu. "A a a, yêu quái, đừng ăn thịt ta, tiên sư mau cứu ta với." Chỉ thấy, trong khi Yến Xích Hà do dự, không biết bằng cách nào, một sợi rễ to lớn của thụ yêu lão lao đã tóm được thiết nha mục trà, làm hắn kêu lên oai oái. Dường như đã hạ được quyết tâm, Yến Xích Hà nắm chặt hàng yêu phủ, quay đầu lại nói: "Xin lỗi sư phụ, con không làm được." Sau đó, xông tới thụ yêu lão lao, chặt đứt rễ của nó cứu ra thiết nha. Tuy nhiên, hành động lỗ mãng này cũng tạo ra nhược điểm cho chính hắn. Vô số sợi rễ thụ yêu bệnh lại với nhau thành một mũi nhọn, đâm thấu từ sau bả vai phải của Yến Xích Hà ra phía tới trước, ghim chặt hắn xuống đất, hàng yêu phủ cũng tụt khỏi tay rơi qua một bên. Thấy đồ đệ lâm nguy, Hắc Sơn chân nhân tâm loạn, sơ ý một thoáng đã bị vô số rễ cây, cành lá của thụ yêu cuốn chặt, nhất thời không thoát ra được. Nộ không cùng Bát Giới thấy thế, cũng không khoanh tay đứng nhìn nữa, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, toàn cứu ra Yến Xích Hà, nhưng cũng bị thụ yêu dây dưa, lâm vào khổ chiến. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, Tiểu Tiến mở mắt ra, gựa dậy. Thật ra nàng đã tỉnh lại từ lâu, chẳng qua là nàng không muốn đối mặt với hắn, tới lúc Hắc Sơn chân nhân kêu hắn giết nàng, nàng lại càng không muốn mở mắt dậy. Theo nàng, nếu cái chết của nàng có thể thành toàn cho hắn, nàng cũng cam lòng. Giây phút đó, nếu nói trong lòng nàng không có một tí gợn sóng nào là nói láo, tuy nhiên, nàng cũng không ngờ rằng hắn lại không lựa chọn giết nàng, lấy lại thần lực, mà là trực tiếp đối đầu với thụ yêu lão lao. Tiểu Thiến trong lòng ấm áp, thì ra hắn vẫn còn yêu nàng lắm. A a a, ủa tiếng tình lang hét thảm kéo nàng về hiện thực. Mở mắt ra thì thấy Yến Xích Hà đã bị bộ rễ lao lao đâm xuyên bả vai, nhưng không có máu chảy ra, nói đúng hơn là máu huyết, tinh lực của hắn đang dần bị thụ yêu hấp thu, nên không có giọt nào tràn ra hết. Thấy tình huống nguy cấp như thế, Tiểu Thiến vô cùng bấn loạn, nếu không cứu hắn ra nhanh, hắn sẽ bị thụ yêu lão lao hút thành cá khô. Gấp thì gấp, nàng cũng nhận thức được thực lực mình tới đâu, nếu bây giờ lỗ mãng xông vào, chẳng những không giúp được gì mà còn có thể lại gây thêm phiền toái. Tâm tư rối bời, đầu óc như muốn nổ tung, đột nhiên Tiểu Thiến liếc qua thấy hàng yêu phủ của Yến Xích Hà, trong đầu vang lên từng câu nói của Hắc Sơn chân nhân. Chỉ cần hắn giết được một yêu ma nữa thì sẽ đủ 3000 việc công đức, có thể lấy lại được thần lực, tiêu diệt thụ yêu. Dường như bị những lời nói đó thôi thúc, nhiếp Tiểu Thiến chạy tới chỗ hàng yêu phủ, hóa lại dạng người, cầm búa lên, không do dự, quay lưỡi búa vào người, chém rất dứt khoát. "Yến Xích Hà, nếu có kiếp sau, ta sẽ đầu thai thành người, chúng ta sẽ lại tiếp nối mối lương duyên này." Yến Xích Hà đang bị áp dưới đất, nghe âm thanh quen thuộc, hắn suy yếu ngẩng đầu dậy thì thấy cảnh đau lòng trước mắt, tê tâm liệt phế kêu lên. Không. Nhưng đã quá muộn, lưỡi búa đã hạ xuống bà. Chương 61, chân tướng đã tỏ tường, ta là Khuê Thất Tư. Chương 61, chân tướng đã tỏ tường, ta là Khuê Thất Tư. Lưỡi búa hạ xuống, Nhiếp Tiểu Thiến từ từ tan biến trước mặt mọi người. Cách chiếc vòng cổ của nàng rơi xuống đất, tiếng kêu lanh lảnh như xé nát tâm can của Yến Xích Hà. Hắn nổi điên lên, pháp lực như đánh vỡ tầng gông xiềng nào đó, tuôn trào ra như suối. Hàng yêu phủ đang lơ lửng trên không cũng ngay lập tức nghe lời hiệu triệu của chủ nhân, bay về tay Yến Xích Hà. Hai mắt sung huyết đỏ ngầu, Yến Xích Hà mặc kệ đau đớn, vung búa thứ nhất chém đứt dễ thụ yêu thoát thân. Hắn vung búa thứ nhì chặt đứt những cành lá đang trói buộc Hắc Sơn chân nhân. Hắn vung búa thứ ba chặt đứt hai chân, tượng trưng cho gốc rễ của thụ yêu lão lao, làm mụ hét thảm ngã quỵ. Tiếp tục vung thêm búa thứ tư và năm gọt đi hai tay, chính là cành lá của mụ, khiến mụ càng kêu la thảm thiết hơn. Thụ yêu tạm thời bị trẻ thành khúc đuổi, chỗ vết thương vẫn không ngừng có thần lực ăn mòn, khiến mụ không thể hồi phục lại được để trốn chạy. Yến Xích Hà mặc thụ yêu ở đó gào khóc, van xin, chửi rủa. Hắn bước chậm tới chỗ Tiểu Thiến đã quyên sinh, nhặt chiếc vòng cổ lên, nâng niu lau sạch từng hạt bụi bẩn, sau đó đeo vào của mình. Nộ không ở kế bên từ trong kinh ngạc hồi thần lại, định ngăn cản Yến Xích Hà, nhưng đã bị hai cánh tay giữ lại, một cái là của Bát Giới, còn một cái là của Đường Tăng. Thì ra không biết từ lúc nào, Đường Tăng đã đứng sau lưng họ. Sư phụ, tứ công chúa cùng Sa sư đệ không sao, mặc dù biến cố xảy ra ngoài dự tính, nhưng với kinh nghiệm lâu năm, ta vẫn có phương án dự phòng. Đường Tăng mỉm cười, tay vuốt vuốt cằm như khổng minh vuốt râu, đáp ý nói. Nộ không cùng Bát Giới nghe vậy cũng hơi an lòng một chút. Riêng Bát Giới, lúc nãy ngăn Nộ không cũng là vì biết cái vòng đã bị sư phụ đánh cháo, nên hắn sợ Nộ không làm lộ bí mật. Sau khi đeo vào cổ, kim cô phát sáng, vô số ký ức chuyển vào trong đầu Yến Xích Hà. Những góc khuất phủ bụi của ký ức dần được giải khai. Năm đó hắn chỉ nhớ mình như mất kiểm soát chém chết hai con yêu ma, nhưng hắn đã bỏ lỡ những chi tiết vô cùng quan trọng. Hai con yêu ma đó hoàn toàn không hề phản kháng, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực và sợ hãi. Con yêu ma lớn hơn còn đang che chở cho con nhỏ hơn. Miệng thì không ngừng mấp máy, không biết đang nói gì. Bây giờ đoạn ký ức này đã cho hắn biết được lời nói của hai con yêu ma lúc đó. Mẫu thân ơi, sao hôm nay phụ thân lại làm như vậy? Phụ thân muốn chơi trò chơi đóng vai với chúng ta sao? Thác Tư Tràng ơi, xoẹt. Xoẹt. Hai búa chém xuống, máu chảy lên láng. Tiến Xích Hà còn nhớ rất rõ, hắn bị mới thức tỉnh pháp lực, nên đã thoát lực mà ngã ra đất bất tỉnh nhân sự ngay sau đó. Tới khi hắn tỉnh lại, trưởng thôn và Thiết Nha đã đốt cháy căn nhà, thiêu trụi luôn cả hai con yêu ma đó rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, màn xương che lấp ký ức bị thổi tan. Hơi ôi, đó có phải là yêu ma gì đâu, đó rõ ràng là vợ con của hắn. Chính hắn đã xuống tay với họ. Nhìn đi, trên cổ của nàng không phải là chiếc vòng cổ gia truyền, là vật đính ước của cả hai hay sao? Khung cảnh chuyển đổi, sau khi hắn rời đi nơi đau thương đó, trưởng thôn đã sai Thiết Nha gom góp hai bộ hài cốt bị cháy rủi, đem đi chôn dưới một gốc cây tại làng nhược tự. Thấy cái xác lớn hơn có một cái vòng vàng, Thiết Nha nghĩ là hai con yêu ma này giết người, trộm đồ của vợ khuê Thác Tư, nên hắn định tháo vòng ra mang về nhưng loay hoay mãi không được, nên cũng thôi. Cái cây đó không phải kẻ nào khác, chính là bản thể của thụ yêu lão lão. Ngày này tháng nọ qua đi, bởi vì chấp niệm của bộ hải cốt có đeo vòng cổ quá lớn, lại thêm ngày đêm được yêu khí của thụ yêu tầm bổ, nó đã hóa thành một con yêu linh, được lão lão đặt tên là Nhiếp Tiểu Thiến. Mặc dù lão lão luôn ép Tiểu Thiến phải đi câu dẫn đàn ông về cho mụ hút tinh khí, nhưng với bản tính thiện lương, hết lần này tới lần khác Tiểu Thiến thấy người bị nạn là rút, chứ không có ý muốn dẫn họ về cho lão lão làm hại. Cũng vì lý do này, không biết bao nhiêu lần nàng đã bị lão lão đánh đập không thương tiếc. Một hôm nọ, nàng gặp được một tên nhân loại, hai người nảy sinh tình cảm. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, trong lúc nàng cứu giúp một người bị thương, nàng bất tỉnh, thì bị hắn hiểu lầm là đang hại người, sau đó hắn phong ấn trí nhớ của nàng. Đến lúc này, Tiến Xích Hà mới để ý tới một chuyện, miệng thì nói yêu vợ con, nhưng hắn kinh hoàng phát hiện ra rằng, hắn còn chả nhớ nổi vợ, con hắn tên là gì. Thậm chí, trên bài vị của hai người đó không có một chữ nào, mà hắn cũng không để ý hơn nữa, hắn tự nhận thức được, một kẻ cục mịch như hắn không có lý gì lại có thể yêu một kẻ khác, chưa kể là một con yêu ma một cách chóng vánh như thế được. Từ từ, thân ảnh mơ hồ của vợ hắn, cùng thân ảnh của Nhiếp Tiểu Thiến trùng điệp lại thành một. Đúng rồi, nàng chính là vợ hắn chứ ai nữa. Tiến Xích Hà đã gần như chết lặng. Tại sao những chi tiết quan trọng như thế luôn bị hắn bỏ qua hoặc bằng một cách nào đó hắn như bị mù, điếc tạm thời, chỉ hành động theo một bản năng kỳ lạ nào đó. Giữa lúc Yến Xích Hà suýt bị huyết khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma thì một vòng tay ấm áp ôm hắn vào lòng. Toàn thân Yến Xích Hà căng thẳng, đinh cùng ra. Nhưng nghe thoang thoảng mùi hương thanh cúc hắn lại chợt mừng như điên, xoay người lại ôm thân ảnh đó vào lòng, khóc lớn như một đứa trẻ. Là nàng thật sao? Nàng vẫn còn sống, tốt quá rồi. Đồ ngốc, không phải ta vẫn còn sống sờ sờ đây sao? Chàng khóc cái gì? Thì ra lúc nãy khi lưỡi búa hạ xuống, đã chém chúng vào chiếc vòng chứ không phải vào người Tiểu Thiến. Thấy nàng biến mất, chẳng qua là được vòng kim cô hút vào trong đó, tạm thời làm phép che mắt mà thôi. Ở trong chiếc vòng, Tiểu Thiến đã được thức tỉnh hoàn toàn, nhớ ra mình là Trương Thiên Sương, thứ công chúa của Thiên Đình, do lúc đó Đường Tăng đã điểm vào chiếc vòng. Còn nếu nói tại sao nàng không chết mà Yến Xích Hà có thể lấy lại được thần lực, thì tất nhiên là có kẻ tưởng nàng chết, nên hỏi bỏ phong ấn pháp lực cho hắn chứ sao. Như chưa tin vào mắt mình, Yến Xích Hà thận trọng nâng mặt nàng lên, ngắm nghĩa một hồi lâu, rồi cứ thế cười ngây ngô cả một buổi. Nhìn đủ chưa? Chàng đã nhớ ra ta là ai chưa? Nàng là Tiểu Thiến, là vợ của ta. Tiểu Thiến nghe tới đây bĩu môi, đúng ngón tay vào chiếc vòng cổ Yến Xích Hà đang đeo. Có một luồng sóng âm ôn hòa quét qua, Sa Ngộ Tịnh chính thức thức tỉnh. Giống như bát giới lần trước, vô số thông tin, ký ức tràn vào não hải của Ngộ Tịnh. Năm đó, Quyền Liêm tướng quân bị đẩy hạ giới chịu nhục hình, Ngọc Hoàng giận lắm, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi. Không để ai tướng phải chịu quá khổ, Đại Thiên Tôn đã sai nữ nhi của mình là tứ công chúa Trương Thiên Sương, cứ cách một khoảng thời gian lại lén lút hạ phàm, mang theo bản đảo cùng tiên đan, bồi bổ cho hắn. Tứ công chúa vốn cũng rất ái mộ Quyền Liêm, lại thêm lần này hắn vì phụ hoàng của nàng mà mắc nạ, nên Thiên Sương trân trọng hắn lắm. Thế nên, không những bản đảo, tiên đan, mà hễ có của ngon vật lạ là nàng đều giấu mang xuống cho hắn nhấm nháp. Mỗi lần như thế, nàng ở lại rất lâu, kể đủ thứ chuyện cho hắn nghe. Nào là chuyện Pháp Hải Thiền sư lại đánh quẻ một tên Phật môn hộ pháp thu thập tín ngưỡng bất hợp pháp, mang lên Lăng Tiêu điện cho phụ hoàng xử tội, nào là đạo tế thánh tăng lại ăn mất một con thú cưới của một vị tiên nhân nào đó hạ phàm, há hiếp dân lành. Thật ra nàng nghĩ gì hắn biết chứ, nhưng lúc đó hắn đã là một kẻ thân mang tội nghiệp. Chưa kể, vô số năm qua bị tra tấn, hắn gần như đã đánh mất uy thế của bản tâm rồi. Còn nàng, nàng lại là công chúa Thiên Đình cao quý, vẫn còn nhiều điều tốt hơn chờ nàng phía trước. Vì vậy, tốt nhất là cả hai không nên đến với nhau. Cho nên hắn mới giả ngu hết lần này tới lần khác. Nhưng có lẽ trải qua sinh tử kiếp nạn lần này, hắn đã không dám tự dối lòng nữa rồi. Nàng là Tứ Thiên, Thiên Sương. Hắn lại định gọi là Tứ Công Chúa, nhưng thấy ánh mắt lấp lánh lệ quang của nàng, hắn đầu hàng, gọi thẳng nhũ danh của nàng. Cả hai vui mừng khôn xiết, ôm nhau như thời khắc ấy là vĩnh hằng vậy. Đúng lúc này, Đường Tăng cùng Ngộ Không và Bát Giới đang dốc toàn lực ngăn cản Hắc Sơn chân nhân, tranh thủ không gian riêng tư cho cặp đôi, thì Đường Tăng hô lớn, bây giờ không chém, còn chờ đến khi nào? Sa Tăng như bừng tỉnh, nhẹ nhàng buông Trương Thiên Sương ra hiệu nàng đứng xa một chút, sau đó hét lớn, chém. Một viên xá lợi bóng ánh hào quang bay ra từ giữa trán của Sa Tăng, bay quanh hắn một vòng như chào hỏi, sau đó lại bay về vị trí cũ, nhập vào lao xa. Hình tướng của Yến Xích Hà biến hóa, tóc rụng dần, để lộ quả đầu bóng loáng, cùng bộ râu quai nón chậm chậm, giơ hàng yêu phủ lên hô lớn, ta chính là Khuê Thác Tư. Bởi vì tình huống lần này, tất cả mọi người đều là linh hồn xuyên vào sát na giới. Sa Tăng không hề có cái gọi là kim thần, nên bây giờ xá lợi chứa hiện tại hóa thân của hắn chỉ có thể tạm thời ký thác vào thân xác của Khuê Thác Tư, Yến Xích Hà, tức là chính hắn ở sát na giới này mà thôi. Chương 62, thân thế thật của Hắc Sơn chân nhân chương 62, thân thế thật của Hắc Sơn chân nhân đến tận đây, Đường Tăng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn nói là có biện pháp dự phòng, nhưng chuyện liên quan tới người thần của mình, Đường Tăng cũng không hề bình thản như thể hiện bên ngoài. Các đồ đệ, còn không mau mau đập chết cụ tên Hắc Sơn chân nhân này. À, nói đúng hơn là câu Trần Đại Đế nhỉ. Đường Tăng, ngươi quả nhiên đạt được đại cơ duyên, có đại bí mật. Hôm nay ta nhất định phải mang thông tin này về cho bản thể. Thấy mọi chuyện đã dần vượt quá khỏi tầm kiểm soát, Hắc Sơn chân nhân không cố kỵ nữa, trực tiếp hiện lộ chân thân, một trung niên nhân mặt mày hung hãn, ánh mắt sắc lẹm, chính là câu Trần Đại Đế. Không, nói đúng hơn là phân thân của câu Trần Đại Đế. Thấy cảnh này, liên hệ với những thông tin được truyền đầu, Khuê Tháp Tư không còn nghi ngờ gì nữa, tên chết tiệt này chính là đầu sỏ gây nên bi kịch cho hắn. Như hại hắn kể từ lúc hắn còn là Quyển Liêm tướng quân, cho tới khi vào sát na giới này, cũng không tha cho hắn. Ngay từ lúc gặp Hắc Sơn chân nhân, hắn đã rơi vào bẫy của câu Trần, bị chúng nào giác mà tưởng nhầm vợ con mình là yêu ma. Bây giờ được giác tỉnh lại hắn mới dùng mình nhận ra. Lúc đó, rõ ràng là âm thanh của Hắc Sơn cứ vang vẳng bên tai, che mở lý trí hắn, thôi thúc hắn xuống tay dứt khoát mà không để ý tới xung quanh. Tới khi mọi chuyện qua đi thì hắn không nhớ gì nữa. Quá rõ ràng, tất cả mọi chuyện bi kịch của Khuê Thác Tư đều có dấu răng của vị lao sư kính yêu này. Câu Trần, ta tự hỏi, ta đã mắc tội gì với ngươi, để ngươi hành hạ ta vô số năm, ngươi còn chưa thỏa mãn, bây giờ ngươi lại còn muốn giặt vặt ta ân hận suốt đời trong thế giới ảo cảnh này. Hừ, lỗi sai lớn nhất của ngươi chính là hạng sâu kiến cũng dám xen vào chuyện của bọn ta. Sâu kiến, nên biết thân biết phận của sâu kiến. Câu Trần cao ngạo nói. Nói nhiều với hắn làm gì? Đánh chết cụ nó đi, Bần Tăng đã nhịn lâu lắm rồi. Lúc này đánh chết một cái hóa thân của hắn không đã tay. Thì ra, phân thân của Câu Trần thì hóa thành Hắc Sơn chân nhân, sau đó, Hắc Sơn chân nhân lại tiến hành đoạt xá trường thôn, để làm hóa thân cho mình. Kể từ đó, hắn có thể phối hợp làm những chuyện xấu thuận tiện hơn. Trong lúc đánh nhau kịch liệt với trường thôn, Đường Tăng đã được độn khứ thông báo. Hắn nói hắn đã âm thầm rời sợi dây liên kết của phân thân Câu Trần với ngoại giới sang một con dung rồi. Bây giờ, có đánh chết cái phân thân đó thì hắn sẽ bị tan biến ở thế giới này luôn, không thể trở về ngoại giới báo tin được. Còn kẻ ở bên ngoài cũng chỉ tưởng là phân thân của mình bị thế giới hạn chế, tịch diệt cùng thế giới mà không về được mà thôi. Thế nên, Đường Tăng đã đập một tích trượng cho trưởng thôn ra bã rồi nhanh chân chạy tới đây. Còn bây giờ thì đập tên Câu Trần này phọt chủ bình luôn chứ chờ gì nữa. Thấy phe Đường Tăng hùng hổ dàn trận, Câu Trần khịt mũi coi thường, dù ở trong thế giới này bị hạn chế sức mạnh, nhưng dù gì hắn cũng là một tôn đại đế phân thân, có được đại đế quyền hành, há lại sợ bọn nhãi nhép này. Còn lôi nghe ta hiệu lệnh. Đùng, đoằng. Vô số lôi điện như lôi long từ thiên không phủ xuống, quấn quanh người Câu Trần, biến hắn thành một người lôi điện. Hai mắt của hắn giờ đây không còn tròng trắng hay y đen nữa, thay vào đó là tia điện lập lòe vô cùng khủng bố. Khà khà, kiến hôi mau chết đi. Theo cái phất tay của Câu Trần, lôi điện từ lòng bàn tay hắn bắn ra, hướng về phía thầy trò Đường Tăng như hàng ngàn con rắn độc há mồm, trực đốc tới. Đường Tăng tay mắt lanh lẹ, tháo vô địch kim trùng trên cựu bảo tích trượng, ném về phía Trương Thiên Sương, bảo hộ nàng trong đó. Khuê Thác Tư định lao tới đón đỡ cho người thường, thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế là mấy thầy trò mỗi người mặc sức phô diễn sở trường, không ai kém ai, trình diễn kỹ năng của mình. Lục âm tiền y của Đường Tăng bay ra, căng phồng trong gió, chắn trước mặt hắn, để lộ từng khối cơ bắp chắc địch của Đường trưởng lão. Mỗi tia lôi đình đánh vào chiếc cà sa quý này, đều tạo thành một luồng sóng âm phản chấn, chấn ngược lại Câu Trần. Tuy là không mạnh nhưng cũng làm đầu óc hắn ong ong không ngừng. Còn Ngộ Không, hắn vận pháp lực, biến ra một cánh tay mới, rút như ý kim cô đồng ra cắm xuống đất, cho nó trực tiếp biến lớn, hóa thành cây của thu lôi, khiến cho những tia sét tiếp cận hắn đều bị hấp thu, rồi truyền xuống đất hết. Chư Bát Giới thì có vẻ muốn làm nóng người, chín răng của bổ cào xoay tít, tia sét nào phóng tới cũng bị lao trừ đánh bật trở ra. Trong khi đó, Khuê Thác Tư Sa Tăng nâng tay trái lên, từng hạt cát mịn từ trong đất cũng theo đó dâng lên, hội tụ lại thành một bức tường cắt chắn trước mặt hắn. Hễ lôi điện đánh vào tới đâu, hạt cắt lại bồi lấp vào lại tới đó. Câu Trần thấy thế liền tức giận, những con kiến hôi này lại dám chống đỡ công kích của hắn. Câu Trần ấn mau mau quý vị. Theo khẩu lệnh của Câu Trần, thần binh rẻ rách bắt giới vật lưng quần bay tới. Câu Trần chộp vào trong tay, hóa thành một cái ấn tỷ có hồ quang điện vần quanh, chính là Câu Trần ấn. Đường Tăng thấy cảnh này liền tỉnh ngộ, hóa ra thứ gọi là thần binh đó lại là hình chiếu của Câu Trần ấn hóa thành. Câu Trần ấn đại diện cho quyền hành của Câu Trần đại đế, kẻ khác cầm vào không nhìn ra manh mối là phải. Chỉ khi nó ở trong tay Câu Trần, có đại đế hiệu lệnh thì nó mới phát huy ra uy năng chân chính. Mặc dù Câu Trần ấn trong tay phân thân của Câu Trần chỉ là một cái hình chiếu từ Câu Trần ấn ở chân giới, nhưng uy năng lại không thể khinh thường. Các đồ đệ, cẩn thận một chút, không nên khinh thường đại ấn trong tay của hắn. Nộ Tịnh phụ trách chủ công, Nộ Không phụ công, Bát Giới tiên phòng, Bần Tăng sẽ hỗ trợ cho các con. Vâng, ít ba không giống như lần trước, mặc dù đều bị thế giới giới hạn cao nhất đều là Thái Ức Kim Tiên viên mãn cảnh giới, nhưng lần trước chỉ là một cái hóa thân không có trí tuệ của Tử Vi, lần này lại là một cái phân thân hoàn chỉnh của Câu Trần đại đế, dù đã bị ngăn cách với chân giới, vẫn có tư duy và ý thức tự chủ không hề thấp. Có thể hiểu đơn giản là cùng một cấp độ đó, nhưng đánh với máy khác đánh với người nhiều lắm. Chính vì lẽ đó, để đề phòng thế cuộc lại có biến hóa ngoài dự liệu, Đường trưởng lão quyết định chọn vị trí, support, hỗ trợ, nhường lại sân khấu cho các đệ tử thể hiện. Theo tham mưu từ đột thứ, Đường Tăng chỉ đạo cả bốn thầy trò lần này đều áp chế hoặc dùng bí pháp nâng cảnh giới lên thái ớt hậu kỳ, vừa tới điểm giới hạn của giới này. Bát giới xung phong đi trước mở đường, cực bảo thấm kim ba đánh tan vô số lôi điện phong tới, mở ra một con đường máu cho Ngộ Không cùng Khuê Thát Tư có cơ hội tiếp cận câu trận. Ngộ Không vốn là hậu tinh, hắn rất dễ dàng linh hoạt né tránh những tia sét còn xuất lại, thoát cái đã tới trước mặt câu trận, nhe răng trợn mắt, làm câu trận giật mình đập hụt một tấn vào mặt khỉ. Ngộ Không lộn nhào ra sau lưng một cái, nhìn câu trận cười khoái chí, làm vị phân thân của đại đế này tức muốn nổ phổi. Nhân cơ hội đó, Khuê Thát Tư cưỡi trên con sông cát, tay lăm lăm hàng yêu phủ lướt tới trực chém câu trận. Phía xa xa, Đường Tăng chống lên bảo trượng, miệng tụng chân luôn, bờ UFF tăng cường thêm các loại thuộc tính cho các đồ đệ. Chư bát giới được bờ UFF thêm phòng thủ, Ngộ Không được bờ UFF thêm tốc độ, Khuê Thát Tư được tăng cường sát thương. Thấy vậy vẫn có vẻ chưa đủ, Đường trưởng lao chân đạp Ngộ Đạo Tử Liên, lấy ra một viên thuốc bao con động, chắc là thuốc tăng cường pháp lực tức thời của Ô Sào bảo chế, bỏ vào miệng ngay. Đường Tăng pháp lực phun trào, sau lưng hiện lộ pháp tướng chân thân, một con hung trùng thượng cổ sáu cánh vô cùng hung hãn, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, hung trùng này chìm lại vào thân thể Đường Tăng, chỉ trơ lại sáu cái chân dán vào lưng của hắn, hóa thành sáu cánh tay vàng óng. Nhưng có vẻ thấy hơi dư thừa, Đường Tăng cho thêm hai cánh tay rụt lại vào thân thể, thế là sau lưng chỉ còn lại bốn cánh tay. Mỗi tay cầm lên một bảo, Lục Diệp Thần Phiến, Đại Thiên Ngân Bát, Chư Hỏa Huỳnh Đăng, Giác Tỉnh Bạch Trúc. Lục Diệp Thần Phiến liên tục thay đổi hình thái, gia trì thêm thuộc tính cho các đồ đệ. Đại Thiên Ngân Bát bị quăng ra cùng với Giác Tỉnh Bạch Trúc. Đường Tăng tay kết ấn, Ngân Bát đi tới đâu, hút sạch lôi điện tới đó. Giác Tỉnh Bạch Trúc thì cứ canh me trực chờ, cứ hễ câu trần sơ hở là bỏ một phát vào đầu, khiến hắn lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì ngơ ngơ ngác ngác. Tới nỗi bị Ngộ Không dùng kim cô đồng đâm vào mông đít lúc nào cũng chả hay. Hoặc cũng có khi Lục Diệp Thần Phiến chuyển sang hình thái phụ tam phiến, quạt lửa của Chư Hỏa Huỳnh Đăng, những đốm lửa bay ra, lập loè như lửa ma chơi cứ táp thẳng vào mặt câu trần, khiến hắn chật vật không thôi. Thế trận đã bị thầy cho Đường Tăng phá nát hết, dù thực lực có cao hơn họ, câu trần cũng khó mà lật lại được, tức mình hắn gầm lớn định phóng đại chiêu. Cửu Tiêu Thần Lôi nghe ta hiệu phẩm. Tôn Ngộ Không tay mắt lênh lẹ, kim cô đồng đâm thẳng vào miệng của câu trần, khiến hắn á khẩu, còn chưa kịp buông xuống sắc lệnh đã bị cấm chặn. Đường Tăng có thể thấy rõ ràng, Ngộ Không dùng lực quá mạnh, đã có tổng cộng 6 chiếc răng của câu trần rơi xuống, và nếu không lầm thì cái đầu gậy này vừa rồi là cái đầu gậy chọc vào cái chỗ kia đúng không? Trước thời cơ, Chư Bát Giới áp sát, một bồ cào quật bay câu trần ấn, tiện thể xin luôn một cánh tay của câu trần. Hai vị sư huynh để lão xa dứt điểm tên khôn kiếp này. Ngộ Không cùng Bát Giới nghe vậy lùi ra xa, Khuê Thác Tư bật lên, một búa chém ra, từ bả vai xuống hông câu trần bị chém đứt đôi, thần huyết phún ra tung tóe, văng cả lên mặt, lên người của Khuê Thác Tư. Nói gì thì nói, tên này cũng là phân thân của câu trần đại đế, cho nên sau khi giết hắn, máu huyết phún lên người Khuê Thác Tư tựa như một loại nguyền rủa, hình thành lên những đường vân màu đỏ vằn vện khắp cả người. Tuy là không có ảnh hưởng gì, nhưng cá chắc là về chân giới với bộ dạng này, câu trần 89/10 sẽ nhận ra ai là kẻ đã sát hại phân thân của hắn. V.S. Khuê Thác Tư cỡ dạ tổ chương 63, nạn 16, ôi lão liêm một lòng hướng đạo, lại phụ nàng một mảnh tình thâm, kết, chương 63, nạn 16, ôi lão liêm một lòng hướng đạo, lại phụ nàng một mảnh tình thâm, kết, đến tận đây, một vị đại đế, phạ kẻ, nữa đã vẫn lạc dưới tay thầy trò Đường Tăng. Phân thân của câu trần yếu sao? Không hề. Ngược lại hắn rất mạnh, mạnh hơn cái hóa thân rẻ rách của Tử Vi nhiều. Nhưng rồi sao? Hắn quá ngạo mạn, hắn cho rằng thực lực mình cao hơn một bậc, lại có đại đế quyền hành trong tay, dễ gì mà thua được. Đúng vậy, dễ gì mà thầy trò Đường Tăng thua được. Bởi vậy, dân gian mới có câu hai đánh một không chột cũng quẻ đằng này lại là bốn thầy trò hội đồng người ta thì có quá đáng không cơ chứ. Lại nói, Tây Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế chấp trưởng của Lôi, nên hắn tiên về tấn công tầm xa, nếu gặp kẻ tầm thường thì chịu một đòn phủ đầu của Câu Trần thôi là từ đó về sau không ngóc đầu lên nổi rồi. Nhưng thầy trò bốn người há lại là nhân vật tầm thường. Toàn là đầu có sạn lắc kêu đôn đốt cả rồi. Cho nên, đợt công kích tổng lực đầu tiên, Câu Trần chủ quan, để Ngộ Không, Bát Giới và Khuê Thác Tư áp sát, thì hắn đã toang từ khi ấy rồi. Sau khi hạ sát được Câu Trần, Khuê Thác Tư như chút được bao nhiêu ngột ngạt trong lòng, cầm búa giơ cao, ngửa đầu lên trời thét dài. Dưới ánh nắng, một thân ảnh lực lưỡng, mình trần chân đất, đầu thì bóng lưỡng, râu thì trầm chậm, trên tay còn cầm một chiến phủ dính đầy máu huyết. Toàn thân hắn thì là những phủ văn màu đỏ do bị mình rửa, không những không làm xấu đi, mà ngược lại, lại càng tôn lên cái nét oai hùng, hoang dã của một kẻ sát thần. Đường Tăng thu hồi vô địch kim trung, thả tứ công chúa ra để nàng chạy lại bước ve, hỏi thăm tình lang. Trong khi đó, Ngộ Không bay sang hỏi, sư phụ, người xem xa sư đệ như thế có bị ảnh hưởng gì không? Ý con là những vết nguyền rủa màu đỏ trông như hình xăm ấy à? Vâng, không sao, chẳng qua chỉ là một biện pháp để câu trần biết ai là kẻ sát hại phân thân hắn thôi, chỉ cần lao xa không thả Khuê Thác Tư ra thì đố cha đứa nào biết. Thần là do Khuê Thác Tư giết, liên quan gì đến sang Ngộ Tịnh? Ồ, khẽ khẽ, thì ra là như vậy. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ giấu giếm mãi sao sư phụ? Bát Giới lúc này cũng chen miệng hỏi. Giấu? Giấu chuyện gì? Sao lại giấu chuyện một tên đại đế là quyền, làm nhiều việc xấu bị đánh chết? Lại nói ngồi lâu cũng nên rời chỗ, ngôi báo cũng tới lúc phải đổi thay. Đường Tăng nói xong mỉm cười đầy ẩn ý nhìn các trò, Bát Giới cùng Ngộ Không hơi sửng sốt một chút, sau đó như nhận ra được mưu đồ của thầy cả hai cũng cười lại. Sư phụ là muốn kéo một số người ngồi quá lâu trên cao xuống đây mà. Ba thầy trò nhìn nhau cười nham nhở à không, nham hiểm à thôi kệ, đằng nào cũng như nhau mà. Sau đó, cả ba đặt sự chú ý vào đôi tình nhân mới. Nàng sẽ không hận ta những chuyện lúc trước chứ? Khuê Thác Tư thấp thỏm hỏi Tiểu Thiến tứ công chúa. Tứ công chúa nghe vậy, áp mặt vào lồng ngực Khuê Thác Tư, mỉm cười đáp, ta có thể nghe được con tim của chàng, rõ ràng là nó nói rằng tất cả những chuyện đó không phải là bản ý của nó. Với lại chẳng phải kẻ đầu têu đã bị chàng hạ sát rồi sao?
Hừ, dám đụng tới bản công chúa, ta phải về nói lại với phụ hoàng mới được.
Sau đó, cứ thế hai con người ôm nhau, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, như đang trần thuật lại những khó khăn đã trải qua và cùng nhau thấu hiểu đối phương. Khuê Thác Tư cũng không phải dạng lãng mạn như Chư Bát Giới, về bản chất hắn cũng chỉ là một Sa Ngộ Tịnh thật thà, cùng mình thôi. Nên dù là trong ký ức ở giới này, hắn và tứ công chúa Trương Thiên Sương đã từng trải qua những năm tháng màn đồng, nhưng hắn vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng.
Ai biết,
không biết lúc nào đó còn ôm hôn người ta thắm thiết, vậy mà bây giờ lại ngại ngùng như thế. Đường Tăng thấy thế liền bước chậm tới trêu chọc. Nếu không phải Bần Tăng về kịp, ta không biết ăn nói sao với Ngọc Đế Lao Huynh nữa. Khuê Thác Tư mặt mày đỏ bừng, ánh mắt như van mài sư phụ đừng nói nữa. Còn Trương Thiên Sương đã xấu hổ tới nỗi chôn mặt vào cơ ngực rắn chắc của Khuê Thác Tư mà không dám lên tiếng. Sau đó, như chợt sực nhớ ra điều gì, Khuê Thác Tư hỏi, đúng rồi, sư phụ. Hai tử Trương Thiên Sương lúc này cũng hiểu được ý tình lang, quay qua với ánh mắt khẩn cầu nhìn Đường Tăng.
Thánh Tăng hãy giật giật.
Thực ra về bản chất, những ký ức đó của các ngươi chỉ là những diễn biến hư ảo của giới này mà thôi. Tức là chuyện mà các ngươi đã từng cũng như sau khi thì có đứa trẻ đều là diễn biến hư ảo. Chỉ khi chúng ta bị lôi vào thế giới này, thì những sự vật, sự việc vào chính thời điểm đó mới bắt đầu hiện hữu, xen kẽ giữa hư và thực. Nên đừng lo về chuyện đứa trẻ nhé. Còn nếu muốn thì hai đứa tạo ra một đứa khác. Bần Tăng sẽ mặt dày thay các ngươi cầu tình Đại Thiên Tôn sau vậy.
Sư phụ.
Khuê Thác Tư nghe đoạn đầu trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng đoạn sau, Đường Tăng càng nói hắn càng không dám đối mặt Trương Thiên Sương, chỉ có thể cười khổ xin sư phụ tha cho một mạng.
Ha ha ha.
Được rồi, ta chỉ đùa chút thôi, bây giờ vào việc chính. Giới này sắp tịch diệt rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi.
Tứ công chúa, trong lá linh phù này là một số thông tin ta tổng hợp lại gửi cho Đại Thiên Tôn. Với lại công chúa cũng lưu ý, sau khi về trần giới, ngươi phải giả vờ như không còn nhớ gì về những chuyện ở giới này nữa. Nhất quyết không được nói bất kỳ chuyện gì có liên quan, nếu không để một vài vị nào đó biết, cả ngươi và bọn ta đều sẽ lâm uy.
Tiểu nữ minh bạch.
Con Ngộ Tịnh, con cứ giả vờ đau khổ nhất có thể cho Bần Tăng, còn nếu không được thì nhai nát viên thuốc này.
Nhớ chưa? Đường Tăng vừa nói vừa đưa cho Sa Tăng một viên thuốc nén, chắc lại là tác phẩm của Âu Sảo.
Vâng thưa sư phụ.
Chuyện ở đây cơ bản đã ổn thỏa, Đường Tăng quay sang một góc nói, ta có nói là cho các ngươi đi chưa?
Nộ không cùng Bát Giới hiểu ý, nhảy vào một cái bụi cỏ gần đó lôi ra một tên nam tử xấu xí, lôi thôi lết thiết cùng một khúc tuổi.
Tiểu dân chỉ là một kẻ bần hàn thôi, tha cho ta đi, ta không biết gì hết.
Tha mạng.
Đại tiên tha mạng.
Tiểu yêu có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong đại tiên rộng lòng tha thứ.
Thì ra là Thiết Nha một cha, cùng thụ yêu lão lao đã bị chặt mất tứ chi, hóa lại thành một khúc gỗ, ẩn nấp trong một bụi cỏ, định chờ bọn họ không để ý rồi trốn em. Nhưng chúng không ngờ Đường Tăng lại nhớ dai như thế. Không nghe kẻ ác kể lể, không nghe người nghiện trình bày, Đường Tăng giơ tay ra nói, Nộ Tịnh đưa bữa cho ta.
Đầy thưa sư phụ.
Khuê Thác Tư cung kính dâng hàng yêu phụ cho Đường Tăng. Thấy Đường Tăng cầm hàng yêu phụ bước tới, Thiết Nha sợ xanh mặt, ngất xỉu tại chỗ. Trong khi đó, thụ yêu lão lao chỉ có thể cửa quậy, dãy rủa trong vô vọng, miệng không ngừng cầu xin không được lại chửi rủa. Tới khi Đường Tăng sát khí đằng đằng, giơ cao hàng yêu phụ lên thì miệng nó đã sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.
Cơ mờ nở.
Ta nhớ lúc đó hung ác lắm mà, sao bây giờ mới hù một xíu thôi lại sợ chết rất thế kia.
Dậy đi, dậy múa đi, dậy múa nữa đi.
Đá đá thụ yêu lão lao mấy cái, Đường Tăng lấy Đại Thiên Ngân Bát Thả Bạch Long Mã ra. Sau đó thu thụ yêu cùng cái xác của Câu Trần bảo, dù sao thì toàn là tài liệu luyện bảo tốt nha. Lại nói, tên Câu Trần phân thân này cũng ngờ lắm, mặc dù bị đánh hội đồng hết bất đắc kỳ tử, nhưng đến lúc chết rồi, ánh mắt cũng rất trào phúng, kiểu, cho dù các ngươi có giết ta, ta vẫn có thể về lại chân giới mà thôi. Rất tiếc là Đường Tăng chưa kịp nói với hắn rằng, mơ đi bé ơi. Nhìn qua Thiết Nha, Đường Tăng nở một nụ cười nham hiểm, tiến hành chỉnh sửa một chút ký ức của hắn, đồng thời thêm vào một số ám thủ. Xong xuôi, Đường Tăng kéo cả đám lại bàn bạc chuyện sau khi vừa về tới chân giới phải làm như thế nào. Rồi đứng yên một chỗ chờ đợi bị bài xích về trở về chân giới. Sau khi họ rời đi, thế giới này bắt đầu hủy diệt. Ở đâu đó một con giun đang bò dưới đất, trên thân nó có một sợi dây vô hình kết nối với một nơi nào đó trong hư không tới chân giới. Nhưng đến lúc thế giới hủy diệt, con giun này chết đi, sợi dây cũng tan biến theo.
Thiên giới, Câu Trần cung.
Tây Cực Câu Trần thượng cung Thiên Hoàng Đại Đế không cảm ứng được phân thân của mình nữa, hắn nghĩ chắc là do sát na giới đó đã hủy diệt, phân thân cũng đã tịch diệt cùng với thế giới đó, không trở về được nên thôi.
Chương 64, Huệ Ngạn bị đòn, luyện lại hai bảo. Chương 64, Huệ Ngạn bị đòn, luyện lại hai bảo. Sau khi về tới chân giới mọi người đều bình thường, chỉ có Sa Tăng trên cổ ra thêm một cái vòng kim cô, trong thức hải có thêm một cục sạn, à nhầm, một viên xá lợi chìm nổi, chính là hiện tại thân Khuê Thác Tư. Ổn định tình hình, mọi người giả vờ hơi trên choáng một xíu, còn Sa Tăng hắn biết mình không giỏi diễn xuất, nên lấy viên thuốc Đường Tăng đưa nhai nát, một mùi vị khó tả sộc lên khiến nước mắt nước mũi hắn trào ra như suối.
Hu hu hu.
Cứ thế, lão Sa ôm đầu, gục xuống đất khóc như mưa. Trương Thiên Sương thấy thế cũng sửng sốt một chút, sau đó nhớ lại lời Đường Tăng dặn, giả vờ lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.
Tội nghiệp một cha, lúc bị nhét vào sát na giới, hắn còn đang ngự mây đáp xuống, nên khi vừa trở về, hắn cũng còn đang trên mây. Trong khi còn hơi choáng váng, chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng khóc kinh hồn của Sa Tăng, giật mình lảo đảo, té khỏi đám mây rơi xuống đất.
Vậy,
ai ra?
Huệ Ngạn hành giả, ngài đang bắt chước động tác bổ nhào lên cân đầu vân của lão Tôn sao? Sao lại ngã lộn cổ từ trên mây xuống thế kia?
Tôn Nộ Không hí ha hí hừng chạy lại, lôi Mộc Cha dậy mà cũng không quên đùa cợt hắn một cái.
Đau đau đau.
Hầu tử nhẹ tay thôi, cánh tay của ta sắp rơi ra rồi đây này.
Ấy ấy,
xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của lão Tôn.
Mô Phật,
chẳng hay Huệ Ngạn hành giả bị làm sao mà lại té ngã tại đây?
Vô Lượng Phật vui ra.
Chủ, hôm nay từ hàng Bồ Tát tính toán được các ngươi mắc nạn nơi đây, nên sai ta tới trước giúp các ngươi hàng phục không yêu.
Mô Phật,
vậy thì đa tạ hành giả.
Nói rồi, Mộc Cha cứ đầu góc mơ hồ bước tới chỗ Sa Tăng đang khóc ròng nói, Quyền Liêm tướng quân, năm xưa ngươi vì phạm tội mà bị đẩy xuống đây chịu phạt, may mắn được từ hàng Bồ Tát nói đỡ cho. Hôm nay, người thỉnh kinh đã tới, ngươi có nguyện ý phò tá hắn về Tây Phương thỉnh kinh để lấy công chuộc tội không?
Hu hu hu,
ta đồng ý.
Được rồi,
ngươi không cần khóc nữa đâu, lúc nãy chỉ là ảo cảnh của Phật chủ ban xuống để khảo nghiệm ngươi thôi, mặc dù ngươi đã thất bại, phải đeo kim cô trấn thủ bản tâm. Nhưng không sao cả, chỉ cần đến được Tây Phương, công thành danh thoại, vòng kim cô tự khắc biến mất.
Hu hu hu,
cảm ơn hành giả đã giải hoặc.
Đúng lúc này, trên trời rơi xuống từng cánh sen trắng, Phật âm tiên nhạc nổi lên, một vị bạch y nữ sĩ một tay nâng dương chi ngọc tịnh bình, một tay cầm nhánh dương liễu, ngự bạch liên đáp xuống.
Từ hàng Bồ Tát vừa ra sân, chưa kịp nói gì, cả đám đường tăng cũng chưa kịp hành lễ thì Huệ Ngạn hành giả xôn xuê lại khoe công.
Ta đã làm xong hết theo lời dặn của Bồ Tát rồi.
Từ hàng được điều này, bị người định khen Huệ Ngạn hành giả thì hắn lại nói tiếp.
Ta đã giúp đường tăng thu phục Quyền Liêm tướng quân, giúp Quyền Liêm giải đáp nghi hoặc, lúc đó ta đã Huệ Ngạn nói không ngừng, nhưng càng nói, sắc mặt từ hàng càng tối lại, đứng xa xa đám người đường tăng còn cảm nhận được rõ rệt sát khí từ trên người từ hàng bốc lên ngùn.
Ấy thế mà Huệ Ngạn hành giả đứng gần nhất lại dường như chẳng cảm nhận được gì, thậm chí hắn càng kể càng hăng.
Trong khi đó, Từ Hàng đã tức muốn nổ phổi, lồng ngực nàng chập trùng không ngừng chính là minh chứng.
Từ Hàng khó chịu vô cùng, kéo theo Huệ Ngạn hành giả bay đi đâu mất, không một lời từ biệt.
Nếu nghe kỹ vẫn có âm thanh vọng lại, đại loại là:
"Hu hu hu.
Bồ Tát sao người đánh ta a?
Bản tôn kêu ngươi làm những việc đó khi nào?
Ta chỉ kêu ngươi ổn định tình hình, sau khi ta đến thì sẽ làm nốt phần còn lại.
Ai bảo ngươi tài lanh làm hết mọi chuyện?"
Hu hu hu.
Bồ Tát đừng đánh mông ta nữa, lúc này té ngã còn đau lắm.
Đúng rồi,
chắc là lúc nãy ta bị ngã nên nhớ nhầm.
Hu hu,
Bồ Tát tha cho ta đi,
không cần nhiều lời.
Về tới từ hàng Tĩnh trai Bần Nhi sẽ tính sổ với ngươi.
Đường Tăng lắc đầu thở dài,
Mô Phật,
vì đại nghiệp mà phải để Huệ Ngạn hành giả chịu khổ rồi.
Các đồ nhi một phút mặc niệm cho cái mông của Huệ Ngạn hành giả.
Mấy sư đồ đứng thành một hàng, rất chi là thành kính phân ưu với cái mông của Mộc Cha.
Trong đó, Sa Ngộ Tịnh vẫn còn đang rất hụ hụ, người ngoài không biết nhìn bảo, chắc tưởng rằng hắn thành tâm mặc niệm cho cái mông của Mộc Cha thật cũng nên.
À quên nữa,
lao xa chịu rồi.
Đây,
ngài nát viên thuốc này ra sẽ không còn cảm giác cay xè, nước mắt tuôn rơi nữa.
Đường Tăng đưa cho Sa Tăng một viên thuốc khác, Sa Tăng nhanh chóng bỏ vào miệng, ngai nát ra, một hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm dịu nhẹ, đánh tan hương vị khó tả làm hắn chảy nước mắt nãy giờ.
Sư phụ, thuốc này rất ngon, có thể cho ta thêm một viên không?
Thật ra nó không phải là thuốc, nó là kẹo.
Đến đây, mỗi người một viên, ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng đó.
Sư phụ, sư phụ,
lúc nãy Sa sư đệ ăn mất một viên, bây giờ ngài lại cho đệ ấy một viên nữa là hai viên, ngài có thể cho ta hai viên giống đệ ấy không?
Bắt giới bỏ viên kẹo vào mồm, hương vị ngọt ngào thanh mát của viên kẹo làm hắn không kìm lòng được, ngai rôm rốp rồi nuốt thực trong tích tắc, làm hắn tiếc hủi hủi, năn nỉ Đường Tăng cho thêm một viên.
Không được,
trường hợp của Ngộ Tịnh là khác, con là khác, với lại sắp đến giờ cơm rồi, không được ăn kẹo nhiều.
Đùa nghịch một chút, Đường Tăng lấy ra một bọc kẹo mới toanh đưa cho tứ công chúa Trương Thiên Sương, để nàng mang về cho phụ hoàng, mẫu hậu cùng các tỷ muội.
Sau đó, Ngộ Tịnh và Thiên Sương cũng bị dịn rất lâu mới chia tay trở về thiên giới.
Đường Tăng lấy ra Vô Lượng ngọc bình, quăng nó xuống sông, nó liền bị lớn, mấy thầy trò chui vào như chui vào tàu ngầm. Đóng nắp bình lại rồi bấm pháp quyết điều hướng cho nó trôi về phía bên kia bờ sông Lưu Sa.
Trong lúc đó, Đường Tăng lại lấy ra Tạo Hóa Hắc Đỉnh, Lục Diệp Thần Phiến cùng Chư Hỏa Huỳnh Đăng, chuẩn bị luyện hóa lại linh bảo cho Sa Tăng.
Trước tiên là luyện lại hàng Yêu Bảo Trượng, hàng này cũng thuộc hạng thượng phẩm hậu thiên linh bảo, cũng do một tay thái thượng lão quân rèn cho Ngọc Đế, để ngài tặng cho hai tướng. Bởi vậy chất lượng thì miễn phải bàn, nhưng Đường trưởng lão vẫn thấy có chỗ có thể tối ưu thì sao mà không làm.
Giống như lần trước, bỏ thêm vỏ lô sắc kim tiền, tinh huyết của lão Sa cùng một vài loại linh tài khác, luyện trong 7 ngày, 7 đêm. Cho ra lò một kiện cực phẩm bản mệnh linh bảo, hàng Ma Nguyệt Nha Sạn, uy lực vô cùng, Lao Sa cầm lên vô cùng vừa tay.
Tiếp theo, Đường luyện khí sư lại lấy ra hàng Yêu Phủ, Thủ Yêu Lão Lao, nó đang bị nhét một cái rẻ vào mồm để không kêu la được, cái phân thân của Câu Trần, cùng với một số phụ gia khác như cũ.
Thủ Yêu Lão Lao bản thể là một cây lôi kích mục, được phân thân của Câu Trần điểm hóa, chính vì thế dùng để luyện chung với phân thân của Câu Trần thì còn gì bằng.
Còn phân thân của Câu Trần, mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng vẫn còn sót lại một chút thần diệu.
Người khác có thể không dám dùng để luyện bảo, nhưng Đường trưởng lão thì say no.
7 ngày 7 đêm sau, hàng Yêu Phủ lột xác, cũng là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, uy năng mạnh mẽ, nếu bị chém trúng, vết thương sẽ bị thiêu đốt như vết bỏng bởi sét đánh vậy, khó mà lành lại.
Cây chiến phủ này được Đường Tăng mệnh danh là Lợi Duy Thản Chiến Phủ.
V.S. Lợi Duy Thản Chi Phủ Dịu Lệ Vị Hạt Thản chương 65, Thiên Đế Bất Đắc Di chương 65, Thiên Đế Bất Đắc Di sau khi tứ công chúa về thiên giới, nàng đã đưa tấm phủ lục Đường Tăng giao cho phụ hoàng.
Đại Thiên Tôn xem xong mật báo thì giận tím mặt, không ngờ những vị kia lại quá đáng như thế, lại lôi cả nữ nhi của hắn vào cuộc làm một con tốt thí. Nếu không phải có Đường Tăng âm thầm dở cho thì, hừ, thật sự các ngươi xem chấm là bù nhìn thôi sao? Ngọc Đế bóp nát tấm phụ triện, gàn ra từng chữ, trên gương mặt uy nghi phúc hậu tràn ngập sương lạnh. Phải nói tình hình của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hiện nay cũng không ổn mấy. Nếu là Hạo Thiên của năm xưa, nhiệt huyết sôi trào, có lẽ bây giờ đã quấy long trời lỡ đất. Nhưng kể từ khi lần đó hóa thân vô số, hạ phàm lịch luyện, trải qua 1750 kiếp, mỗi kiếp kéo dài 129.600 năm, hắn mới thấy sinh linh trần gian khổ biết nhường nào. Nếu như bây giờ thiên giới lại vì tranh chấp quyền lực mà rối loạn, trật tự tam giới đổ sụp, thì kẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là muôn vạn chúng sinh chứ ai nữa. Người ta có câu châu bò đánh nhau rồi mỗi chết thì thần tiên đánh nhau phàm nhân chết là chuyện cũng không qua. Cho nên về sau, Đại Thiên Tôn cũng lười cùng bọn họ tranh đoạt quyền lực, chỉ cần mỗi người làm đúng trách nhiệm, giữ vững yên bình cho tam giới là ổn rồi. Thậm chí bọn họ giành làm hết, Đại Thiên Tôn còn mừng nữa là, các ngươi giành làm hết, ta có thời gian tu hành, chẳng phải là đôi bên cùng vui sao? Đến đây, chắc có người hỏi tại sao ngài ấy không thoái vị, để các vị kia tự quyết cho rồi. Không, ngài ấy phải ngồi ở cái ghế bù nhìn này, vì ngài biết rằng, chỉ cần cái mông ngài ngồi lệnh, sẽ có kẻ nhào tới ngay. Tới một thì sẽ tới hai, có hai thì có ba, đã có ba thì bốn cũng chả sao không hề, rất có sao là đằng khác. Như đã biết, hiện tại tứ ngự đã nắm hầu hết thực quyền, cơ bản là ngang bằng nhau. Đông Cực Thanh Huyền Cửu Dương cứu khổ đại đế, Thái Ất chân nhân, hộ trì phổ độ chúng sinh, Đông Thiên Môn cùng Đông Thắng Thần Châu là do Thái Ất nhất mạch cai quản. Tây Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, thống ngự quần lôi, trưởng quản hình phạt, Tây Nưu Hạ Châu cùng Tây Thiên Môn là do Câu Trần cùng thuộc hạ trấn thủ. Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Thái Hoàng đại đế, bá ấp khảo thống ngự của tinh, mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao, Bắc Câu Lô Châu cùng Bắc Thiên Môn là do Tử Vi cùng bề tôi quản lý. Đó chính là lý do vì sao khi lên thiên đỉnh, muốn vào Lăng Tiêu Bảo Điện gặp Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chỉ có thể đi qua Nam Thiên Môn, cũng như tại sao Tứ Thiên Vương nhưng chỉ trấn thủ có một cửa là như vậy. Thực chất, nếu không phải Nam Cực Thần Tiêu Chân Vương Trường Sinh Đại Đế Nam Cực Tiên Ông, cai quản thọ mệnh chúng sinh, môn hạ thưa thớt, không đủ để quản Nam Thiệm Bộ Châu và Nam Thiên Môn, thì có lẽ bây giờ chỉ có cách mở thêm một cái cổng trời nối thẳng từ hạ giới lên giữa Lăng Tiêu Điện, mới gặp được Đại Thiên Tôn mất. Tuy nhiên, Đại Thiên Tôn nghi ngờ rằng, tiểu lão ông này, Đại Thiên Tôn lớn tuổi hơn, giao du rộng khắp, kẻ được ân tình của hắn cũng nhiều vô số, nhưng hình như còn mưu đồ gì đó, không tiện mở rộng thế lực mà thôi. Ngoài ra thì còn thừa thiên hiệu pháp hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ cai quản toàn bộ âm tào địa phủ, cũng như địa mạch, núi non, nhưng ngài ấy không ra địa phủ, không quản thế sự, nên các quyền hành dư thừa đó cũng bị bốn đế âm thầm chia cắt. Vậy mới thấy, chỉ cần một trong số họ đoạt được cái ngai vị trí tôn của Đại Thiên Tôn nữa thôi, thì thế cân bằng sẽ bị phá vỡ, sẽ có một vị trở nên áp đảo các vị khác. Nhưng đâu có dễ gì các vị khác để yên cho ngồi lên. Chỉ cần Đại Thiên Tôn nhấc cái mông lên, thì chắc chắn vô vàn gió tanh mưa máu xảy ra, chỉ để tranh giành cái ngai vàng quyền lực ấy và rồi bị hại thì chỉ có tam giới chúng sinh mà thôi. Thế là Đại Thiên Tôn bắt buộc phải nhẫn đủ, làm một vị vua bù nhìn mặt dày mày dạn ngồi lên để trấn thủ cái ngai vàng này. Ấy thế nhưng các vị kia có bao giờ để cho ngài yên? Cứ âm mưu, quỷ kế suốt ngày, có lúc làm thiên đỉnh trướng khí mù mịt hết cả. Lại nói, Đại Thiên Tôn Hạo Thiên cũng tự nhận mình không phải tư chất thông tuệ, bản thể của ngài và giao chỉ là hai khối hỗn độn ngân thạch, được Hồng Quân đạo tổ sau khi thành thánh, điểm hóa thành đồng tử. Lại thêm lần đó, không biết tên ngu ngốc Đại Vu Hình Thiên bị ai xúi dụ, bảo là thiên đế sẽ kế thừa yêu đỉnh của yêu tộc, đồng thời sẽ tàn sát hết cả vu tộc dư nghiệt để thống nhất tam giới, linh ta linh tinh gì đấy. Đại Thiên Tôn không nhớ rõ cụ thể. Để rồi tên Hình Thiên này xông thẳng vào Lăng Tiêu Điện, đánh nhau với Hạo Thiên. Bởi vì lúc đó Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc không lâu, ngài chỉ vừa mới được đạo tổ bổ nhiệm nên thế lực mỏng manh, thực lực thì chỉ mới đại la viên mãn, lại thêm thiên đế quả vị gia chỉ mới miễn cưỡng đạt được chuẩn thánh cảnh giới, giao chỉ vương mẫu cũng vậy. Thế là hai người cùng cộng đồng đối kháng Hình Thiên. Còn Hình Thiên, do được các tổ vu bồi dưỡng để thay thế hậu tổ tổ vu cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nên đã là chuẩn thánh từ lâu, đánh cho Hạo Thiên cùng giao chỉ khổ không thể tả. Sau trận chiến đó, giao chỉ trọng thương, Hạo Thiên bị một dịu của Hình Thiên chém rất một góc bản thể, rơi xuống phẳng trận. Tuy nhiên, Hình Thiên cũng bị Hạo Thiên chặt mất đầu vô cùng thê thảm. Ấy thế mà tên Hình Thiên này lại có thể lấy vũ làm mắt, lấy rốn làm miệng, định đại chiến thêm 500 hiệp nữa thì bị một tờ pháp lệnh của Bình Tâm Nương Nương cuốn đi, trấn áp ở đầu không rõ. Hạo Thiên thượng đế bị hao tổn căn cơ từ đó. Đáng lẽ ra ngài chỉ cần tìm lại mảnh vỡ của bản thể, hấp thu nó vào thì sẽ chẳng có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, tới khi ngài tìm được mảnh vỡ đó, nó đã hóa thành một sinh linh mới. Hạo Thiên không đành lòng, bèn mang nàng về nhận làm muội muội, đặt tên Giao Cơ, phong làm trưởng công chúa. Thời gian thấm thoát toi đưa, cuối cùng sau vô số năm hạ phàm lịch luyện, tu bổ căn cơ, Đại Thiên Tôn quay về ngôi vị, suýt chút nữa đã có thể chạm thi tăng cao thực lực. Thì đúng một cái, Thái Bạch mang tới một tin động trời, trong lúc Đại Thiên Tôn đi vắng, Vương Mẫu Nương Nương tạm thay quyền, vì chính sự nhiều mà lơ là, đã để kẻ gian có cơ hội hãm hại Giao Cơ trưởng công chúa. Cũng may, nàng đã được một tên phàm nhân cứu, nhưng xui thay nàng đã bị rơi vào tình kiếp, có con với phàm nhân đó mà vi phạm thiên quy. Trong lúc Đại Thiên Tôn vừa lo vừa giận, đang suy nghĩ đối sách, thì phía bên kia đã có hành động. Câu Trần cho 10 tên thuộc hạ đắc lực của mình là Thập Kim Ô đi trước một bước. Nói đến cũng diệu, không biết Câu Trần này lai lịch ra sao, mà trước khi phong thần lượng kiếp bắt đầu, hắn đã được chư thánh đề cử, ngồi vào ghế Tây Cực Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, đồng thời với Bình Tâm Nương Nương, cũng được đề cử vào ngai vị thừa thiên hiệu pháp hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. Sau này, qua tìm hiểu, Đại Thiên Tôn mới biết hóa ra tên này là Lôi Trạch Chi Thần Hóa Thân, một vị tiên thiên thần thánh, mặc dù không được nghe đạo tổ giảng đạo, nhưng thực lực hiện nay cũng uy chấn một phương. Chưa kể, mệnh cách của hắn cũng rất phù hợp với ngai vị Chánh Quả Câu Trần Đại Đế, lại thêm các thánh nhân muốn tìm một người kiểm chế, giám sát đại thiên tôn, cho nên khi vị Lôi Trạch đại thần này đến tự đề cử, đã được chư thánh hết mực đồng thuận. Tên này lại nhặt được xác của 9 con Tam Túc Kim Ô bị hậu nghệ bắn chết, về bồi dưỡng cho 10 con quạ đen này hay sao, mà chúng biến thành quạ lông vàng thật. Chẳng qua là chúng chỉ có 2 chân chứ không phải 3 chân như hàng thật, lông vũ thì còn vàng, còn đen trông rất mất mỹ quan. Chương 66, Dương gia chuyện xưa, Thiên đình nghị sự. Chương 66, Dương gia chuyện xưa, Thiên đình nghị sự. Quay lại với chuyện chính, Thập Kim Ô đánh chết Dương Tiên Hữu, chồng và Dương Giao, con cả của Giao Cơ ngay tại chỗ. Cũng may Dương Tiễn được Ngọc Đỉnh chân nhân thu vào môn hạ, còn Dương Thiển thì được Lê Sơn lão mẫu thu dưỡng. Lúc đó, Đại Thiên Tôn vô cùng phẫn nộ, định ra tay thì bị Câu Trần cùng Tây Phương Nhị Thánh không biết từ đâu chui ra chặn đường. Mặc dù sau đó Tam Thanh hiện thân xua đuổi Nhị Thánh, nhưng náo động quá lớn, thời điểm đó cả tam giới đều đã biết chuyện, tức là chuyện của Giao Cơ đã không thể cứu vãn. Chỉ cần Đại Thiên Tôn có bất kỳ chỉ thị nào có hơi thiên vị, đều sẽ bị tam giới chúng sinh chứng kiến hết. Nhịn đau cắt thịt, Đại Thiên Tôn chỉ đành trấn áp Giao Cơ tiên tử dưới Đảo Sơn vô lượng lượng kiếp, không nhìn thấy ánh mặt trời, xem như trừng phạt. Ít lâu sau, khi phong thần đại kiếp qua đi, Dương Tiễn thành đạo, hắn đã tiến hành phá núi cứu mẹ, mặc cho cậu Ngọc Hoàng trong bóng tối âm thầm cho người căng ngăn. Bởi vậy, đã có lúc Dương Tiễn khi ấy rất hận Ngọc Đế vì cho rằng ngài ấy bất cận nhân tình, ngăn cản hắn cứu mẹ. Những tưởng sẽ phá được núi, cứu được mẹ, mẹ con đoàn tụ. Thì vào cái thời khắc đó, chờ đợi Dương Tiễn là cựu Tiêu Thần Lôi của Câu Trần Đại Đế, trực đánh vào Giao Cơ tiên tử. Câu Trần đã trực chờ cơ hội này rất lâu rồi, chỉ cần Giao Cơ chết, trong lòng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sẽ có thêm một chứng ngại. Một nỗi đau làm Đại Thiên Tôn sẽ khó có thể chẳng thi, thành tựu chân chính chuẩn thánh. Đơn cử có thể thấy, Trấn Nguyên Đại Tiên vốn là một đại thần thông giả cùng thời với Tam Thanh, Nhị Thánh. Nhưng từ khi Chi Âm Chi Kỷ Hồng Vân lão tổ vẫn lạc, ngài ấy đã sa sút cho tới tận gần đây, mới có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Giao Chỉ Vương Mẫu lại bị chặn đường, nhưng lần này Thiên Tôn đã có ám thủ. Ngài liên hệ với hắn bởi vì ngài biết hắn cũng không phải dạng soàng, cơ mà ngài không ngờ là hắn lại có mặt mũi lớn như thế. Chỉ thấy, khi Cửu Tiêu Thần Lôi sắp đánh trúng Giao Cơ tiên tử thì một tờ sắc lệnh đã ngăn trước người nàng. Lôi đánh bảo phù, lôi tán mà phù không tổn hại. Đơn giản vì nó là sắc lệnh của Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ Bình Tâm Nương Nương. Trên sắc lệnh ghi đại khái là, Giao Cơ tiên tử vi phạm thiên quy, vốn đã bị Đại Thiên Tôn trấn áp dưới Đảo Sơn. Nay Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, hiếu tâm thấu động đất trời, tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó, Giao Cơ suy cho cùng vẫn còn mang tội. Vì lẽ đó, nay ta đề xuất Đại Thiên Tôn giam Giao Cơ dưới 18 tầng địa ngục, hỗ trợ Địa Tạng Vương Bồ Tát độ hóa vong hồn, để chuộc tội nghiệp. Đại Thiên Tôn thấy cảnh này cũng sửng sốt một phen, sau đó cười lớn, ném một cái đại ấn ra. Đại ấn phá không bay tới, phê chuẩn vào sắc lệnh, trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Đông Cực Thanh Huyền Cửu Dương Cứu Khổ Đại Đế Thái Ất chân nhân vừa mới được sắc phong, đang ngán chân Đại Thiên Tôn và Vương Mẫu. Mặc dù quyền hành cùng lý do các thứ có hơi khiên cưỡng, nhưng là vị kia ra sắc lệnh, nên Câu Trần tức lắm mà cũng không làm được gì. Sao? Cay hả? Cay thì đi đệ đơn lên kiện đi. Nhưng mà nhớ, sau này cũng tránh địa phủ xa xa ra đấy. Chứ chẳng may, có lỡ bị Bình Tâm Nương Nương một tát đập chết, thánh nhân cũng không dám xuống địa phủ đòi người đâu. Đó mới là lý do chủ yếu mà Câu Trần không dám manh động tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện thân, dẫn độ Giao Cơ tiên tử về địa ngục. Sau sự kiện đó, Đại Thiên Tôn có hỏi hắn thì được biết, hắn đã thuyết phục Bình Tâm Nương Nương với lý do, năm đó Hình Thiên sai quấy trước, mới ra cơ sự này, vì vậy xin nhờ Nương Nương hoan hỉ mà giúp Giao Cơ. Ngoài ra, hắn còn mang theo cái đầu của Hình Thiên đã bị Đại Thiên Tôn trấn áp để làm trao đổi nữa kia mà. Đúng là Kim Thiên Tử, hảo hữu chí giao của ta. Chuyện như thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Đại Thiên Tôn nuốt dầu cảm thán nói, nhưng cũng từ lần đó, ngài lại càng buồn rầu, tu vi tích lũy lâu ngày cũng không dám đột phá. Ngài sợ nếu có dị động, người thân của ngài, nhất là 7 vị công chúa bà bối, rất có thể lại trúng độc thủ của mấy vị kia. Cái gì? Ngươi nói lén lút đột phá à? Làm ơn, dù sao trên danh nghĩa thì ngài ấy cũng là chí tôn tam giới. Về lý thuyết, vị cách không kém thánh nhân. Đột phá một cảnh giới nhỏ, thiên hỏa loạn trụ, địa dũng kim liên, cam lộ đầy đất, khắp trốn mừng vui là nhỏ rồi đó, sao mà giấu được? Ngài đã cố nhẫn nhục đến thế, chỉ vì giữ yên trật tự, hòa bình cho tam giới. Chỉ có người đã trải vô số kinh lịch như ngài mới biết, thực tại tam giới sau mỗi lượt kiếp đã dần xuống dốc, thủng trăm ngàn lỗ rồi. Nếu dày vò thêm nữa, ngài không dám chắc tam giới sẽ không sụp đổ. Ấy vậy mà bọn họ cứ 5 lần 7 lượt nhằm vào những người bên cạnh ngài. Hảo hữu của ngài, Kim Thiền Tử bị ép luân hồi mười kiếp, Đại Thiên Tôn cho rằng Kim Thiền Tử vì âm thầm giúp ngài nhiều lần nên bị hại, hai ái tướng Thiên Đồng và Quyển Liêm đều bị hãm hại mà chịu kiếp đọa đày. Bây giờ, quá đáng hơn là bọn hắn đã khốn nạn tới độ, con gái ngài, bọn hắn cũng không dung tha. Nếu lần này không phải có Kim Thiền Tử, không biết nữ nhi của ngài sẽ bị giàn vật thành cái dạng gì nữa. Đại Thiên Tôn không hề lo chuyện Quyển Liêm và tứ công chúa. Chuyện Thiên Xương công chúa thầm mến Quyển Liêm ngài liếc qua là biết rồi. Chứ ngươi nghĩ, tại sao 7 vị công chúa mà ngài chỉ sai một mình nàng đi đem đồ bồi bổ cho Quyển Liêm? Chẳng qua là cách mà bọn họ mang nữ nhi của ngài ra lợi dụng như một công cụ, làm ngài rất phẫn nộ. Thử hỏi, người cha nào chịu nổi cảnh con gái mình bị kẻ khác xem như đồ chơi, tùy ý bày bố, trà đạp. Càng nghĩ càng thấy tức, Đại Thiên Tôn một trưởng vô nát bàn cầm thạch, gương mặt cương nghị lộ ra một vẻ quyết tâm. Lao ra, lần này đến cả ngài cũng ước hiếp đồng nhi sao? Năm đó, nếu không phải vì duy trì sức ảnh hưởng của ngài, sợ làm hỏng mưu đồ của ngài, thì tại sao ta lại phải ngồi lên cái ngôi vị cựu cựu trí tôn bù nhìn nhảm nhí này chứ? Vậy mà giờ đây nữ nhi của ta ngài cũng không tha.
Được lắm. Quả nhân nhẫn nhịn, nhưng các ngươi lại cho rằng ta hèn nhát, ai muốn ngồi lên đầu ta cũng được chứ gì. Lần này, cho dù có lật tung cả tam giới, quả nhân cũng quyết tâm kéo các ngươi cho cùng. Tội nghiệp với chúng sinh, cứ để một mình ta gánh chịu. Thái Bạch Kim Tinh đang canh giữ trước của thư phòng của Ngọc Đế, cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng kinh khủng trong phòng liền vô cùng hoảng sợ, tông cửa chạy vào hỏi, "Bệ hạ, là có chuyện gì xảy ra?" Đại Thiên Tôn thấy vậy, lại thở dài, tóm lược lại một chút nội dung câu chuyện cho Thái Bạch Kim Tinh nghe. Lão đầu này nghe xong râu tóc dựng ngược, sát khí trùng thiên, đòi rút kiếm đi chém Câu Trần ngay tức khắc. Nên biết lão đầu này là sao Thái Bạch thời thượng cổ hóa hình, giống Đế Tuấn, thái nhất vậy, còn sống tới hiện tại. Trải qua không biết bao nhiêu lượng kiếp vẫn còn sống nhăn răng tới giờ, cũng không phải hạng tầm thường. Hắn cùng Ngọc Đế vừa là vua tôi, vừa là bạn bè, vừa là thầy trò, còn nhớ lúc Hạo Thiên mới chấp trưởng Thiên Đình, nếu không có người thầy này tận tình chỉ bảo, có lẽ ngài đã không có ngày hôm nay. Chính vì thế, Thái Bạch cũng coi Thất Tiên Nữ như con cháu của mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà. Tức chết lão phu. Bệ hạ buông ta ra, ta phải đi chặt đầu tên Câu Trần đó làm ghế ngồi mới hạ dạ. Thái Khanh bình tĩnh. Thời cơ chưa tới. Hãy ngồi xuống đây thương nghị trước. Đợi Kim Thiền Tử lão đệ có động tĩnh, chúng ta hành động cũng chưa muộn mà. Đại Thiên Tôn phí hết sức chín voi mười rồng mới rằng lão Thái Bạch lại được. Còn Thái Bạch Kim Tinh, nghe Đại Thiên Tôn quên, mới chịu tạm ngồi yên một chỗ xuống cái bàn cẩm thạch Đại Thiên Tôn vừa mới thay. Sau đó, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại truyền ra mấy đạo truyền tin phủ, mời một số người nữa tới. Người tới trước nhất là Giao Chỉ Vương Mẫu và rồi. Ở bàn cẩm thạch lại phải thay mới. Cái gì? Năm đó ước hiếp muội, chèn ép lao nương còn chưa đủ. Bây giờ còn dám hạ thủ với con gái ta. Thái Phi bất giận. Chuyện đâu còn có đó nàng ơi. Sau đó, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn sóng vai nhau tới. Ầm. Cái bàn cẩm thạch lại phải thay mới. Quá quát. Thật là quá quát. Hắn chê Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến của ta quạt không chết hắn sao? Thái Thượng Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân, lấy bản mệnh linh bảo của mình ra nói. Đại Minh, Huyền Hoàng Ba Tiêu Phiến của mình còn nhân từ quá, để thiên địa khởi nguyên châu của ta đánh nát cái đầu của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiền hòa vớt ve bản mệnh linh bảo của mình nói. Hai vị đại huynh nhọc lòng rồi. Thanh chọc như ý ngọc của ta truyền chỉnh hình răng miệng, cũng muốn giúp một phen. Linh Bảo Thiên Tôn sắn tay áo lên, hơ hơ bản mệnh linh bảo của mình gầm thét. Ngọc Đế, Vương Mẫu, cùng Thái Bạch cũng vất vả lắm, mới quên được ba vị này bình ổn trở lại. Ba vị này vốn là ba cái thiện thi của Tam Thanh, từ khi bị chém ra, đã lần lượt ngự tại tầng trời thứ 33, Thái Thanh cảnh Đại Xích Thiên, 34, Thượng Thanh cảnh Vũ Dư Thiên, và 35, Ngọc Thanh cảnh Thanh Vi Thiên, của Thiên Giới. Chỉ có Lao Quân sau này thường xuất hiện với vai trò luyện đan sư. Ngoài ra, Tam Lão rất ít khi quan tâm chuyện bên ngoài, kể cả chuyện của bản thể họ, với lý do chấn thủ Thiên Giới. Nhưng Hạo Thiên biết, rất có thể mục đích ban đầu của ba vị này là được Tam Thanh cắt cử giám sát Thiên Đế Đế Tuấn và bây giờ là ngài ấy. Nhưng không biết bị Kim Thiền Tử thuyết phục kiểu gì, mà ba đại lão này gần đây thay đổi tính nết, hoạt động khá sôi nổi. Lúc Kim Thiền Tử nhập kiếp, ba người còn chủ động tìm đến Đại Thiên Tôn bày tỏ muốn kết minh. Tất nhiên, bảy cô con gái của Đại Thiên Tôn cũng rất được lòng ba vị này. E rằng, lần này có một số người chọc phải ổ kiến lửa rồi. V.S. Theo ta tìm hiểu, trong tín ngưỡng thờ cúng, ba vị Thiên Tôn thường cầm ba bảo vật, với Lao Quân cầm vạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng bảo châu, Linh Bảo Thiên Tôn cầm ngọc như ý, tiếp nữa là về quan niệm 36 tầng trời, do mỗi truyền thuyết, mỗi quan niệm khác nhau nên ta sẽ tự ý, bịa ra, để chống tầng 36, lại La Thiên, vốn là nơi Chí Tôn Thiên Đế ngự, nhưng quả vị này đã bị chia cắt nên để chống, còn thực tế trong nguyên gốc Tây Du Ký thì đây là nơi của Chí Cao Thần Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự. Hay trong một vài truyền thuyết khác thì đây là nơi ở của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, thậm chí có tích cho rằng hai vị này là một, chương 67, nạn 17, tứ thánh thử thiền tâm. Tứ thánh bị phiền tâm. Một, chương 67, nạn 17, tứ thánh thử thiền tâm. Tứ thánh bị phiền tâm. Một, trong khi các bô lão trên tiên đình đang tổ chức hội nghị riêng hồng thì thầy trò đường tăng dưới này đã qua được bờ bên kia sông Lưu Sa và đi được một quãng cũng rất xa. Hôm nọ, đang đi giữa vùng hoang vắng thì Tuệ Nhãn Thần Thông báo hiệu liên hồi. Đường tăng cố nhớ lại, thì ra đã sắp tới kiếp nạn tứ thánh thử thiền tâm, bèn triệt hồi giả thiên xích tán, tránh bị nghi ngờ. Quả nhiên, khi sát trời vừa sập tối, Kim Ô đã khuất bóng tây phương, thì thầy trò bắt gặp một căn nhà to lớn, trang hoàng lộng lẫy sừng sững phía trước. Nguyên thần giao lưu, bốn thầy trò hình thành một kênh chắc truyền âm nội bộ. Sư phụ, bọn họ lại dở trò gì đây? Nộ Không sung phong hỏi. Đường Tăng cười khẩy trả lời, thử thiên tâm, thử xem thầy trò ta còn động lòng phàm không ấy mà. Ôi chao, chắc lại bài cũ đại ái, tiểu ái gì chứ gì? Bắt giới phát biểu. Lao Sa nghe vậy cũng cho ý kiến, thử. Toàn là lý luận nhảm nhí. Đường Tăng nói, đại loại là cho mấy cô gái gia dụ hoặc chúng ta, nên các con nhớ cẩn thận. À, người mẹ để ta xử lý. Bát Giới há hốc mồm, kinh ngạc, sư phụ, gu ngài mặn dữ vậy. Ai chả, con heo mập, đừng bôi bác bẩn tăng. Nhân vật người mẹ chính là do Lê Sơn lão mộ biến hóa thành đấy, con có ứng đối nổi không? Ấy, Lao Chư nhớ mồm, sư phụ chớ trách. Được rồi, ta cũng nói luôn, chân chân là từ hàng, ái ái là phổ hạnh, liên liên là văn trí, các vị Bồ Tát hóa thành, dáng lo liệu cho tốt. Dễ sơ, ít ba nói thì nhiều, nhưng thực chất chỉ giao lưu thoáng qua, vừa đủ thời gian để gia chủ chạy ra mở cửa. Cửa mở ra, một vị phu nhân đã độ trung niên, nhưng phong vận vẫn ngời ngời bước ra hỏi thăm mấy thầy trò,
chẳng hay chư bị là mô phật bần tăng đường tam tạng, ngài cũng có thể gọi ta là đường tăng. Thầy cho ta từ đông thổ đại đường phụng mệnh bản tâm đi đến tây trúc thỉnh chân phật cầu chân kinh. Hôm nay trời sập tối mà quanh đây chẳng có bóng người, may sao gặp được nhà thí chủ, chẳng hay có thể cho thầy cho ta tá túc một đêm, được không?
Không à?
Không thì thôi vậy, ta đi đây, tạm biệt thí chủ. Vị phu nhân kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mấy thầy trò định quay lưng đi liền hồi thần lại nói, đứng lại, lao thân còn chưa trả lời mà. Đường tăng nghe vậy cũng đành quay đầu, vốn gì hắn cũng không trông chờ trò vật của hắn có thể qua mặt được vị đại năng này. Mô phật bần tăng thấy thí chủ không trả lời, tưởng đâu thí chủ không đồng ý. Được rồi, trời cũng tối rồi, xin mời các vị vào nhà tránh hùng meo rắn riết. Mặc dù nói thế nhưng ánh mắt nàng toát lên một vẻ vô cùng bất mãn, hiểu thử ta đáng sợ như thế sao? Đa tạ thí chủ. Đường tăng giả vờ không nhìn thấy, vui vẻ bước vào nhà. Sau khi cơm nước xong xuôi, trò chuyện cũng đã lâu, vị phụ nhân có vẻ không kiên nhẫn nữa, trực tiếp vào chủ đề chính, cười nói, hòa thượng, ta thấy ngươi còn trẻ, đi tây phương xa xôi thỉnh kinh làm gì, chi bằng ở lại đây làm rể nhà ta, cưới vợ đẹp, ở nhà cao cửa rộng, sống trong giàu sang phú quý, có phải tốt hơn không? Vị phu nhân này, bà biết sư phụ của ta còn trẻ vậy mà còn nói chuyện cưới xin, bà là thợ săn Hồng Hải Nhi à? Bắt Giới lúc này chen mồm vào nói, thậm chí còn vận dụng một số cụm từ thú vị học được từ chỗ sư phụ. Lê Sơn lão mẫu không biết thợ săn Hồng Hải Nhi là cái quái gì, nhưng cũng hiểu được đại ý Bát Giới muốn nói, nên cười đáp, tiểu hòa thượng hiểu lầm rồi. Lao thân mặc dù góa chồng đã lâu, nhưng cũng chưa có ý tái giá. Chẳng qua là nhà ta có ba cô con gái, cũng tới tuổi cập kê, thấy sư phụ ngươi tướng mạo cũng tạm được, nên gợi ý đôi lời ấy mà. Đường tăng vẫn luôn trong trạng thái dịch dung thành trai xấu, dừng một chút, Lê Sơn lão mẫu nói tiếp, ta thấy ngươi còn sốt sáng hơn sư phụ ngươi nữa. Làm sao? Để ta gọi các nàng ra cho các ngươi gặp mặt, ưng ý cô nào thì có thể lựa chọn tìm hiểu. Nếu cả hai tâm đầu ý hợp, có thể ở lại làm con rể của lão thân. Nói rồi, không đợi thầy trò có cơ hội từ chối, Lê Sơn lão mẫu vô tay, ba cô thiếu nữ nấp sau tấm rèm trâu, oanh oanh yến yến bước ra. Đường tăng thấy cảnh này mí mắt giật không ngừng, hiểu, lão mẫu, ngài chuyển sang nghề làm má mì từ khi nào vậy? Sau đó cả ba cô xếp thành một hàng, cung kính thi lễ, chân chân ái ái liên liên xin thỉnh an mẫu thân. Xin ra mắt các vị, ít ba đường tăng giả vờ nhắm mắt nhập kinh, nộ không mấy mũi, Bát Giới giả vờ thích đến chảy dại nhưng đang cố kiềm chế, Sa Tăng thì ngẹo đầu sang một bên giảng đốc. Lê Sơn lão mẫu thấy thế bèn quay qua đường tăng hỏi, hòa thượng, ngươi chọn ai? Đường tăng mở mắt ra, không nói gì, đưa tay lên hướng về phía nàng. Lê Sơn lão mẫu cũng bối rối rồi, nàng không ngờ tên này lại táo bạo như vậy, định nói gì đó thì đường tăng đã biến chiêu. Tay đang giơ lên giữa chừng thì chuyển sang khua khua nói, phu nhân xin hãy thứ lỗi cho ta. Bần tăng hiện tại một lòng hướng Phật, còn các đồ nhi của ta ý muốn như thế nào ta không ngăn cấm. Lê Sơn lão mẫu biết là mình đã hiểu lầm, suýt nữa là gây ra chuyện xấu hổ, nên cũng khó chịu nói, được. Nếu ngươi đã không muốn thì lão thân cũng không ép. Để lão thân dẫn ngươi đến phòng khác nghỉ ngơi, còn chuyện ở đây cứ để cho tụi nhỏ tự giải quyết. Nói rồi, nàng ra hiệu đường tăng đi theo. Đi ra khỏi cửa, đóng cửa phòng lại, để cho mấy người trong đó làm gì thì làm. Qua gian phòng khác, Lê Sơn lão mẫu chưa kịp đi ra ngoài, đường tăng đã đóng cửa lại, làm nàng không khỏi nghi ngờ lần nữa. Hòa thượng, ngươi đường tam tạng tham kiến nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương thánh thọ vô cương, pháp lực vô biên, xưng bá giang hồ, nhất thống tam giới, thiên thu vạn đại rừng rừng rừng. Ngươi xem bổn cung là phường trợ bữa chắc, nhưng làm sao ngươi biết được thân phận của bổn cung? Nương nương, năm đó là ta tiết lộ thiên cơ cho ngài, ngài không nhớ sao? Kim thiền tử, quả nhiên ngươi không bị mất trí nhớ. Ngươi không sợ bổn cung nói chuyện này lại với mấy vị kia sao? Vị nào? Ngài có chơi với ai đâu? Với lại chẳng phải hôm nay ngài là đến tìm ta sao? Nữ hoa nương nương cũng hết cách với tên này, kể từ khi nàng quen biết tên này, hắn đã cả lơ phất phơ như vậy rồi. Năm đó cũng nhờ ngươi, nếu không có lời nhắc nhở của ngươi, con đường thành đạo của ta cũng không được suôn sẻ như hôm nay. Thì ra Lê Sơn lão mẫu chính là thiện thi của nữ hoa nương nương. Năm xưa, Kim thiền tử biết sau này mình sẽ bị bắt đi thỉnh kinh, nên tính kế mách nước cho nữ hoa về con đường thành đạo của nàng, định dùng ân tình đó để sau này nàng cứu mình một phen. Khi đó, nữ hoa chỉ mới đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, còn đang băn khoăn không biết trảm thi như thế nào, thì bắt gặp một con hung trùng sáu cánh thực lực cường hãn xuất hiện. Phục Hy huynh trưởng đã được hai vị yêu đế mời lên yêu đình nghị sự, ở đạo trường Phượng Tê Sơn chỉ còn lại một mình nàng. Tưởng rằng mình sắp làm mồi cho hung trùng, định liều mạng với nó, thì nó nói, không nên gia nhập yêu đình. Trảm thi, linh bảo phù hợp đạo. Sau đó, nó dường như sợ sệt điều gì đấy bỏ chạy đi mất dạng. Ít lâu sau, cơ duyên trảm thi của nàng tới, con quạ ghẻ Đông Hoàng Thái Nhất ỷ vào hỗn độ trùng, nhân cơ hội đại huynh không có ở nhà, ép nàng phải làm đạo lữ của hắn hoặc gia nhập yêu đình. Trong cơn tức giận, nàng chuẩn bị trảm thi thì nhớ lại lời hung trùng, không biết trời xui đất khiến thế nào, nàng đã chém ra ác thi vạn yêu nữ bương, ký thác vào sinh mệnh châu. Sinh mệnh châu này chỉ là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng lại là đồng sinh linh bảo của nàng, rất phù hợp với đạo pháp của nữ hoa. Thái Nhất lúc đó cũng mới chỉ là đại la viên mãn, bị nữ hoa lâm trận đột phá, đánh dụng hết không biết bao nhiêu lông quạ, chật vật trốn chạy. Lại nói tiếp, tới khi nữ hoa tạo ra nhân tộc, nàng mới chém ra thiện thi là hoa hoàng thánh mẫu, thì lại ký thác vào tạo nhân tiên, một kiện hậu tiên công đức trí bảo do dây hổ lô hóa thành. Tới khi thành đạo rồi, nữ hoa mới biết không phải mình bị ma xui quỷ khiến, nghe lời con hung trùng đó, ký thác thiện ác hai thi vào những linh bảo yếu ớt thay vì hồng tú cầu và sơn hà xã tác đồ. mà là từ sâu trong tiềm thức của nàng, cũng đã thôi thúc nàng đi theo hướng đó.
Chương 68, nạn 17, tứ thánh thử thiền tâm. Tứ thánh bị phiền tâm. 2, chương 68, nạn 17, tứ thánh thử thiền tâm. Tứ thánh bị phiền tâm. 2, chuyện là sau khi thành đạo, tuy rằng nữ hoa thánh nhân cũng không chém ra được bản ngã thi, nhưng để nàng khiếp sợ là nàng khi thử hợp nhất hai thi vào bản thể thì lại thành công. Phải biết, hợp nhất tam thi vào bản thể, khác với thu hồi tam thi về bản thể. Về lý thuyết, chỉ khi hoàn chỉnh chạm ra tam thi, rồi tam thi hợp nhất, đẩy thực lực lên thánh cảnh thì mới coi như chứng đạo tam thi. Tuy nhiên, tất cả các vị thánh nhân đều không ai làm được điều đó. Đa số là chạm được hai thi rồi dùng công đức chứng đạo. Chỉ có Thái Thanh thánh nhân chạm được ba thi, nhưng cũng không hợp nhất được. Hợp nhất tam thi vào bản thể thì mới đẩy thực lực lên, còn thu hồi về bản thể thì ai chả làm được. Cốt yếu là nó chỉ thu hồi đơn thuần thôi, không có sự biến hóa về chất nào ở đấy cả. Nữ hoa lúc đó phát hiện mình lại có thể hợp nhất được hai thi vào bản thể, làm nàng vừa vui mừng, vừa kinh ngạc. Dùng thánh nhân oai lực thôi diễn mới rõ, thì ra chỉ có linh bảo có đặc tính phù hợp với đạo pháp của chủ nhân, khi chạm thi ký thác vào đó, hóa thân mới theo sự dẫn dắt của đạo pháp mà hợp nhất được với bản thể. Còn các vị khác, đa số vì truy cầu thực lực nhất thời, toàn là ký thác vào linh bảo càng mạnh càng tốt, chứ không thèm để ý nó có phù hợp với đạo của bản thân hay không. Hoặc như chuẩn đề, tiếp dẫn, như đã từng nói, bước đầu đi đúng, bước sau đi lệch, nên tới cuối cũng không hợp nhất hóa thân vào bản thể được như nữ hoa. Có người nói, nếu họ đúng được một thi thì họ có thể hợp nhất một thi, trừ lại một thi được mà. Không hề, nó không hoạt động như thế. Tưởng tượng xem, tháo hai bánh răng ra, lau chùi, đánh bóng lại cho chúng, khi lắp vào máy chạy rất êm. Nhưng nếu tháo hai bánh ra, một bánh cũng được lau chùi như thế, còn bánh kia đã bị thay đổi kết cấu mất rồi, gắn cả hai vào máy tất nhiên là máy không chạy được nữa. Hay nếu chỉ gắn một bánh răng vào, bỏ cái bánh răng hỏng ra thì lại càng hiển nhiên là máy không hoạt động được. Quay trở lại vấn đề chính, Lê Sơn lão mẫu chính là thiện thi của nữ hoa, thay tên đổi họ tới lui tam giới. Phần đa hậu bối đều không biết thân phận chân thật của nàng, chỉ biết rằng nàng tồn tại đã từ rất lâu rồi. Thấy nàng hay lui tới đạo trường của Tây Vương mẫu, nên nhầm tưởng nàng là một trong 3000 khách năm xưa nghe đạo ở Tử Tiêu cung mà thôi. Lần kiếp nạn này, đa bảo Như Lai đang đắn đo có nên tự hóa thân thành nhân vật mẫu thân hay không, thì chợt nhớ ra có hai vị phù hợp. Trong đó Tây Vương mẫu đóng cửa miễn tiếp khách, chỉ mời được Lê Sơn lão mẫu mà thôi. Nói ra cũng thật trùng hợp, bổn cung cũng đang có chuyện muốn gặp các người, không ngờ tiểu tử kia lại tự động tới tìm ta hỗ trợ bố trí kiếp nạn. Đường Tăng nghe vậy ngồi thẳng lưng lên, tay chống cằm hỏi, ngài tìm bọn ta làm gì? Năm đó ta nhờ ngài giúp ta, kết quả là bị cho leo cây, bây giờ ngài tìm ta để tặng pháp bảo bồi thường à? Thế thì bần tăng xin cảm ơn trước. Nữ hoa, ta không biết gì hết, ta là Lê Sơn lão mẫu, chuyện của nữ hoa nương nương can hệ gì đến ta? Ngài nương nương, ngài học thói xấu đó từ ai vậy? Ừ, ngươi chứ còn ai nữa? Thôi được rồi, năm đó mặc dù là bản cung cũng bất đắc dĩ, không cứu ngươi được, nhưng cũng quả thật là thiếu sót của ta. Như vậy đi, coi như bản cung thiếu ngươi thêm một món nợ nhân quả. Thế nào? Đường Tăng chề môi nói, ngài là mắc nợ nhiều quá nên không sợ nợ thêm nợ chứ gì. Thôi được rồi, ta người nhỏ không chấp nhất với người lớn. Không thì chắc ta lại giống như Hồng Vân bị Tây Phương hai thánh em thẩm thủ tiêu để khỏi trả nợ mất. Ừ, bản cung là bất đắc dĩ thật, không phải vô sỉ, thất tín như hai lão già chết tiệt kia. Nữ hoa chống lạnh, hùng hổ nói. Được rồi, ta đùa ngài chút thôi. Dù sao mọi chuyện cũng đã có định số, ngài có đến cứu ta được lần một thì lần hai, lần ba ta cũng bị ám toán mà thôi. Quên nữa, ngài nói là tìm bọn ta làm gì nhỉ? Buồn cung tới thăm Tiểu Sa Sa. Tiểu Sa Sa? Ý ngài là lão Sa? Ừ, ngài với hắn có quan hệ gì mà lại đến thăm? Đường Tăng nghi vấn. Hạo Thiên không nói với ngươi hả? Quyền Liêm là sinh linh đầu tiên được ta tạo ra lúc ta luyện tay á, nên nếu xét về mặt nào đó thì ta có thể là mẫu thân của hắn. Thảo nào mà bóng người ta nhìn thấy lúc dùng tuệ nhãn dò xét thân thế của lão Sa lại quen thuộc như vậy. Kỳ hỉ, có phải là bị bóng lưng của tỷ tỷ hấp hồn rồi không? Nữ hoa xoay một cái, làm một tư thế tự cho là phong thái mê người nói. Dừng. Nương nương, ngài nên nhớ bây giờ ngài vẫn đang trong hình dạng một trung niên phụ nhân đấy. Đừng hủy hoại tuệ nhãn của bần tăng. Ngươi. Nữ hoa nương nương tức giận quá đỗi, nếu không phải nàng thiếu hắn quá nhiều ân tình, thì nàng đã cho tên này biết như thế nào là hồng hoang đệ nhất nữ thánh nhân rồi. Đùa thôi. Lại nói, lão Sa rốt cuộc là loại sinh linh gì vậy? Nữ hoa nhún vai nói, ta cũng không biết nữa, lúc đó ta chỉ mới sơ nhập tạo hóa chi đạo. Ta liền thử dùng đất, cắt, nước trộn linh tinh lại xem sao. Ta thử một hồi lâu thì toàn là thất bại, chỉ có hắn là sinh ra linh tính, tuy nhiên thì hình thái không ổn định cho lắm, nên ta thu hắn vào Sơn Hà xã tác đồ. Về sau, thấy Hạo Thiên nhậm chức mà không có bộ hạ nên ta mang Sa Sa ra theo hắn hầu cận. Tưởng đâu cũng được chức vị nhàn tản là tốt rồi, ai dè bọn chết tiệt kia lại hại nó thảm như thế. Nàng hậm hực nói, cũng may, đây là thiệt thi, chứ ác thi bạn yêu nữ vương thì có khi nộ khí của nàng đã đâm thủng nóc nhà rồi. Đường Tăng nghe xong gật gù, vậy là đã rõ hết thân thế của các đồ nhi. Nộ không là thiên sinh địa dưỡng. Tương truyền trên Hoa Quả Sơn có một tảng đá rất lớn, bề cao 36 thước 5 tấc, chu vi 24 thước, mặt trên có 9 lỗ thông thiên, bốn bên có 8 ô thông ra rừng rậm. Ngày đêm hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, nứt ra một viên trứng đá, sinh ra thạch hầu. Bát giới là tiên thiên nhân tộc, dưới cơ duyên được Ngọc Đế thu về dưới trướng. Nói thẳng ra là đồ đệ của Ngọc Đế, nhưng không muốn lời ra tiếng vào nên hai thầy trò chỉ coi nhau như quân thần. Còn lão Sa, hóa ra lại là sinh linh đầu tiên nữ hoa nạn ra, về bản thể có thể miễn cưỡng coi hắn là cắt chạy hóa hình đi.
Tiểu Bạch Long thì không cần phải nói, chắc chắn là con ghẻ của Tây Hải Long Vương rồi, không có con ruột nào lại bị cha ruột tuyệt tình như thế.
Nương nương, nếu ngài thấy bất mãn bọn hắn, sao ngài không ra tay?
Đường Tăng làm động tác khứa cổ nói.
Nữ hoa thở dài, bất đắc dĩ, ngươi không biết đâu, hiện tại thánh nhân bọn ta bị quản thúc rất nghiêm ngặt.
Hừ, cũng tại mấy lao già chết tiệt kia, đánh đánh giết giết, suốt ngày cứ mưu kế, tranh đấu. Rốt cuộc không phải phần thắng cũng thuộc về hai tên kia sao?
Được rồi, nói tới đây thôi, không thì bên kia sinh nghi.
Con cá nhỏ đi theo ngươi ta cũng an tâm rồi.
Chờ đã nương nương, ngài có thể cho ta một vật gì đó để làm tin không?
Tiểu như thứ gì liên lạc với ngài dễ ấy,
ta cảm giác sẽ có lúc cần tới ngài nha.
Sơn Hà xã tắc đồ gì đó cũng được.
Nữ hoa dùng đôi mắt đẹp liếc Đường Tăng nói, Sơn Hà xã tắc đồ nào có công dụng truyền tin.
Đây, đây là một mảnh lân phiến của bổn cung, không lấy thì thôi.
Lấy, lấy chứ.
Đà tạ nương nương.
Đường Tăng nhanh tay chộp mảnh lân phiến bỏ vào ngũ đạo bì lô mũ một cách vô cùng mượt mà, sau đó chắp tay cảm ơn nữ hoa.
Phòng bên kia,
nào nào, chân chân uống với không ca ca thêm một ly nữa đi nào.
Ta nói cho nàng biết, đây là ngự tiểu của Ngọc Đế, năm đó lao tôn đại náo thiên cung, còn cất giữ lại được mấy bình.
Chân chân nghe vậy thầm nghĩ, pháp lực ba người bọn hắn cao hơn ba con súc sinh này không biết bao nhiêu cấp độ, cho dù là ngự tiểu của Ngọc Đế thì ba tên này cũng sẽ say trước họ mà thôi.
Thế là,
ai nha, không ca ca thật là lợi hại, chân chân thật thích không ca ca.
Phía bên trái thì, hoàn tụ tỷ, ra cái gì ra cái này, ít hai á ha ha.
Ái ái lại thua rồi, lại đây để chư ca ca phạt ái ái một ly rượu nhé.
Hừ, ta không tin ngươi có thể thắng mãi, chơi lại.
Còn phía bên phải, Liên Liên cô nương, lão sa cùng cô nương thi xem 50 vỏ ngự tiểu này, ai uống được nhiều hơn nhé.
Được.
Nhưng chân chân, ai ái, Liên Liên đâu có ngờ rằng, Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng đã uống hết mấy viên thuốc chống say rượu, do Ô Xảo bảo chế mà Đường Tăng đã đưa cho họ rồi.
Sáng hôm sau, chân chân, ai ái, Liên Liên quần áo sộc xệch, nằm ôm nhau trông rất cay mắt có vẻ như còn chưa tỉnh rượu.
Lê Sơn lão mâu bước vào thấy cảnh này thở dài, lắc đầu giá vân về đạo trường, nhưng thực chất trong lòng đã cười muốn nội thương.
Trong khi đó, thầy cho Đường Tăng đã tiếp tục lên đường không biết từ lời nào.
Đến chừng cuối ngày hôm đó, một vị hộ giáo giả Lam mới dám đánh bạo vào lay ba vị mỹ nữ dậy, kết quả là ít 3 chương 69, nạn 18, thọ ngang trời đất nhân tham thụ, giữ thế đồng quân trấn nguyên tiên chương 69, nạn 18, thọ ngang trời đất nhân tham thụ, giữ thế đồng quân trấn nguyên tiên mặc kệ ba vị nào đó bị phiền tâm, mấy thầy trò tiếp tục hành trình, ăn gió nằm sương, treo đèo lội suối.
Ít lâu sau thì tới một ngọn núi rất cao, thanh khí lượn lờ, quả thật là trốn tiên gia phúc địa.
Khẹt khẹt.
Sư phụ, sư phụ. Đây là đạo tràng của vị đại năng nào mà tiên khí ngút ngàn thế kia?
Ngộ Không hỏi.
Đường Tăng mỉm cười đáp, đây chính là đạo tràng của Địa Tiên Tri Tổ.
Bát Giới nghe vậy liền nhớ ra ngay, nhưng còn chưa chắc nên hỏi, có phải là Vạn Thọ Sơn của Trấn Nguyên Đại Tiên không sư phụ?
Đúng vậy.
Tốt quá rồi. Ta nghe danh ngài ấy đã lâu, cũng gặp nhiều lần, nhưng phận tiểu bối không dám tiếp xúc gần. Hôm nay sắp được tận mắt chứng kiến phong thái của Đại Tiên, quả thật là niềm vui lớn.
Sa Tăng kế bên chen vào một câu, ta nhớ hình như lúc còn làm Thiên Đồng Nguyên Soái, huynh có nói rằng ước gì được đến một quả nhân sâm của Đại Tiên nhỉ?
Ngộ Không nắm bắt được nội dung trọng điểm, bổ nhào tới trước mặt Bát Giới nói, khà khà.
Thì ra là nhà ngươi thèm tiên quả của người ta.
Không có.
Lao chư có nói hồi nào.
Là Sa sư đệ nhớ nhầm thôi.
Chư Bát Giới hai mắt láo liên phản bác.
Lại nói đến Trấn Nguyên Đại Tiên, đây là một vị viễn cổ đại năng, đã từng nghe đủ ba lần giảng đạo của Hồng Quân Đạo Tổ khi xưa.
Nếu so ra thì ngài chung một thế hệ với cả sáu vị thánh.
Bởi vậy, trong nguyên tắc, hai đạo đồng thanh phòng, Minh Nguyệt có nói Tam Thanh là gia sư bằng hữu, Tứ Đế là gia sư cố nhân, Cửu Diệu là gia sư văn bối, Nguyên Thần là gia sư hạ khách coi bộ cũng không qua. Trấn Nguyên Đại Tiên còn được biết đến là Địa Tiên Tri Tổ, khai sáng ra tu hành Địa Tiên Tri Pháp, vô cùng huyền diệu.
Khi nói đến Đại Tiên, nhiều người cũng không khỏi giống như Bát Giới, luôn ao ước được ăn quả nhân sâm do ngài trồng.
Nhân sâm này mọc ra từ cây nhân sâm quả hoặc nhân thắng quả, lại tên Thảo Hoàn Đan, vô cùng quý hiếm. Nó nằm trong hàng ngũ thập đại tiên tiên linh căn chứ danh tam giới. Chính là nhân tham, sâm, quả thụ 3000 năm ra hoa, 3000 năm mới kết quả, thêm 3000 mới chín, người một cái thì sống thêm 360 năm, ăn một quả thọ tới 47000 tuổi. Cây này vừa là bản thể, vừa là bảo vật trấn thủ khí vận điệu tiên nhất mạch của Đại Tiên, nên có địa vị rất quan trọng.
Mấy thầy trò vừa đi vừa cười nói vui vẻ, được một quang thì đến phía trước một đạo quan, có đề địa, Vạn Thọ Sơn phúc địa, ngũ tràng quan độc tiên.
Hai bên cột lại để hai câu liễn, Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên phủ, giữ thiên đồng thọ đạo nhân ra.
Nộ Không tiến lên phía trước gõ cửa thì có hai đạo đồng môi hồng, răng trắng ra hỏi, xin hỏi các vị tìm ai?
Mô Phật,
Bần Tăng Đường Tam Tạng, hai vị cũng có thể gọi ta là Đường Tăng.
Thầy trò ta từ Đông Thổ Đại Đường phụng mệnh bản tâm đi đến Tây Trúc, thỉnh chân Phật, cầu chân kinh.
Hôm nay đến được núi này, thấy có tiên vân lượn lờ, thủy thú bay múa, biết là chốn yên vui của đại năng ẩn cư, nên ghé vào bái phòng cho phải đạo.
Hai đạo đồng nghe được thì sửng sốt, dường như nhớ ra được điều gì, bèn bái, Thanh Phong, Minh Nguyệt tham kiến Đường trưởng lão.
Sư tôn biết trước chư vị sẽ đến, nhưng vì được ba vị thiên tôn mời lên đâu xuất cung luận đạo, nên đã dẫn theo tất cả sư minh đi hết cả rồi, không đón tiếp được chư vị.
Xin chư vị thông cảm.
Nhưng các vị đừng lo, trước khi đi già sư đã có căn dặn tiểu đồng tiếp đón chư vị rồi.
Xin mời chư vị vào quan nghỉ chân, uống nước.
Nói rồi ra hiệu mời thầy trò vào đạo quan.
Đường Tăng cũng gật đầu, xã giao mấy câu, rồi cùng theo chân Thanh Phong và Minh Nguyệt đi vào đạo quan.
Thầy cho Đường Tăng hiện tại toàn người có kiến thức nên không đến nỗi vừa vào đạo quan đã nói mấy câu mất lòng hoặc bỡn cợt, náo trọt như trong nguyên tác. Bởi vậy, cho đến hiện tại, Thanh Phong, Minh Nguyệt vẫn còn kính nể vị Kim Thiền Tử tôn giả, từng là bạn cũ của gia sư này lắm. Cho chuyện một chút, hai tên đạo đồng xin phép đi ra ngoài, chẳng mấy chốc sau, quay trở lại bưng theo hai đĩa trái cây trên tay. Thanh Phong nói, bẩm trưởng lão, trước khi đi, thầy ta có dặn, hái sẵn 4 quả nhân sâm mời chư vị thưởng thức. Minh Nguyệt tiếp lời, đĩa có quả to nhất này là dành cho trưởng lão, còn đĩa có 3 quả nhỏ hơn là dành cho 3 vị hành giả. Nghe vậy, Nộ Không cùng Bát Giới vui mừng quá đỗi, tay tiếp nhận hai đĩa trái cây, miệng thì không ngừng cảm ơn lia lịa. Mô Phật, Bần tăng đa tạ hảo ý của đại tiên cùng hai vị. Trưởng lão khách sáo rồi, các vị cứ dùng tự nhiên, huynh đệ bọn tôi có việc khác phải làm, xin phép chư vị. Dứt câu, Thanh Phong và Minh Nguyệt lễ phép cúi chào, sóng vai nhau bước ra khỏi cửa. Đường Tăng nhìn quả nhân sâm trước mặt, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ăn quả nhân sâm, nhưng quả thật hắn vẫn không thể nào tin được tạo hóa lại kỳ diệu như thế. Quả nhân sâm trắng trẻo hường hào, hình hài chẳng khác gì một hài nhi đang say giấc, đụng vào thì mịn màng, sờ đến thì mát tay, lại tỏa mùi hương vô cùng dễ chịu. Bởi vậy mới thấy, nếu không phải nhân vật có hiểu biết, thì sẽ như Đường Tăng trong nguyên tác, cứ tưởng đây là một đứa trẻ nít còn sơ sinh, ai mà dám hạ miệng cắn xuống. Đường Tăng không biết lấy từ đâu ra một con dao, cắt quả to trước mặt làm hai, chừa cho Tiểu Bạch Long một nửa. Khi lưỡi dao cắt vào 1/4 quả thì Đường Tăng lại cảm ứng được hình như bị thứ gì cản trở. Cảm nhận được không đúng, Đường Tăng nhìn kỹ, lại đổi một góc cắt ra thì mới thấy trong thịt quả còn có một tấm phù lục. Cái quái gì? Trấn Nguyên Tử đạo huynh lại bày trò gì đây? Không để Đường Tăng cảm thán thêm, phù lục bay lên, lơ lửng trên không, hiện ra mấy dòng chữ: Kẹo Lộ Kim Thiền Tử lão đệ. Nhân tham quả thụ của Bần đạo hình như có vấn đề rồi, nhưng ta cũng suy tính không ra. Ta biết đệ có thần thông nhìn thấu quá khứ vị lai, rõ tận nhân quả, nên ta nhờ đệ xem xét giúp ta. Nếu tới cả đệ cũng không nhìn ra thì tức là còn có âm mưu sâu xa, đệ cứ mượn cớ gì đó đánh bật gốc cả cây, Bần đạo về sẽ an bài sau. Nếu không dứt khoát, hậu quả khôn lường. Tái bút, chúc ngâm miệng. Đường Tăng cũng hết nói nổi rồi, Trấn Nguyên đại tiên rõ ràng là mượn việc công trả thủ tư mà. Còn nhớ năm đó gặp nhau ở Lan Buồn Hội, Kim Thiền Tử vì muốn lôi kéo Trấn Nguyên Tử, đã bỏ một viên lưu ảnh thạch nhỏ, tường thuật lại vị trí hiện tại của Hồng Vân lão tổ, bạn thân của đại tiên năm xưa, sau khi chuyển thế, vào một ly trà, suýt làm đại tiên mắc cổ, nên bây giờ bị ngài ấy trêu lại. Đường Tăng nhớ tới chuyện này liền buồn cười, lật đật lấy đại tiên ngân bát ra thu một nửa quả nhân sâm vào bảo quản, chứa cho Tiểu Bạch Long. Mấy đồ đệ lúc này mới xúm xít lại hỏi chuyện, bởi vì lúc nãy bọn họ chỉ thấy một màn sáng mơ hồ nên không rõ có chuyện gì xảy ra. Khẹt khẹt. Sư phụ, lại có chuyện gì phát sinh nữa sao? Không có gì, chẳng qua là Trấn Nguyên đại tiên nhờ ta một số việc mà thôi. Bát Giới nghe vậy sửng sốt hỏi lại, thầy và Trấn Nguyên đại tiên thân thiết vậy sao? Thân cũng không thân lắm, chỉ là anh em kết nghĩa ngoài xã hội thôi. Sa Tăng chăm chú nghe nãy giờ suýt sặc nước miếng, nói, sư phụ, lần sau ngài quay xe có thể cho đệ tử biết trước để đội nón bảo hộ được không? Ha ha ha. Được rồi, các con ăn mau đi, ăn xong ở lại đây ứng phó 2 tiểu đồng, để Bần Tăng đi làm chuyện đầu trộm đuôi cướp nhé. S1, theo mình tìm hiểu thì Lan Buồn Hội tương đương với Lễ Vu Lan hoặc Vu Lan Buồn ở Việt Nam. Lan Buồn Hội U làm bạn nạp S2, trong nguyên tắc, Thanh Phong, Minh Nguyệt là 2 đồ đệ nhỏ nhất của Trấn Nguyên đại tiên. Chương 70, đánh gây nhân tham quả thụ. Chương 70, đánh gây nhân tham quả thụ. Ăn xong, Đường Tăng đứng dậy phủi phủi tay, thản nhiên bước ra khỏi cửa. Sau đó, rẽ sang một hướng, cứ như là hắn rất quen thuộc nơi đây vậy. Đi xuyên qua vườn linh thảo, mùi hương thảo một thơm bắt ngát, đủ loại dược thảo, linh căn khoe sắc khoe hương, làm người ta thần thanh khí sảng. Đi hết vườn linh thảo thì tới vườn linh thực, đủ loại trái cây, rau củ 4 mùa, vô cùng phong phú. Cuối cùng, đi hết đoạn đường, Đường Tăng mới đến dưới một gốc cây, dừng lại nhìn lên. Trước mặt Đường Tăng hiện tại là một đại thụ cao ngàn thước, cành lá rậm rạp, đâm thẳng lên trời, lá nào lá nấy tựa như lá chuối, thân cây to mấy người ôm không hết. Trên cây vẫn còn một vài quả nhân sâm chưa chín, vẫn còn đung đưa, lắc lư trong gió như trẻ đánh đu, mùi hương phiêu đãng, làm người ta thèm nhỏ dãi. Cảm thán thì cảm thán, Đường Tăng vẫn không quên mục đích đến đây, liền vận pháp lực chuyển vào hai mắt, phát động về nhãn. Hắn phải xem vấn đề gì mà đến chuẩn thánh đại năng lâu năm địa tiên tri tổ cũng nhìn không ra. Tuệ nhãn mở ra, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm Đường Tăng kinh hãi. Bảo quang lượn lờ, tiên khí vờn quanh đâu không thấy nữa, mà chỉ thấy trước mắt tràn đầy oán khí cùng nghiệp lực, chúng giống như những con sâu mọt, dòi bọ, đang hủy hoại thần thụ từ bên trong vậy. Tình hình hiện tại, nó đã ăn hết bộ rễ rồi, theo tiến độ này, chả bao lâu cả thân cây cũng không tránh khỏi số phận bi đát. Cuối cùng, nếu không trị dứt điểm, nhân tham quả thụ, một trong thập đại tiên tiên linh căn sẽ cứ thế mà chết dần chết mòn, hoặc tồi tệ hơn là bị ô nhiễm thành một cây ma thụ. Cảnh tượng này không khỏi làm Đường Tăng nhớ lại một vài thuyết âm lưu tiền thế. Đại khái là vì linh khí thoái hóa, nên nhân tham quả thụ rất khó ra hoa, kết quả. Do đó, người trồng cây đã phải nuôi dưỡng cây bằng huyết đục của trẻ sơ sinh. Đối với thuyết pháp này, Đường Tăng khịt mũi coi thường. Thứ nhất, Trấn Nguyên Tử là một vị phúc đức chân tiên, đã giác ngộ ra được đạo của chính mình. Ngài ấy đã cách cánh cửa Hỗn Nguyên Đại La không xa, nên không có lý do gì phải làm như thế để hủy đạo đồ của mình cả. Phải biết rằng nghiệp lực rất đáng sợ, cho dù là thánh nhân cũng phải kiêng dè. Có người nói thánh nhân không sợ nhân quả nghiệp lực bám thân, thì đúng vậy thật, nhưng không có nghĩa là họ không bị ảnh hưởng gián tiếp. Quá rõ ràng, phong thần lượng kiếp, các giáo đại chiến, rồi lại đến chư thánh đại chiến, không biết bao nhiêu sinh linh vô tội chết đi, để rồi số nhân quả nghiệp lực đó đẩy tam giáo huyền môn về cõi trung yên. Tiệt giáo tan đàn xẻ nghé, xiển giáo năm bè bảy mảng, kẻ thì phản giáo, người thì tự thoát ra riêng, tự lập môn đỉnh. Thậm chí tam thánh bị ép uống bất thánh đan, bị cấm túc ở đầu cũng không rõ. Thế mới thấy nghiệp lực đáng sợ thế nào. Thú hồ, Trấn Nguyên đại tiên còn chưa phải là thánh nhân, lại phải càng sợ thứ đó phá hủy đạo đồ của mình mới đúng. Thứ hai, liên quan trực tiếp tới vấn đề thứ nhất, cây nhân sâm chính là bản thể của Trấn Nguyên tử, nếu cây bị gì thì người bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là ngài ấy. Bên cạnh đó, nó còn là linh căn trấn áp khí vận của cả địa tiên nhất mạnh nữa, hệ lụy mang lại đã vượt xa lợi ích rất nhiều. Cuối cùng, vấn đề mấu chốt nhất, đó chính là nhân tham quả thụ là hấp thu và chuyển hóa đại địa khí để kết quả, chứ có phải hấp thu tiên tiên khí hay hậu tiên khí đâu mà nói, bởi vì linh khí thoái hóa, cây không kết được quả. Thậm chí, những linh căn hàng đầu như nhân tham quả thụ còn có tác dụng thanh lọc và chuyển hóa tinh thuần linh khí, phản hồi để bồi bổ thiên địa nước kia. Như thế thì oán khí và nghiệp lực này từ đâu chui ra? Không có gì là tự nhiên nó bị vậy cả. Cố dùng tuệ nhãn dò xét thêm mấy lần, Đường Tăng mới phát hiện được có một sợi dây vô hình nối từ gốc của nhân tham quả thụ vào thẳng hư không. Không, không phải nối vào hư không mà là đoạn nối tiếp đã bị ai đó xóa đi vết tích. Từng luồng nghiệp lực cùng oán khí từ sợi dây cứ đều chuyển vào nhân tham quả thụ. Nếu nhìn sơ qua thì giống như đang truyền máu cho bệnh nhân, nhưng thực chất là truyền bệnh độc cho người ta mới ác. Đường Tăng bỏ vào mồm thêm mấy viên thân thối trừng nhãn hoàn, căng mắt ra tra xét, chán nổi cả gân xanh, mắt hiện cả tơ máu mà vẫn không thu hoạch được gì, nên thôi không tra xét nữa. Tình hình không khả quan, Đường Tăng bình tâm tĩnh khí, hỏi thăm cố vấn đột thứ, đột khứ lại ca. Chuyện gì? Ngài thấy tình huống trước mắt như thế nào? Ta cũng chỉ có thể cảm nhận được từ giác quan của ngươi thôi, nên khó mà cho ra kết luận được. Ngươi sờ vào sợi dây đó thử xem. Đường Tăng làm theo, nhưng rõ ràng là không thể nào đụng vào được sợi dây vô hình đó. Đột khứ thấy thế nói, quả nhiên như ta dự đoán. Kẻ đứng sau chuyện này có thiên địa quyền hành rất lớn, với tình huống của chúng ta hiện tại, khó mà suy tính ra được. Bây giờ chỉ còn cách đánh gãy cây, phá rồi lại lập thôi. Thực tế thì Đường Tăng biết tổng là trước khi hắn tới đây, Trấn Nguyên đại tiên có lẽ đã tìm đủ mọi cách rồi và kết quả là cũng không tra ra được. Dù sao thì ngài ấy cũng là một vị chuẩn thánh đại năng hàng thật giá thật mà. Chủ yếu là câu nhờ và sau, đó chính là nhờ hắn đánh gãy cây, phá rồi lại lập, tái tạo càn khôn, giải quyết vấn đề từ gốc dễ. Nhưng tại sao phải là Đường Tăng? Thật ra chiếu theo nguyên tắc có thể thấy, không cần Đường Tăng cũng được, nhưng nhất định phải là người trong đoàn đi thỉnh kinh, ví dụ như Ngộ Không chẳng hạn. Thế mới có chuyện Ngộ Không là hung thủ đánh gãy cây nhân sâm, mà cuối cùng lại còn có thể kết bái với địa tiên tri tổ. Đáng lý ra thì ngài ấy chỉ cần thả họ đi thôi mà, tại sao phải ra thêm một lời hứa là sẽ kết bái với Ngộ Không nếu cứu được cây trở lại? Thì ra tất cả là do Ngộ Không trong vô tình đã cứu cả địa tiên nhất mạch một mạng, địa tiên nhất mạch thiếu hắn một món nợ nhân quả rất lớn. Biện pháp tốt nhất chính là địa tiên tri tổ nhận hắn làm nghĩa đệ, cùng hưởng khí vận của cả một đạo thống, hợp tình, hợp lý vẹn cả đôi đường. Chưa kể, sau này Ngộ Không thành Phật thì địa tiên nhất mạch cũng được thâm lây. Quay trở lại chuyện chính, tại sao phải là người của đoàn thỉnh kinh đánh gây mới được? Đó chính là vì có thể hiểu thế này, vĩ nhân tham quả thụ như luật pháp, gánh chịu cả địa tiên đạo thống, ngay cả người làm luật, Trấn Nguyên đại tiên, cũng không thể phá vỡ quy định, chỉ có những cá nhân đặc biệt, đoàn thỉnh kinh, đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt, đang độ lượng kiếp, mới không bị phạm tội và chế tài, không bị khí vận phản vệ, cũng như không làm mất đi tính răn đe của luật, không làm căn cơ địa tiên nhất mạch dao động. Được rồi, để Bần Tăng ra tay vậy. Nói rồi, Đường Tăng móc cựu bảo tích trượng ra cắm xuống đất, hai tay trà sắt làm động tác khởi động. Sau đó, hắn rút bảo trượng lên đập thẳng vào gốc cây. Vành, vành, vành. Tiên thiên linh căn cũng không dễ bị đánh bật gốc như thế, có lượng tiếp gia trì, Đường Tăng nốc thêm mấy viên thân thối trừng nhãn hoàn nữa, đánh 3 lần mới bật được gốc cây. Điều đó làm Đường Tăng không khỏi nghi ngờ, có lẽ trong quý tích gốc, Trấn Nguyên đại tiên trong âm thầm dùng chút thủ đoạn trợ lực cho Ngộ Không nữa, hắn mới dễ dàng một gậy đánh bật cả gốc đơn giản như thế. Trượng thứ nhất cây chấn động dữ dội, trượng thứ nhì cây bật nửa gốc, trượng thứ ba mới hoàn toàn đánh bật gốc cây. Tất nhiên, chắc là trước đó Trấn Nguyên đại tiên chắc cũng đã có để lại một chút ám chiêu, chứ như đã đề cập đấy, tiên thiên linh căn hà nói đánh bật gốc là dễ. Chương 71, đại tiên trở về. Chương 71, đại tiên trở về. Quay trở lại với phòng khách. Thanh Phong, Minh Nguyệt sau khi làm xong công việc của mình, quay lại phòng khách thì đã thấy Đường trưởng lão đã đi đâu mất. Hai tiểu đồng hỏi thăm thì huynh đệ Ngộ Không bảo là thầy mình đi vệ sinh, hai tiểu đồng nghe thế cũng gật gù không hỏi gì thêm. Nhưng đang nói chuyện giữa chừng thì Thanh Phong chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ngớ người một thoáng rồi cũng như nhớ ra điều gì. Hai người họ phát hiện ra rằng mình đã chỉ hướng nhà xí, vệ sinh, cho Đường Tăng đâu nhỉ. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cả bọn đã nghe âm thanh oành. Oành, như trời nghiêng, đất sập từ phía sau vườn chuyển tới. Nghe thấy tiếng động lạ, Thanh Phong, Minh Nguyệt tá hỏa, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài trước. Bởi vì phía sau vườn chính là nơi nhân tham quả thụ tọa lạc. Tới nơi, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt suýt làm hai tiểu đồng ngất xỉu tại chỗ. Chà ôi, cây quý của sư phụ đã bị đánh bật cả gốc, cành lá thì sơ xác, trái cây thì rơi rụng đâu hết cả. Trời đất quay cuồng, Thanh Phong, Minh Nguyệt thẫn thờ ngồi sụp xuống đất. Mặc dù bái vào môn hạ đại tiên cũng lâu, nhưng khoảng thời gian qua cũng đủ để cả hai biết được tầm quan trọng của cây nhân sâm đối với sư phụ như thế nào. Chuyến này về, có lẽ sư phụ đánh gãy chân bọn hắn đuổi ra sư môn đã là nhẹ rồi. Cả hai thầm nghĩ. Trong lúc này, hai tiểu đồng nhìn thấy Đường Tăng tay phải cầm cựu bảo tích trượng, tay trái còn đang vuốt cằm, tấm tắc thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình. Nếu như bây giờ hai đứa còn không suy đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra nữa, thì cũng xứng đáng bị đuổi ra khỏi đạo quan được rồi. Đường Tăng, sư phụ ta vì nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, thấy thầy chó ngươi đi đường vất vả nên dặn bọn ta mời các người vào đạo quan, hái quả nhân sâm cho các người ăn. Ngươi không cảm kích thì thôi, hà cớ gì ngươi lại đánh gãy cây quý của thầy ta? Minh Nguyệt tấm ức nói.
Đường Tăng thấy vậy, cũng chỉ đành âm thầm xin lỗi 2 triệu đồng. Ngoài mặt thì giả vờ tức tối đáp, ta kính trọng thấy các ngươi là một bậc tiên nhân đắc đạo, nhưng không ngờ ông ta lại trồng một loại cây ác độc như vậy. Ngươi nói vậy là có ý gì?
Thanh Phong lúc này cũng đứng lên, đối diện Đường Tăng, nén giận hỏi.
Cây này rõ ràng là một yêu thụ, chắc chắn là đã được nuôi dưỡng từ máu thịt của trẻ sơ sinh. Vì thế, cây mới mọc ra những quả nhân sâm hình thù kỳ dị như vậy.
2 triệu đồng nghe xong tức lắm, rõ ràng là lúc nãy bưng quả nhân sâm ra, tên Đường Tăng này còn cảm ơn rối rít, khen lấy khen để. Ấy thế mà bây giờ hắn lại trở mặt, nói cây quý của thầy bọn hắn là yêu thụ, mọc ra những trái cây kỳ dị. Đã vậy thì thôi, hắn còn đập gãy luôn cả gốc cây. Sư phụ về tới, biết ăn nói như thế nào với ngài ấy đây?
Mấy sư minh đệ nộ không lúc này cũng theo đuôi tới.
Chưa kịp nói gì đã bị 2 triệu đồng nổi xung thiên mắng té tát.
Ta biết rồi. Thầy cho các ngươi thấy quả nhân sâm ăn ngon, muốn ăn thêm nên hái trộm. Không biết cách hái nên không hái được, trong cơn tức giận đã đánh gãy cây chứ gì.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Thanh Phong, chúng ta tuyệt đối không thể để những kẻ này đi. Bắt chúng lại chờ sư phụ về xử tội.
Nói rồi, 2 triệu đồng thi triển thần thông biến ra dây thần trói mấy thầy cho lại.
Nộ không cùng các sư đệ lúc nãy đã được thầy dặn dò nên cũng không phản kháng, mặc cho 2 triệu đồng thi pháp bắt trói.
Kể từ thời điểm đó trở đi, không biết lấy vốn ngôn ngữ từ đâu, Thanh Phong và Minh Nguyệt chửi mắng mấy thầy trò không ngóc đầu lên nổi. Nếu không phải hiện tại đang bị trói, có khi Đường trưởng lão đã lấy giấy bút ra ghi chép lại rồi. Cũng nói thêm, nếu không phải Đường Tăng mấy lần truyền âm trấn an Ngộ Không, thì có khi Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đã mắc họa bởi mình. Chửi được một lúc thì 2 triệu đồng cắt nước. Sau đó, chúng đi lấy nước uống và bắt ghế ra ngồi chửi tiếp. Cho đến khi tiên âm theo gió lượn lờ, hoa thơm tranh nhau bay múa, mừng đại tiên đi xa trở về. Trên trời cao, một vị đạo nhân tiên phong đạo cốt, gương mặt hiền hòa phúc hậu, tay cầm phất trần ngự mây đáp xuống. Phía sau đạo nhân, các vị đệ lớn nhỏ xếp thành 2 hàng, cũng nối đuôi nhau theo xuống tới. Vị đạo nhân vốn dĩ đang tươi cười, nói gì đó với mấy học trò, nhưng thấy mọi chuyện ở đây có gì đó không đúng, liền nhíu mày hỏi, "Thanh Phong, Minh Nguyệt, có chuyện chi mà om sòm vậy?"
"Sư phụ, cuối cùng ngài cũng đã về rồi."
"Hu hu.
Sư phụ, nhân tham quả thụ đã bị tên Đường Tăng đánh gãy rồi."
Trấn Nguyên đại tiên giả vờ chấn kinh hỏi lại,
"Cái gì?
Đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào?"
Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe thế liền mồm năm miệng 10 kể lại mọi sự việc.
Đến cuối, chắc là nãy giờ áp lực đè nén, ở mức hoặc sợ bị sư phụ trách mắng hay sao đấy. Vậy mà 2 tên tiểu đồng ôm nhau khóc giống, làm đại tiên mất cả buổi dỗ dành, còn hứa là không trách bọn họ mới chịu nín. Đại tiên kêu mấy tên đệ tử ai về nhà nấy đi về làm việc của mình, còn thầy trò Đường Tăng bị ông ấy dùng thần thông tụ lý càn khôn hút vào ống tay áo, mang đi thẩm vấn riêng. Áp giải mấy thầy trò vào thư phòng xong, Trấn Nguyên đại tiên thả họ ra, hởi trói ngay cho cả đám.
Đoạn, ngài ấy định túi người tạ lỗi thì đã bị Đường Tăng nhanh tay đỡ lại.
Đại huynh cớ gì lại làm như vậy?
Cũng bị giúp đỡ vi huynh mà đệ cùng các trò phải chịu tiếng oan.
Bị 2 tên tiểu đồng nhà ta nhục mạ.
Ta không túi đầu tạ lỗi thì còn nói đạo nghĩa gì nữa.
Thôi,
thôi.
Huynh đệ ta quen biết cũng đã lâu, huynh cũng biết tính ta như thế nào rồi.
Không cần phải như thế đâu.
Lát nữa, cho thêm mấy quả nhân sâm to to là được.
Ha ha ha.
Được,
được.
Còn bao nhiêu quả nhân sâm ta cho đệ hết.
Ha ha ha.
Ta đùa với huynh thôi.
Chuyện quan trọng bây giờ là chẳng lẽ huynh cứ để nhân tham quả thụ như vậy sao?
Đường Tăng nghi vấn hỏi.
Nghe vậy Trấn Nguyên đại tiên khua tay nói, không cần gấp.
Không cần gấp.
Cứ để nó ở đó một chốc nữa để cách ly nguồn bệnh làm cho sợi dây kia triệt để không cảm ứng được nhân tham quả thụ nữa.
Khi đó, ta sẽ dùng địa thư thay đổi kết cấu địa mạch, rồi đi Lạc Già Sơn xin từ hàng Bồ Tát một ít tam quang thần thủy để cứu cây cũng không muộn.
Chuyện này chắc phải nhờ Ngộ Không rồi.
Ngộ Không cùng các sư đệ xin kính chào đại tiên.
Nếu đại tiên có việc nhờ bà, Ngộ Không xin sẵn lòng.
Lúc này, nghe Trấn Nguyên đại tiên nhắc tới, Ngộ Không cùng các sư đệ mới bước ra chào hỏi trưởng bối. Đồng thời cũng bày tỏ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn thầy, làm Trấn Nguyên tử vớt dâu gật gù, không ngừng khen giỏi.
Đường Tăng lúc này cũng nói, đại minh đi tìm đâu xa,
ta cũng có tam quang thần thủy mà.
Sau đó, Đường Tăng lấy vô lượng ngọc bình ra, lắc lắc trước mặt Trấn Nguyên đại tiên.
Ồ, đệ cũng có tam quang thần thủy sao?
Thế thì không cần lòng vòng chi cho phiền phức.
Nói thật chứ bần đạo cũng chả ưa gì tên kia.
Ha ha,
tên đó thì không cần phải nói rồi.
À,
chuyện cây nhân sâm là đâu đôi cơ sự như nào thế đại minh?
Thật sự là bần đạo cũng không rõ.
Chuyện xảy ra cũng không biết từ khi nào.
Chỉ nhớ, hôm đó bần đạo đang tĩnh tọa tu hành thì cảm giác sống lưng lạnh ngắt, tâm thần không yên.
Nghe theo trực giác mách bảo, ta chạy ra xem thì tình huống đã như thế rồi.
Thế thì quái lạ thật.
Trấn Nguyên đại tiên cũng gật đầu rồi nói tiếp, ta cũng dò xét không ra, chỉ đành dùng pháp lực áp chế bệnh độc nhờ các vị đạo hữu khác giúp đỡ.
Tuy nhiên, kết quả như ngươi thấy đấy.
Thậm chí thời gian trước ta đi đâu xuất cung là để nhờ 3 vị thiên tôn giúp đỡ, nhưng 3 người họ cũng lắc đầu.
Chương 72, nạn 19, vũ trang quan đàm đạo, đại minh mách mèo hay, 1, chương 72, nạn 19, vũ trang quan đàm đạo, đại minh mách mèo hay, 1, nói chuyện một hồi, Trấn Nguyên đại tiên và Đường Tăng bàn luận tới chuyện tu hành.
Đường Tăng hỏi, đệ đã tự sáng tạo ra một pháp môn tên là Tam Khí Quy Nhất Đại Luân Chuyển. Trong đó, địa cảnh có liên quan tới việc hấp thu đại địa khí, đệ tham khảo từ phương pháp tu hành địa tiên của huynh. Nhưng bởi vì không phải là linh tộc, nên tốc độ tu hành quá chậm. Xin hỏi đại huynh có cách nào giúp đệ chăng?
Trấn Nguyên đại tiên nghe vậy vuốt vuốt râu nói, địa tiên pháp môn ta vốn là sáng tạo ra cho dòng dõi linh tộc tu hành.
Linh tộc ngày xưa bị hai vị yêu đế cưỡng ép gộp chung cùng yêu tộc, nhưng bởi vì bốn cơ quan cấu tạo của họ cũng không giống với yêu tộc, nên đa phần tu hành theo pháp môn của yêu tộc rất khó khăn. Họ thường xuyên bị các yêu tộc chính thống xem thường, chèn ép, thậm chí bị mang đi luyện đan, luyện dược. Bản thân ta cũng là một linh tộc, nên nhìn thấy đồng tộc phải chịu cảnh ngộ đó, ta cũng rất buồn. Vì thế, sau khi Vu Yêu Lượng tiếp qua đi, ta mải mò nghiên cứu rất lâu, mới lĩnh ngộ ra được phương pháp tu hành địa tiên. Linh tộc là cây, cỏ, núi, sông sinh ra linh tính mà hóa hình. Những sự vật này từ khi sinh ra, chẳng phải là đã gắn liền với đất sao? Bây giờ bắt họ hấp thu tiên thiên khí, chả khác nào bỏ gần tìm xa, họ tu hành kém hơn là phải. Ngày xưa, các vị đại năng thượng cổ rất xem thường đại địa khí, vì họ cho rằng hấp thu vào sẽ trở nên của mình, khờ khạo như vu tộc. Điều đó cũng đúng một phần, bởi vì đất vốn đại diện cho sự trầm ổn, ôn hòa, tĩnh lặng mà. Chưa kể, trong địa khí còn xen lẫn cho khí, là một loại khí thể nếu lô mạng hấp thu sẽ dễ khiến thần hồn bị ô trọc, hấp thu nhiều còn có nguy cơ bị đại địa đồng hóa mà trở về cắt đuổi theo đúng nghĩa đen. Nhưng như ta đã nói, cấu tạo của linh tộc rất đặc biệt, kinh mạch của họ có một phần rất quan trọng nằm hoàn toàn ở bên ngoài cơ thể, chứ không phải ở bên trong như sinh linh khác. Đơn cử như cây cối, họ hút chất dinh dưỡng từ đất bằng rễ cây chẳng hạn, hoặc núi cũng có một loại rễ được gọi là rễ vỏ, sông thì có nhánh sông, mạch nước ngầm. Chính những kinh mạch bên ngoài này đã giúp linh tộc lọc ra trọc khí và trực tiếp hấp thu đại địa khí nhanh chóng. Chưa kể, bản tính của linh tộc cũng vốn hiền hậu, ôn hòa, nên cũng chả sợ bị đại địa khí đồng hóa. Còn đối với các sinh linh khác, bởi vì phải hấp thu qua da, qua lỗ chân lông rồi mới vào kinh mạch để lọc ra trọc khí. Nhưng bởi vì như thế, nên có một bộ phận trọc khí sẽ bám lại da thịt trước khi vào tới kinh mạch. Nếu không xử lý ngay, để lâu ngày ắt sẽ bị đồng hóa thành nắm đất. Nếu ta đoán không lầm là đệ phải xử lý mớ trọc khí đó nữa nên mới lâu chứ gì. Đường Tăng gật gù đáp, đại minh nói không sai. Tiểu đệ đã thử nhiều cách rồi mà không có tiến triển. Trấn Nguyên đại tiên nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, vốn di quả nhân sâm cũng có tác dụng hỗ trợ địa tiên tu hành. Thời gian qua, ta vẫn thường hay ban cho các môn đồ là sơ thần, thổ địa, hà bá có công trạng tốt ở khu vực họ quản lý, không ít quả nhân sâm để tăng tiến tốc độ tu hành. Nhưng như đệ thấy đấy, cây đã bị bệnh thì quả ắt cũng có vấn đề. Cho nên gần đây trữ lượng nhân sâm của ta còn lại cũng không nhiều, chắc không đủ để đệ tu hành tới viên mãn. Bây giờ chỉ có một cách, đệ thử biến thành linh tộc xem sao. Đường Tăng nghe vậy thì hai mắt sáng lên, hỏi lại, ý huynh là biến hóa, thay đổi cấu tạo cơ thể giống như linh tộc lúc tu hành? Đúng vậy. Nhắc tới vấn đề này phải kể đến sự khác nhau của địa sát 72 biến giả hình thần thông và thuật biến hóa thông thường. Giả hình chính là một trong những loại thần thông nộ không dùng thành thạo nhất, có thể biến hóa tùy ý thành bất kỳ sinh vật, sự vật gì hắn muốn. Quan trọng là khi thành thạo thần thông này, người dùng có thể thay đổi hoàn toàn kết cấu cơ thể của mình cho giống với thứ được hóa thành, chứ không giống như thuật biến hóa thông thường, vì về cơ bản nó chỉ là một phép che mắt mà thôi. Nếu kết hợp với Thiên Cương 36 biến hóa toàn tạo hóa thần thông, tương truyền ngày xưa nữ hoa dùng thần thông này tạo ra con người, chiếm lấy quyền năng tạo hóa của trời đất nữa thì quả quá hoàn hảo. Khi đó ngươi sẽ giống linh tộc tới nỗi người khác nhìn vào sẽ khó có thể nhận ra được ngươi là đồ thật hay do dùng thuật biến hóa thành. Đường Tăng như được khai sáng chân trời mới, vỗ tay khen hay rằng, đúng là địa tiên chi tổ. Chỉ cần nói một câu là giải quyết được vấn đề. Tiểu đệ xin đa tạ đại minh. Ha ha ha, có gì to tát đâu, chỉ mong là đệ cùng các sư điệt tha thứ nhì đồ đệ nhỏ nhà ta. Chúng nó cũng vì không biết rõ ngọn ngành bên trong, chỉ vì lo bị ta la dậy nên mới sốc nổi như thế. Đại minh, ta đã nói với minh rồi, chuyện đó bỏ qua đi, người nhà cả mà. Đường Tăng cười khổ nói, nghĩ lại cũng phải thôi, Trấn Nguyên đại tiên cũng sợ lắm chứ. Nhưng không phải sợ Đường Tăng, vì Đường Tăng dù sao cũng là trưởng bối, há lại tính toán với tiểu bối như Thanh Phong, Minh Nguyệt chứ. Bắt giới Sa Ngộ Tịnh thì đại tiên lại càng không sợ, vì bọn họ dù sao cũng đã từng công tác ở thiên đình, đại tiên có gặp gỡ qua nên biết tính họ ra sao. Tiểu Bạch Long, bỏ qua đi, chú em ấy còn đang bận ăn cỏ. Cho nên, kẻ mà Trấn Nguyên đại tiên sợ nhất chính là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không của chúng ta. Đại tiên sợ đại thánh mang thủ, hành hung hai tên tiểu đồ đệ của ngài ấy. Nói đến cũng tội cho Ngộ Không, bởi vì chiến tích quá lừng lẫy nên thường bị người khác hiểu lầm là hung hăng, ngang ngược. Sau đó, Đường Tăng cũng phải nói bóng nói gió một phen, đại tiên mới yên lòng mà không nhắc tới chuyện đó nữa. Đang nói chuyện, đột nhiên Trấn Nguyên đại tiên dừng lại, bấm tay tính toán. Sau đó, ngài ấy cười nói, giờ tốt đã đến. Tiểu đệ đi cùng giúp vi huynh cứu nhân tham quả thụ nhé. Đại huynh không cần khách khí. Chúng ta đi thôi nào. Nói rồi, Trấn Nguyên đại tiên cùng mấy thầy trò bước ra ngoài, cùng đi tới sau vườn, nơi cây nhân sâm tỏa lạc. Đến đây mới thấy, không biết từ khi nào các đệ tử lớn nhỏ của Trấn Nguyên đại tiên đã tập hợp đông đủ. Tất nhiên, cũng không thể thiếu hai tiểu đồng Thanh Phong, Minh Nguyệt. Ánh mắt chúng nhìn thầy trò Đường Tăng hãy còn ấm ức lắm. Trấn Nguyên đại tiên háng giọng nói, chuyện Đường trưởng lão lỡ tay đánh gãy nhân tham quả thụ chỉ là hiểu lầm. Với lại ta đã giao kết với ngài ấy, nếu ngài ấy có thể cứu sống cây, ta sẽ kết bái huynh đệ với ngài ấy. Ngài ấy cũng đã nhận lời rồi, nên về sau không ai được nhắc tới chuyện này nữa. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe xong thì sửng sốt, bước lên hồ, nhưng thưa sư phụ Trấn Nguyên đại tiên ra dấu dừng lại, sau đó ông phe phẩy phất trần, chỉ vào gốc cây nói, các con hãy nhìn lại xem đó là thứ gì. Lúc này không những Thanh Phong, Minh Nguyệt mà cả đạo quan đều chăm chú vào gốc cây. Chỉ thấy, theo hướng tay của đại tiên, nơi đó xuất hiện một con sâu đen thui, răng cỏ trầm trầm, vô cùng gớm viết đang uốn éo, trực cắn ai dám đến gần. Sư phụ, thứ đó là sinh vật gì mà gớm viết vậy? Thanh Phong, Minh Nguyệt sợ hãi vô cùng, chạy tới nấp sau đạo bảo của Trấn Nguyên đại tiên ló đầu ra hỏi. Đó là sâu độc thân. Nó là một loại hung trùng tượng cổ, chuyên ăn các loại linh căn từ bên trong, mắt thường khó mà thấy được. Đường trưởng lão có mắt thần, nhìn thấy con ác trùng này, nên mới đánh bật gốc cây làm nó hiện nguyên hình. Ngài ấy biết các con nhìn không ra, nên lúc đó mới viện đại một lý do ấy mà. Thanh Phong, Minh Nguyệt bừng tỉnh, nhìn con sâu, rồi nhìn Trấn Nguyên đại tiên. Thấy ngài ấy gật đầu, cả hai cúi đầu xấu hổ, quỳ mọp xuống xin lỗi thầy trò Đường Tăng rối rít. Mấy huynh đệ nộ không thấy vậy, liền nhanh chóng bước tới, đỡ hai tiểu đồng dậy không ngừng an ủi hai đứa. Dù sao thì huynh đệ hắn cũng là người lớn đâu hơn thua với hai đứa nhỏ làm gì. Đường Tăng cùng Trấn Nguyên đại tiên thấy cảnh này cũng gật gù mỉm cười. V.S. dễ vỏ, rút tổ rút dễ vỏ của núi giúp duy trì ổn định và cấu trúc của núi, đảm bảo sự tồn tại lâu dài của chúng trên bề mặt. Ta có đọc một bài báo khoa học và biết về khái niệm này, nhưng vì là một bài báo nước ngoài, với lại hai cũng không phải là chuyên gia, nên ta chỉ copy rồi dịch nôm na lại thôi chứ không dám nói nhiều. Chương 73, nạn 19, ngũ trang quan đàm đạo, đại minh mách nhỏ hay, 2, chương 73, nạn 19, ngũ trang quan đàm đạo, đại minh mách nhỏ hay, 2, con sâu đục thân mà đại tiên nói tới, thực chất chính là mớ bệnh độc còn sót lại, bị đại tiên dùng pháp lực gom thành một đống mà thôi. Đại tiên vì sợ đánh rắn động cỏ nên không nói hết sự thật một thể, chỉ nói là cây bị sâu độc cho các đệ tử yên lòng, không quá hoang mang. Trấn an xong hai tiểu đồng, Trấn Nguyên đại tiên đánh tan con sâu đục thân rồi tiếp tục thi triển bước tiếp theo. Từ trong đỉnh đầu của ngài bay ra một luồng hào quang sáng chói. Luồng hào quang tiếp đất hóa thành một vị đạo nhân mặc đạo bào màu nâu, có ba phần giống với Trấn Nguyên đại tiên nhưng khí chất uy nghiêm hơn nhiều. Theo Đường Tăng suy đoán, khả năng cao đây là thiện thi của Trấn Nguyên đại tiên. Quả nhiên, đạo nhân làm lễ chào, nói: "Bần đạo điệu tiên lão tổ, xin kính chào bản thể, xin chào các vị." Trấn Nguyên đại tiên cười ôn hòa nói: "Hai ta là một, đạo hữu không cần khách khí như vậy." Màn chào hỏi qua đi, Trấn Nguyên đại tiên và thiện thi điệu tiên lão tổ nhìn nhau gật đầu. Địa Tiên lão tổ bước lên gần nhân tham quả thụ một chút, trong tay không biết từ lúc nào đã nâng một quyển sách vàng nóng, chính là cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Địa Thư. Địa thư trong tay lão tổ tỏa ra hào quang sáng rực, theo mỗi cái chỉ tay của lão tổ địa thư lại lật sang một trang khác, dưới đất, mặt đất cũng không ngừng rung chuyển. Sau một hồi lâu, dường như đã hoàn thành công việc, Địa Tiên lão tổ khép sách lại, chào mọi người một lượt, rồi hóa lại thành hào quang chui vào đỉnh đầu Trấn Nguyên đại tiên. Đột nhiên lúc này Đường Tăng dường như nghĩ tới điều gì đó, bước nhanh đến gần Trấn Nguyên đại tiên, kề tai nói nhỏ. Trấn Nguyên đại tiên nghe xong ban đầu cũng giật mình, nhưng sau đó là vui mừng khôn xiết. Sau đó, hai người khoanh chân ngồi xuống, tiến hành truyền âm. Thật ra ngay từ đầu truyền âm luôn cũng được, nhưng Đường Tăng hớn hở quá nên quên. Thời gian tầm một nén hương trôi qua, Trấn Nguyên đại tiên và Đường Tăng cùng đứng lên, hai người nhìn nhau cười ha hả, làm chúng đệ tử đầy đầu toàn là dấu chấm hỏi. Không giải thích gì thêm, Đường Tăng lấy vô lượng ngọc bình ra, theo pháp lực Đường Tăng dẫn dắt, tam quang thần thủy trong bình chảy ra thành dòng, dưới lên gốc nhân tham quả thụ. Kỳ diệu hay, nhân tham quả thụ bị đánh bật gốc đã bắt đầu bén rễ trở lại, đâm xuống đất. Nhân tham quả thụ nằm chờ gốc cũng theo sự lôi kéo của bộ rễ, từ từ dựng thẳng dậy. Giữa lúc cây nhân sâm sắp cố định lại, Đường Tăng hô: "Đại huynh, thời cơ đã tới." "Được, chém." Trấn Nguyên đại tiên đáp lời, từ giữa trán của đại tiên một viên xá lợi bóng ánh bay ra nhập vào nhân tham quả thụ, Trấn Nguyên đại tiên thành công chạm ra ác niệm hóa thân. Trong lúc đó, nhân tham quả thụ cũng đã hoàn toàn được hồi sinh, cành lá rụng, rễ cũng bắt đầu mọc ra lại. Còn mớ quả nhân sâm bị ô nhiễm, đã bị đại tiên âm thầm hủy bỏ hết. Nhân tham quả thụ sau khi đã an bị xong, liền hóa thành một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh lục, tướng mạo có mấy phần giống Trấn Nguyên đại tiên, bước tới làm lễ, nói: "Nhân tham đạo nhân xin kính chào bản thể." "Xin chào các vị." Chào hỏi xong, nhân tham đạo nhân trở về vị trí cũ, hóa lại thành nhân tham quả thụ. Trấn Nguyên đại tiên thấy cảnh này vô cùng vui vẻ, cảm ơn Đường Tăng rối rít. Lại nói, Trấn Nguyên đại tiên là trong cái rủi có cái may. Rất xa xưa về trước, ông cũng vốn là bậc đại năng chung vai vế với Tam Thành, nữ hoa nương nương là một vị tiên tiên thần thánh vô cùng tiềm năng. Song cũng vì biến cố lần đó của Hồng Vân lão tổ, vốn là bạn tốt của ngài, bị yêu đình và côn bằng vây công tới chết, mà ngài không cứu được, nên ngài sinh lòng nản chí, tu hành cũng sa sút, chỉ chạm ra được thiện thi tới tận nay. Đó là cái rủi. Những năm qua thực lực ngài không tăng tiến nhiều, nhưng vì có địa thư phòng ngự vô song, có thể liên kết với địa mạch, kẻ nào đánh ngài coi như đánh nhau với đại địa nên ngài mới an ổn được tới giờ. Gần đây nhất, vì cảm nhận được chúng sinh tu hành khổ sở, nên ngài mới sốc dậy tinh thần, rồi khai sáng ra địa tiên pháp môn. Tuy vậy, ngài ấy vẫn mãi chưa có cơ hội chạm ra ác thi. Lần này, Đường Tăng thấy nhân tham quả thụ rất tương hợp với đạo pháp của Trấn Nguyên đại tiên, nên mới nảy ra sáng kiến, truyền thụ biện pháp ngưng kết xá lợi ký thác linh vật cho đại tiên. Đây chính là cái may, vì cả địa thư và nhân tham quả thụ đều vô cùng tương hợp với đạo pháp của ngài, tạo tiền đề để ngày sau thăng tiến xa hơn. Thành công không dừng lại ở đó. Sau bao năm tháng tích lũy, hôm nay chạm ra ác niệm hóa thân, Trấn Nguyên đại tiên trực tiếp bỏ qua giai đoạn hậu kỳ, nhảy vọt từ chuẩn thánh trung kỳ lên chuẩn thánh đỉnh phong. Bởi vậy, ngài ấy tới giờ vẫn còn cười, vuốt râu sắp rụng luôn rồi kìa. Được sự tiếp đón nồng hậu của Trấn Nguyên đại tiên, thầy cho Đường Tăng ở lại ngũ trang quan thêm vài ngày nữa rồi mới đi. Đến lúc tiễn biệt, Thanh Phong, Minh Nguyệt vẫn bồi hồi mãi không thôi, nàng nặc đòi đi theo đưa tiễn mấy thầy trò ra khỏi địa vực Vạn Thọ Sơn mới chịu về. "Bát Giới, con làm gì vậy?" "Sư phụ, ngài biến thành hình dạng nhân tham quả thụ quá giống. Ta tự hỏi là không biết ngài có biến ra quả nhân sâm được không, nên đi vòng quanh cây xem thử." "Khẹt khẹt. Con lợn lúc này, đi ra chỗ khác cho sư phụ tu hành." Nộ không nhảy ra lôi Bát Giới đi. Trong khi đó, Sa Tăng cũng đi lấy nước về, thấy sư phụ đã biến thành cái cây, nên gãi gãi đầu hỏi: "Sư phụ, người đã biến thành cái cây rồi thì uống nước kiểu gì đây? Hay là con đổ xuống gốc cây nhé?" "Thôi thôi, con cứ để đó được rồi, lát nữa ta uống sau. Đường Tăng bất đắc dĩ nói. Hóa ra là Đường Tăng nghe theo lời tư vấn của Trấn Nguyên Đại Tiên, biến thành hình dạng của linh tộc để hấp thu đại địa khí nhanh hơn. Đường Tăng thiết nghĩ, lỡ biến rồi thì biến thành hình dạng của nhân tham quả thụ xem sao. Dù gì thì mấy hôm còn ở Ngũ Trang Quan, Đường Tăng đã nghiên cứu rất kỹ. Kết quả là dùng địa sát 72 biến giả hình thần thông, cùng thiên cương 36 biến bắt toàn tạo hóa thần thông, Đường Tăng thành công biến hóa và mô phỏng lại cấu tạo của một cái cây như nhân tham quả thụ thật. Mặc dù không được thần diệu như nhân tham quả thụ thôi, nhưng hiệu quả tu luyện tăng lên rõ rệt. Cơ mà cũng vì biến thành cái cây nên bị mấy tên đệ tử trêu như đã thấy. Chuyển cảnh. Ở một mật thất tối tăm, chỉ có vài ánh đèn lờ mờ, một vị đạo nhân mặc áo bào có thêu hoa đang vô cùng tức tối. Thử. Là ai đã phá hư kế hoạch của ta? Đáng lẽ ra tên đó không dám manh động mới đúng. Đạo nhân nuốt nuốt cằm, khuôn mặt dài sọc của hắn dưới ánh đèn lờ mờ vô cùng kỳ dị, dự là có thể dọa khóc cả những đứa trẻ hư cứng đầu nhất. Hai mắt đảo không ngừng, đạo nhân có vẻ nghĩ tới điều gì đó, bật tốt lên, đúng rồi. Hiện tại chỉ có bọn hắn mới làm được chuyện này thôi. Thử. Dám phá hoại chuyện tốt của bổ tôn. Không được. Ta phải đi trình báo lại cho sư phụ biết mới được. Nói dứt câu, đạo nhân này lấy ra một tờ phù chú trống không, viết, vẽ vẽ một hồi, rồi đóng lên đó một con dấu. Tấm phù chú sau khi được đóng dấu thì từ từ tan biến mất, không biết là được chuyển đi cho ai, đến nơi nào. Chương 74, Tề Thiên Đại Thánh cũng có phút yếu lòng. Chương 74, Tề Thiên Đại Thánh cũng có phút yếu lòng rời khỏi địa giới Vạn Thọ Sơn, đi thêm không biết mấy dặm đường, cuối cùng cũng tới địa phận Bạch Hổ Lĩnh. Bên lề đường, một hòn núi mini mở miệng nói tiếng người, hỏi, Ngộ Không, ta nghe nói người yêu cũ của con ở đây hả? Thì ra là Đường Tăng đang biến hóa thành một hòn núi nhỏ chỉ tầm 60 cm để hấp thu đại địa khí tu luyện, thấy lộ trình đã đến Bạch Hổ Lĩnh liền nổi ý trêu ghẹo Ngộ Không. Ngộ Không nghe thầy nói vậy, cũng sững sờ trong giây lát rồi hỏi lại, sư phụ đang nói tới ai vậy? Bát Giới đang bệnh thai lên nghe Ngộ Không hỏi câu này liền ôm vai Sa Tăng, chỉ vào Ngộ Không la lên, a à, Sa sư đệ, ngươi nghe gì chưa? Thì ra sư minh lại trăng hoa như vậy, có nhiều người tình tới nỗi không nhớ ai là ai luôn. Khẹt khẹt khẹt, con lợn chết bẩm, đừng có mà bôi nhọ Lao Tôn. Lao Tôn vẫn còn là khỉ độc thân đây. Sư phụ, ngài mau mau giải thích đi chứ. Đường Tăng kết thúc tu luyện, cười ha hả hóa lại hình người nói, con còn nhớ đóa hoa nhỏ mọc cạnh tảng đá lớn ở Hoa Quả Sơn không nhỉ? Đóa hoa. Câu nói của Đường Tăng đưa Ngộ Không về miền hồi ức. Ngày xưa, ở Hoa Quả Sơn, Ngạo Lai Quốc có một hòn đá rất to, trong hòn đá có một quả trứng đá ngày đêm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mong một ngày có thể được hóa hình, tự do bay nhảy. Một hôm nọ, trong lúc trứng đá đang hấp thu linh khí như mọi ngày, thì bỗng nhiên có một cô gái máu me đầm địa từ đâu chạy tới, rồi ngã gục tại đó. Trứng đá lúc đó còn rất mơ hồ, nó chỉ nhớ mang máng là nghe được trong lúc thoi thoát, cô gái đã thủ thỉ lại chuyện bi thảm của mình với nó như để giải tỏa sự bi phẫn. Cô ấy vốn là con nhà gia giáo, nhưng cha bị kẻ gian hãm hại, mắc tội tù đày. Cô ấy nguyện gã mình cho một tên phú thương nọ để đổi lấy tiền chuộc cha. Nhưng hỡi ôi, tên đó là một tên sở khanh, không tiếp, hắn đã lừa bán cô vào lầu xanh với giá cao. Cũng may, cô vừa có nhan sắc lại tinh thông cầm, kỳ, thi, họa nên rất được phú bà o bế, cho phép cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Cho đến hôm đó, có một tên ác bá xông vào bảo là ta chơi xong không trả tiền thì đâu gọi là bán. Cô quyết liệt chống cự, đá vào háng hắn một phát đau điếng, nên bị tên đó cho người đuổi theo đánh giết. Trong lúc chạy trốn, cô bị bọn gian nô của hắn bắn tên chúng, chạy tới đây thì mất máu quá nhiều mà gục xuống. Đoạn, hòn đá không nghe thấy gì nữa, chắc là cô ấy đã chết. Không biết qua bao lâu, không biết từ khi nào, từ bộ xương bên cạnh hòn đá lại mọc ra thêm một bông hoa hình thù kỳ quái. Về chủng loại, có thể là hoa sen, nhưng phía trên màu tím, phía dưới màu xanh, nhụy hoa thì trông như cái đầu lâu trắng tinh. Trứng đá lúc này cũng đã sinh ra linh trí, nó và bông hoa rất hay trò chuyện cùng với nhau. Bông hoa tự gọi mình là bạch cốt hoa, còn gọi nó là thạch đầu. Thạch đầu che mưa, che nắng cho bạch cốt hoa tâm sự với thạch đầu để hắn bớt cô đơn. Cả hai làm tri kỷ của nhau không biết bao năm tháng thì nàng hóa hình trước. Sau khi hóa hình, nàng quyết tâm bảo vệ hắn cho tới khi hắn cũng hóa hình, còn hứa sẽ làm nương tử tương lai của hắn. Thạch đầu vui lắm, mặc dù lúc đó hắn vẫn không biết nương tử là cái gì, có ăn được không. Hắn chỉ biết rằng người nương tử này rất thú vị, ban ngày thì vô cùng hiền hòa, vui vẻ, ban đêm thì vô cùng lạnh lùng, bá đạo, không cho kẻ nào lại gần hắn. Trong chiều đông lạnh lẽo ấy, một con yêu quái sướng danh là Hôn Thế Ma Vương đến nơi đây. Nó vô cùng hứng hách, định chiếm Hoa Quả Sơn thành của riêng. Khi nó nhìn thấy tảng đá thần kỳ có thể hấp thu tinh hoa trời đất thì nổi lên lòng tham, muốn đem về luyện thành pháp bảo. Bạch Cốt Hoa vì bảo vệ thạch đầu mà liệu mình chống trả, rồi sau đó không biết ra sao. Chỉ biết Hôn Thế Ma Vương bị thương đã bỏ chạy đi đâu mất dạng, tới khi Ngộ Không học đạo về núi thì gặp nó một lần nữa. Mặc dù ký ức lúc còn là trứng đá đã bị phai mờ, nhưng Ngộ Không vẫn cảm thấy tên đó vô cùng đáng ghét, cứ thế một đập tiễn hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh trước 500 năm. Quay trở về với hiện thực, Ngộ Không mới nhận ra là sư phụ mới vừa dùng thần thông khôi phục ký ức mơ hồ, lúc còn là quả trứng đá cho mình. Sư phụ, nàng có phải đã Tề Thiên Đại Thánh của chúng ta lúc này cổ họng đắng ngắt, lời nói cứ nghẹn lại mãi không thành câu hoàn chỉnh. Đường Tăng ra hiệu bình tĩnh, sau đó nói, sau khi đánh lùi Hôn Thế Ma Vương, Bạch Cốt Hoa cũng kiệt sức bỏ mình. Lúc này sự mâu thuẫn trong chính bản thân nàng cũng được thể hiện rõ. Sự oán thù đối với số phận bất công của thế gian hiểm ác ở cả hai đời và sự bao dung, ôn hòa sau khi được ở bên thạch đầu, đã chia cách linh hồn của nàng thành hai nửa. Một nửa màu xanh đại diện cho oán thù với thế giới, và một nửa màu tím đại diện cho sự bao dung với riêng mình hắn. hai nửa linh hồn vừa mới tách ra, chưa kịp xung đột đã bị một kẻ tên là Đăng Quang đạo nhân đi ngang nhập về, rồi luyện vào cái bức đèn của hắn. Nhân quả việc này cũng do ta. Năm xưa ta nhặt được bức đèn của Linh Cựu Đăng nên Linh Cựu Đăng bị giảm hơn 3 phần uy năng, bắt buộc người kia phải tìm được một bức đèn khác thay thế. Nhân quả tuần hoàn, ta nhặt được mảnh vỡ Lưỡng Nghi Thúy Quang Đăng cùng với lửa đèn thì người kia nhặt được cái bức đèn đã tắt, mất đi linh tính. Đã gọi là lưỡng nghi thì phải có hai sự vật vừa ở đối lập, nhưng đồng thời cũng vừa tương hợp với nhau mới đánh thức được linh tính của bức đèn. Sự xuất hiện của hai linh hồn Bạch Cốt Hoa vô cùng phù hợp với tính chất này, nên đã bị đạo nhân kia dưới cơ duyên mang về luyện vào bức đèn, đánh thức linh tính cho ngọn đèn của hắn. Đối với ngoại giới thì hắn nói hai kẻ này là tỷ muội song sinh, bởi vì bất hòa tranh đấu với nhau suốt, nên hắn mới bệnh cả hai lại thành một sợi tim đèn, để họ hiểu thấu tình thâm mà hòa thuận trở lại. Ngọn thần đăng của hắn cũng được thắp sáng trở lại, đổi tên làm Nhật Nguyệt Minh Quang Đăng. Ngộ Không nghe xong thì hiểu xịu như diều đứt dây, ngồi thở dài mãi. Bát Giới cùng Sa Tăng thấy vậy liền chia ra an ủi hai người. Bát Giới nói, sư minh cũng đừng buồn sư phụ, chuyện đời quanh co khúc hiểu như thế, ai mà lường trước cho được. Phía bên kia, Sa Tăng cũng nói thêm, nhị sư minh nói đúng đó sư phụ. Chuyện tương lai như thế nào, đâu có ai nắm bắt được tuyệt đối. Ta nghĩ nếu lúc đó sư phụ biết được hậu quả sau này, ngài cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nên sư phụ cũng đừng buồn lòng quá. Ngộ Không nghe hai vị sư đệ nói thế thì đứng lên nói, các đệ hiểu lầm rồi. Ta không phải trách sư phụ, chuyện nhân quả xa lắc xa lơ như thế ai mà đoán được chứ. Chẳng qua là ta tự giận bản thân mình lúc đó quá nhỏ yếu, không bảo bọc được cho nàng. Để nàng hy sinh vì ta đã đành, thậm chí nếu không có sư phụ giúp đỡ, có khi ta đã quên nàng ấy luôn rồi. Ta đúng là một con khỉ tồi tệ. Đường Tăng thấy thế liền nói, thật ra không phải con quên đâu mà là do có người dở cho đấy. Ngộ Không nhíu mày hỏi lại, là ai vậy sư phụ? Còn ai vào đây trồng khoai đất này? Tại sao sau khi Bạch Cốt Hoa biến mất thì con cũng mất trí nhớ? Là Đăng Quang đạo nhân sao? Nhưng hắn là ai? Ở đâu vậy sư phụ? Đăng Quang? Đạo hiệu này còn không nghe quen hả? Trong lúc Ngộ Không còn đang suy tư, hồi tưởng thì Bát Giới đã có đáp án, có phải Đăng Quang cổ Phật không sư phụ? Đúng vậy. Đăng Quang đạo nhân chính là ác thi của ông ta. Khẹt khẹt khẹt. Lao Tôn thể sẽ trả mối thù này. Từ từ đã. Trước tiên chúng ta nên đón khách trước. Ngộ Không nghi vấn hỏi, đón khách? Là ai vậy sư phụ? Tình nhân cũ của con. Cái gì? Không phải là nàng đã bị luyện vào bức đèn rồi sao? Nhưng nàng vẫn chưa chết. Kia chẳng phải nàng đã tới rồi sao? Đường Tăng vừa nói, vừa chỉ tay về một hướng. Theo hướng chỉ tay của Đường Tăng, một thiếu nữ thôn quê ăn mặc giản dị đang từ xa xa tiến đến nơi đây. Chương 75, ba lần trêu ghẹo Bạch Cốt Tinh. Chương 75, ba lần trêu ghẹo Bạch Cốt Tinh. Thanh Hà miên man nhớ lại chuyện hôm trước, trong lúc vô tình nghe Đăng Quang Phật Tổ nói chuyện với Đa Bảo Như Lai. Thì ra kiếp trước nàng và muội muội còn có một người tướng công, từ lúc nàng chưa hóa hình hắn đã che mưa che nắng cho hai nàng. Sau này vì tranh giành hắn mà cả hai còn xảy ra không ít mâu thuẫn. Trong một lần đánh nhau với Hồn Thế Ma Viên bảo vệ tình làng, hai nàng đã vẫn lạc và mất hết trí nhớ. Kể từ đó trở đi hai người không biết vì sao mà cứ gây gỗ nhau suốt. Bây giờ nàng mới biết, có lẽ là do chấp niệm với tình lang sâu thẳm trong tiềm thức của cả hai, khiến hai người không ngừng tranh đấu, hơn thua với đối phương. Bởi vậy, nên hai người mới bị Phật Tổ cuốn lại thành một sợi bức đèn, mong hai người hiểu thấu và hòa thuận lẫn nhau. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, quan trọng là tên Hồn Thế Ma Viên kia vậy mà quay trở lại, thôn vệ lang quân còn chưa hóa hình của nàng. Sau đó thực lực tăng cao, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đánh khắp tam giới, không ai địch lại. Hiện nay, đã cải tà quy chính phụ trách hộ tống Đường Tăng đi thỉnh kinh. Đối với ai thì không biết, nhưng đối với Thanh Hà, hắn chỉ là một tên đê hèn, khốn kiếp, là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Nhìn sang bên cạnh, thấy muội muội vẫn đang ngủ say, Thanh Hà thở dài. Biết được đầu đuôi mọi chuyện rồi, nàng không thấy Tử Hà đáng ghét nữa, chỉ thấy thương cảm cho muội muội ngốc nghếch này mà thôi. Muội muội ngốc ngủ ngon nhé. Tỷ tỷ sẽ đi báo thù cho chúng ta cùng thạch đầu. Nói rồi, từ trong bức đèn linh cứu đang ở linh thứ cùng, một bóng người hiểu điệu thức tha, mặc váy dài màu xanh ngực áo thêu hoa tím bước ra, cưới mây rời khỏi nơi đây. Thanh Hà không biết là, khi nàng vừa mới rời đi không lâu, từ trong bức đèn lại một tiên nữ váy tím ngực áo thêu hoa xanh bước ra, lén la lén lút theo đuôi nàng. Cả Thanh Hà và Tử Hà đều không biết rằng, sau khi họ vừa rời đi, một tăng nhân dáng vẻ khắc khổ từ trong bóng tối bước ra, tay lần chẳng hạn, miệng khẽ cười, niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "Vô lượng Phật chủ, Kim Bồ La Hán ngươi hãy mau đi theo giám sát kiếp nạn lần này, đừng để xảy ra sơ sót." "Vâng thưa Phật Tổ." Từ sau lưng Đăng Quang cổ Phật một bóng người khác bước ra, tướng mạo nhìn không rõ, chỉ có cái vòng vàng trên đầu là vô cùng bắt mắt. Rời khỏi Linh Thứ Cung, Thanh Hà bay thẳng một mạch về hướng đông, đông thấy phía dưới có một ngọn núi lớn, nếu đi ngang đây khó bề đi vòng, nàng liền hạ xuống. Khảo sát xong tình hình vòng quanh núi, Thanh Hà liền quyết định chiếm đóng nơi đây làm độc phủ. Dựa theo một chút mảnh vỡ ký ức còn sót lại, Thanh Hà hóa thành bộ dạng cùng cách ăn mặc của Bạch Cốt Hoa rồi tự xưng Bạch Cốt phu nhân, thu thập bầy yêu ở xung quanh Bạch Hổ lĩnh về dưới trướng, chuẩn bị đón đường thầy trò tên Tề Thiên Đại Thánh. Hôm nay, lúc đang tu luyện trong độc phủ, Bạch Cốt phu nhân được thuộc hạ báo tin, có một nhóm người rất khả nghi, rất có thể là đoàn người thỉnh kinh nàng cần tìm đã tới. Không nói nhiều lời, Bạch Cốt phu nhân ngay lập tức hóa thành làn khói trắng, biến mất ngay tại chỗ trong tích tắc. Bạch Cốt phu nhân ở xa xa quan sát, quả nhiên là những người này rất khả nghi. Thế là nàng liền hóa thành một thiếu nữ định tiến đến thăm dò xem sao. Xong, nàng nghe nói tên Tôn Ngộ Không đó rất mạnh, nên nàng chờ hắn bị tên hòa thượng kia sai đi xin cơm, nàng mới bắt đầu hành động. Thiếu nữ cầm một cái giỏ trúc, không biết bên trong đựng thứ gì, từ từ tiến lại gần chỗ thầy trò Đường Tăng đang nghỉ chân. Trước đó, nàng thấy Ngộ Không trước khi rời đi, đã vẽ một vòng tròn to, địa sát 72 biến bố trận thần thông, cho mấy người còn lại ngồi trong đó, nên nghi ngờ là có kết giới, nên chỉ đứng cách xa một khoảng nhất định, giả vờ rụt rè hỏi, xin hỏi các vị là người phương nào tới đây? Sao lại ngồi chắn giữa đường đi của người ta như thế? Đường Tăng nghe vậy liền mỉm cười đáp, mô Phật. Nữ thí chủ xin đừng sợ. Bọn ta chỉ là những hòa thượng hiền lành đang trên đường tới Tây Phương Thỉnh Kinh mà thôi. Thì ra là các vị hòa thượng. Tiểu nữ xin phép được tán thán hạnh tu của các vị. Sáng đây ta có làm rất nhiều màn đầu, định mang ra cho cha, mẹ đang đi làm đồng, ta xin gửi tặng các vị một ít ăn lấy thảo. Thầy cho Đường Tăng nhìn nhau, ánh mắt của họ nói lên rất nhiều điều, đại khái lại là, cô nàng này thật ngây thơ, quanh đây là núi đồi hoang vắng, âm khí mịt mờ, tới thu giữ còn sợ thì người đâu mà sống nơi đây. Lại còn đi làm ruộng nữa chứ. Ngoài mặt, Đường Tăng nói, cảm ơn lòng tốt của thí chủ. Chúc thí chủ muôn đời bình an. Đời đời sống bình an trong ánh sáng hào quang mười phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi ra hộ độ chỉ cho thí chủ muôn đời phước an. Một câu niệm Phật, để tâm chúng sanh trở thành tâm Phật. Một câu niệm Phật, để ao nước đục thành ao nước trong. Một câu niệm Phật, tăng trưởng phước duyên tiêu trừ nghiệp chướng. Xin Phật ban phước lành cho thí chủ muôn đời bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Đoạn trên đã lược bớt hàng hà sa số tử, Bạch Cốt phu nhân. Ở Linh Thứ Cung, hàng ngày mặc dù nàng vẫn thường hay nghe đăng quang cổ Phật giảng pháp cho môn đồ, vốn dĩ cũng không xa lạ gì. Thế nhưng hôm nay, không biết vì lý do gì, nghe Đường Tăng chúc phúc mà nàng cảm thấy nhức đầu vô cùng, giống như có hàng tỷ tỷ con ve sầu đang kêu vậy. Đường Tăng đã cảm ơn xong, đã chúc phúc xong, nhưng mấy thầy trò vẫn ngồi im tí thít, không có vẻ gì là sẽ đến lấy màn thầu cả. Bạch Cốt phu nhân thấy vậy liền khó hiểu, chẳng biết là những người này có nghi ngờ gì mình hay không mà lại như vậy. Nàng chủ động nói một lần nữa, các vị cứ đến lấy màn thầu đi. Đừng ngại gì hết, tiểu nữ làm nhiều lắm. Đường Tăng nói, xin lỗi thí chủ, bọn ta là người xuất gia, không được phép chủ động đến lấy đi đồ vật của các thí chủ. Nếu thí chủ thương tình có thể đến gần đây đưa cho đồ đệ ta nhận lấy hoặc để đại dưới nền cỏ đó cũng được, ta không sợ bẩn đâu. Không được, không được. Để dưới này bẩn lắm, hòa thượng mặc kia, ngươi lại đây nhận đi. Bạch Cốt phu nhân tiến lại sát biên giới của vòng tròn nói. Bạch Cốt phu nhân thầm nghĩ, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, thì những kẻ này xem chừng cũng xoan tôi, chỉ cần bắt được một tên làm con tin là được, tên béo này nhìn có vẻ khờ khạo, chắc là dễ ra tay. Giữa lúc Bạch Cốt phu nhân hai mắt tỏa sáng vì bát giới sắp bước ra khỏi kết giới, thì từ trên trời cao, một âm thanh vang vọng xuống, yêu nghiệt chớ có lộng hành. An của lão Tôn Tôn Ngộ Không nay giờ dùng phép ẩn hình trong 72 phép địa sát, tàng hình đứng trên mây ngó xuống, thấy đã đến lúc ra sân, định bổ nhào ra bắt Bạch Cốt phu nhân lại, thì nàng hóa thành một bộ xương người rồi biến mất. Ngộ Không đứng trơ mặt khỉ ra, cái này Đường Tăng nhìn thấy Ngộ Không ôm bộ xương đứng ngơ ra đó liền cười nói, núi này ngày trước là sơn trại của bọn thổ phỉ, bọn hắn cướp, đốt, giết, hiếp nhiều vô số. May sao có một vị hòa thượng pháp hải nào đó đi ngang bắt gặp, cho chúng đi Tây Thiên cả rồi. Chẳng qua là thây người chết oan nhiều quá, khó tránh lúc an táng còn sót lại. Có lẽ nàng dùng những bộ xương nhặt được để làm thế thân ấy mà. Nộ Không nghe vậy cũng thở phào, quăng cái bộ xương qua một bên, sau đó dường như nhớ tới điều gì, quay qua chắp tay xin lỗi bộ xương liên tội. Xin lỗi bạn trẻ chết sớm. Lao Tôn không cố ý, tha lỗi cho con khỉ già này nhé. Đang cười ha hả, Đường Tăng dường như cảm ứng được điều gì, chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc, thẳng hắng lấy giọng, chỉ vào Nộ Không mắng, nghiệt đồ hỗn xược. Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi dám ra tay hại người. Nộ Không hiểu ý sư phụ, trong mắt đảo một vòng đáp, sư phụ. Đó rõ ràng là yêu quái giả dạng thành, nó định hại ngài mà. Ý ngươi là Bần Tăng có mắt như mù. Mau mau cút khỏi mắt ta, nếu không đừng trách ta niệm 300 bài hát thiếu nhi. Bát Giới cùng Sa Tăng thấy thế cũng đội chạy ra can ngăn Bát Giới nói, sư minh. Sao huynh đi xin cơm mà không lấy nước uống luôn một thể? Đệ khát khô cả họng rồi đây. Hay là huynh đi lấy một ít nước về dùng để đi? Được. Ta đi. Ngộ Không hậm hực dậm chân nhảy lên cân đầu vân bay đi đâu mất. Bạch Cốt phu nhân ngấp ở một góc khuất mà nàng cho là rất kín đáo, đã thấy hết cảnh vừa rồi bèn nghĩ ra một cách hay. Hay là mình lợi dụng kế này chia rẽ thời cho hắn? Nói rồi, nàng lại biến thành một bà lão lưng quẳng từ phương khác đi chậm tới. Đến lúc tới gần chỗ mấy thầy trọt thì nàng giả vợ vấp ngã. Nam dưới nền cỏ một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, Bạch Cốt phu nhân vô cùng nghi hoặc, nàng hơi ngóc ngóc đầu lên thì hơi ôi, thầy trò Đường Tăng chẳng biết đã quay lưng sang hướng khác tự bao giờ. Nghĩ là vì lúc mình té xuống họ không thấy nên nàng hắng giọng, khụ khụ khụ, vẫn không có gì xảy ra cho đến lần ho thứ 9, lá phổi của Bạch Cốt phu nhân sắp văng ra ngoài rồi thì thầy trò Đường Tăng mới xoay người lại. Ôi chao, sao lại có một bà lão nằm ở đó thế nhỉ? Bà lão ơi, bà bị làm sao thế? Khụ khụ. Lão thân đang đi làm ngoài đồng, thấy tới giờ cơm rồi mà con gái ta chưa mang đồ ăn ra, ta sợ nó bị thú dữ ăn thịt nên đi tìm. Thấy các vị ở đây, ta định đến hỏi thăm, nhưng bị vấp té. Ồ, thì ra là như vậy. Bạch Cốt phu nhân, các ngươi thực sự là không định đỡ người dậy sao? Trong lúc Bạch Cốt phu nhân định đỡ dậy, thì Ngộ Không lại từ đâu xuất hiện, bổ nhào lên người nàng. Hoàng hồn, Bạch Cốt phu nhân lại tiếp tục dùng thế thân thuật, để lại một bộ hài cốt rồi chạy thoát. Đường Tăng thấy thế lắc đầu nói, Ngộ Không, con lại hấp tấp quá rồi, lần sau chú ý một chút, nếu để nàng chạy mất thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Vâng con biết rồi. Bát Giới cũng đùa theo, đại sư minh gà quá, tẩu tẩu đã ở trước mặt rồi mà còn để chạy mất. Im lặng đi con lợn béo. Phiền chết đi được. Ngộ Không vào đầu, bức hai quát. Cảm ứng được Bạch Cốt phu nhân lại quay lại, Đường Tăng lại giả vờ tức giận, mắng nhiếc Ngộ Không. Ngộ Không thì làm bộ như mình bị làm ơn mắc oán, tức tối bỏ đi đâu mất. Bạch Cốt phu nhân đợi một lúc, chắc chắn là Ngộ Không đã rời đi, mới biến hóa thành một ông lão bước ra. Ba ơi, con ơi, hai người đi đâu rồi? Trời ơi, cái giỏ trúc này, cái bộ đồ này, là ai đã giết hại vợ con của ta? Đoạn, ông lão nhào tới ôm hai bộ xương khô khóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh thương tâm đó, Đường Tăng thở dài, rằng, xin lỗi ông lão, thầy cho bọn ta ngồi đây tê chân quá, đi không được nữa rồi, không ra an ủi ông được. Ông cứ thong thả mà khóc tiếp đi nhé, đừng quan tâm tới bọn ta. Giữa lúc Bạch Cốt phu nhân còn đang ngớ người ra, vì lý do trời ơi đất hỡi của Đường Tăng, thì Ngộ Không đã dùng định thân thuật vào người nàng, sau đó ôm chặt nàng lại không cho cơ hội trốn thoát. Cuối cùng Ngộ Không cũng bắt vợ được, Đường Tăng cùng hai sư đệ vui lắm, định bước ra khỏi vòng tròn kết giới thì biến cố xảy ra. V.S. Bản thể của Thanh Hà và Tử Hà là một hoa sen hai màu kỳ lạ, cho nên tên của họ sẽ kế thừa một chút đặc điểm của hoa sen đó, Thanh, Xanh, và Tử, Tím, là màu sắc, còn Hà là chỉ hoa sen, những chi tiết này là do ta biểu thêm. Chương 76, nạn 20, chân tình này nếu được cho kỳ hạn, ta nguyện rằng ít nhất cũng vào năm, khởi, chương 76, nạn 20, chân tình này nếu được cho kỳ hạn, ta nguyện rằng ít nhất cũng vào năm, khởi, 500 năm trước. Tôn Ngộ Không vì muốn thành hôn với em gái hôn thế Nhu Vương, nên đã bắt Đường Tam Tạng dâng lên làm sính lễ. Âm Nhu bị Quán Âm đại sĩ phát hiện, đuổi theo 3 ngày 3 đêm chọc nã Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mặc dù cướp được Nguyệt Quang Bảo Hạt, nhưng xui thay, trời không có trăng, bảo hạt không thể kích hoạt, hắn bị đại sĩ bắt được. Khi Quán Âm đại sĩ định thế thiên hành đạo, diệt trừ Tôn Ngộ Không thì Đường Tam Tạng đứng ra xin tha cho nó. Thấy được tấm lòng thành của Đường Tam Tạng, Quán Âm đại sĩ mùi lòng, cho Tôn Ngộ Không luân hồi chuyển thế, làm lại từ đầu, trải nghiệm nhân sinh thế thái. Đại thoại Tây Du một chính thức bắt đầu, với sự tham gia của Tôn Ngộ Không, Chí Tôn Bảo, Bồ Đề Lao Tổ Đường Tăng, Nhị Đương Gia Bát Giới, Bánh Mù Sa Tăng, Bạch Tinh Tinh Thanh Hà, Xuân Tam Thập Nương Tử Hà, một con ngựa nào đó trong chuồng ngựa ở phủ đầu bang Bạch Long Mã, cùng một số diễn viên khác. Nhị Đương Gia: "Têu anh em mau mau chuẩn bị vũ khí, ta phải xử con ả Xuân Tam Thập Nương đó mới được. Vào đây cướp địa bàn của bản bang chủ dễ vậy sao?" "Bang chủ à, lần trước ngài chúng thất thương quyền của Côn Lôn Tam Thánh đến nay chưa có hết. Nghe nói lúc đầu sẽ bị lẽ, tới cái thai bị điếc, cuối cùng là trái tim và ngũ tạng nổ tung rồi chết đó. Chúng ta không nên manh động đâu. Ngài nên về tịnh dưỡng thì hơn a." "Ta mặc kệ. Hôm nay bản bang chủ phải cho con ả đó biết tay." Chí Tôn Bảo hất tay Nhị Đương Gia ra, dẫn đầu đi tìm Xuân Tam Thập Nương tính sổ, nhưng vì đang bị lẽ tạm thời, nên hắn đã đập mặt vào tường thay vì đi qua cửa. Chí Tôn Bảo dắt cây rượu trong lưng quần, ba chớp ba nháng xông vào phòng của Xuân Tam Thập Nương đòi nói chuyện phải trái. Đúng lúc Xuân Tam Thập Nương đang tắm, thấy có kẻ xông vào làm nàng giật mình, kéo một mảnh vải che lại cảnh xuân. Hai bên đôi co qua lại một hồi, Chí Tôn Bảo nổi nóng, định rút cây rượu ra thị uy thì lưỡi rượu cứa vào dây lưng quần, làm quần hắn tụt xuống. Xuân Tam Thập Nương thấy cảnh này cũng không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng vô cùng. "Ngươi dám xem thường bang chủ phụ đầu bang ta đây à?" "Ấy." Trong lúc Chí Tôn Bảo lóng nóng kéo quần lên, thì Xuân Tam Thập Nương chấp thời cơ mặc lại quần áo, đạp hắn một cước văng ra ngoài. "Tên Sở Khanh, cút ra ngoài đi." "Vinh." "Ai ra?" Thấy bang chủ bị đánh, Nhị Đương Gia kêu gọi các anh em xông lên vây công Xuân Tam Thập Nương, nhưng đều bị nàng đánh bay ra ngoài hết. "Các huynh đệ đừng sợ, có bổn bang chủ ở đây, chúng ta cùng xông lên." "Các huynh đệ, các huynh đệ." Chí Tôn Bảo vừa đứng lên hào hùng diễn thuyết thì phát hiện xung quanh đã chẳng còn một bóng người. Hắn quay lại sau lưng thì thấy lờ mờ mấy bóng người từ xa xa kêu khóc, van nài về hướng này, "Xin nữ anh hùng tha mạng, xin nữ anh hùng tha mạng, các ngươi đúng là không có nghĩa khí." Chí Tôn Bảo nổi giận mắng, quay qua Xuân Tam Thập Nương hạ giọng, "Xin nữ anh hùng tha mạng." Xuân Tam Thập Nương mỉm cười đáp ý, "Ra lệnh, các ngươi rửa sạch bản chân rồi ngựa lên cho bản cô nương. Ta phải kiểm tra xem người ta cần tìm có nằm trong số các ngươi không." "Vâng." IN1, Nhị Đương Gia nằm dưới đất, giơ hai chân lên trời, nghiêng đầu qua hỏi Chí Tôn Bảo, "Ban chủ, tại sao lại phải xem chân vậy?" "Ta cũng không biết, nhưng cũng may là không phải xem mông đi." "Tại sao vậy bàn chủ?" "Ngài sợ hả?" "Ta không sợ, nhưng ngươi thì có. Ta biết ngươi bị chi mà." "Sao ngài biết?" "Ngài nhìn chúng ta." "Không phải ta, là Bính Mù nhìn lén ngươi tắm kể lại cho cả bang nghe." Nhị Đương Gia tức tối quá đỗi, quay sang Bính Mù chất vấn, "Bính Mù, tại sao ngươi lại làm vậy với ta?" "Đâu có. Ta đâu có làm vậy với mỗi mình, ta làm vậy với tất cả mọi người mà." IN1, giữa lúc cả bang định chất vấn Bính Mù thì Xuân Tam Thập Nương tới. "Làm cái gì mà ồn ào vậy? Nam Yên, giữ trật tự cho ta kiểm tra." Kiểm tra một hồi, tới lượt Chí Tôn Bảo, thấy chân hắn toàn lông lá, nàng hỏi, "Tại sao chân ngươi nhiều lông vậy?" "Hê hê hê, chân tôi chưa phải nhiều nhất đâu, còn chỗ khác rậm rạp hơn nữa, cô mà thấy thì chắc là thích thú lắm." "Xoẹt, xoẹt." "Ai ra, ngươi nói chỗ nào còn rậm rạp hơn nữa, để ta tiện tay vặt hết luôn cho." Xuân Tam Thập Nương nổ mấy núm lông trên lòng bàn chân của Chí Tôn Bảo cảnh cáo, làm hắn kêu lên oai oái. "Là râu và tóc." "Ý ta là râu, tóc ta cũng rất rậm rạp, làm ơn đừng có nhổ." "Được rồi, từ nay về sau, thế có người đi ngang đây, các ngươi phải bắt lại cho ta xem có ba nốt rồi dưới chân không. Nghe rõ chưa?" "Rõ." IN1, nói xong, Xuân Tam Thập Nương xoay người rời đi. Đêm đó, vì vẫn chưa bỏ mộng phục thù, Chí Tôn Bảo sai Nhị Đương Gia xông mê hồn dược vào phòng của Xuân Tam Thập Nương để thủ tiêu nàng ta. Trong lúc xông thuốc mê, một con nền nện tinh khổng lồ đánh sập cửa chui ra, dựa theo hai người, làm bọn hắn chạy chối chết. Chí Tôn Bảo bởi vì bị ảnh hưởng của thất thương quyền, nên hai chân đã mất cảm giác không chạy nổi. Thế là hắn trồng cây chuối, chạy bằng hai tay còn nhanh hơn cả Nhị Đương Gia chạy bằng chân nữa. Chí Tôn Bảo vừa chạy vừa la làng, "Ta đã nói với các ngươi rồi, không lo quét dọn kỹ lưỡng, bây giờ nuôi ra một con nhện còn to hơn cả ta nữa. Nhị đương gia chạy theo sau hô, bang chủ đó không phải là con nhện thường đâu, đó chính chắc là một con nhện tinh đó bang chủ.
Cái gì?
Còn không mau chạy nhanh.
Cứu mạng.
Yêu quái.
Cứu mạng.
Chí Tôn Bảo mặc dù chạy rất nhanh, nhưng bởi vì hắn chạy bằng tay không quen nên bị vấp té, suýt nữa là rơi xuống hố xí gần đó. Cũng may Chí Tôn Bảo bám trụ lại được, nhưng xui là nền nhện tinh đã bắt được hắn, trói hắn lại trên cây cắn hắn một nhát. Đúng lúc này nhị đương gia đã dẫn theo các anh em tới ứng cứu, nền nhện tinh thấy đông người, lại cầm theo đuốc lượn nên bỏ chạy mất dạng.
Bang chủ,
bang chủ, ta dẫn theo huynh đệ đến cứu ngài đây.
Tốt quá rồi,
ta suýt nữa thì bị con yêu quái đó ăn thịt rồi đó. Trong lúc cứu Chí Tôn Bảo bị treo lủng lẳng trên cây, bính ngủ bởi vì trời tối không thấy rõ, đã giơ ngọn đuốc vào nhầm hạ bộ của Chí Tôn Bảo, làm nó bốc cháy ngùn ngụt. Thấy tình thế nguy cấp, nhị đương gia xung phong dập lửa cho Chí Tôn Bảo. Chỉ thấy hắn dùng chân giẫm vào ngọn lửa không ngừng, khoảng chừng chục cái thì lửa cũng tắt. Chí Tôn Bảo nổi nóng gầm lên, hai người các ngươi định hợp mưu sát hại ta để giành ghế bang chủ đúng không?
Không có.
Oan cho bọn ta quá bang chủ.
Ê,
bang chủ, ngài hết bị lẽ rồi kìa.
Ồ,
ta biết rồi. Ngài bị nền nhện tinh cắn nên trúng độc, mà người xưa có câu lấy độc trị độc nên ngài đã giải được thất thương quyền rồi. Bính mù nuốt cảm giải thích nói.
Nghe vậy, Chí Tôn Bảo cũng tự kiểm tra lại, quả nhiên là đã khỏi thật.
Đúng thật là ta đã hồi phục lại rồi.
Đúng là người tốt luôn gặp điều lành.
Dừng một chút, Chí Tôn Bảo nói tiếp, ta đã hồi phục được thực lực rồi. Nhân lúc còn nóng, chúng ta đi tiêu diệt con yêu quái kia trả thù.
Bang chủ anh minh, IDN1, nhưng ai đi tiên phong đây bang chủ?
Nhị đương gia nghi vấn.
Chí Tôn Bảo không cần suy nghĩ đáp, ngươi chứ còn ai nữa?
Tại sao lúc nào cũng là ta chớ?
Lúc nãy ngươi đạp ta đau gần chết, ta còn chưa tính sổ.
Bây giờ coi như lấy công chủ tội đi.
Được rồi.
Nhưng bang chủ cùng các huynh đệ phải yểm trợ ta đó.
Yên tâm.
Nói rồi, cả đám lại ùn ùn kéo nhau tới phòng của Xuân Tam Thập Nương lần nữa.
V.S. Nhân vật Côn Lôn Tam Thánh được đề cập trong đại thoại Tây Du khả năng cao là Hà Túc Đạo vốn là một nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Ông sống ở Côn Lôn, văn võ song toàn, được người đời tán tụng đặt cho danh hiệu Tam Thánh, Cẩm Thánh, Kỳ Thánh, Kiếm Thánh.
Chương 77, Đại thoại Tây Du 1, Nguyệt Quang Bảo Hạp chương 77, Đại thoại Tây Du 1, Nguyệt Quang Bảo Hạp dưới sự chỉ đạo của Chí Tôn Bảo Ngộ Không, nhị đương gia bắt giới liều mình xông vào hang ổ của nhện tinh Xuân Tam Thập Nương tự hạ. Nhưng vài giây sau, hắn ta trở ra nằm bất tỉnh trên nền đất. Hóa ra, không biết từ khi nào, sư muội của Xuân Tam Thập Nương là Bạch Tinh Tinh Thanh Hà đã tới đây, thấy nhị đương gia cầm vũ khí xông vào, nàng liền cho hắn một chút cảnh cáo nho nhỏ. Chí Tôn Bảo chạy tới kiểm tra, phát hiện nhị đương gia không có bị thương quá nặng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, liền quyết định tự mình xông vào ổ nhện trả thù cho huynh đệ. Chí Tôn Bảo vừa xông vào phòng, ngoài này nhị đương gia đã mở mắt, lồn cồn bò dậy, chạy về phía các huynh đệ trong bang. Bính Mù Sa Tăng thấy vậy, ngạc nhiên hỏi, "Nhị đương gia, ngươi giả vờ bất tỉnh à?" Nhị đương gia rút cây dao cắm ở nách ra nói, ở trong đó không biết từ khi nào lại có thêm một con yêu tinh nữa, không giả vờ thì sẽ bị đánh chết thật đó.
Thái cha, vậy còn bang chủ thì sao?
Bang chủ thần công cái thế, không sao đâu.
Nhị đương gia, ngươi chảy máu rồi kìa.
Đừng lo, chỉ cần ta điểm vào huyệt này sẽ không chảy máu chỗ đó nữa.
Hoa,
hết thật rồi kìa.
Nhị đương gia thật lợi hại.
Nhưng nhị đương gia không để ý, vết thương ở phía trước mặc dù đã được cầm máu, nhưng sau lưng vẫn còn mấy lô máu đang phun ra.
Lại nói, Chí Tôn Bảo sau khi xông vào phòng, thấy hai nữ tử xinh đẹp đều đang nhìn mình, đột nhiên bộ nào chết máy, khí thế của hắn trôi đi đâu mất, khờ khờ gãi đầu hỏi, trời tối rồi, sao hai cô nương còn chưa ngủ nữa?
Ngủ sớm đi, nếu không sẽ bị nổi mụn đó.
Tạm biệt.
Sau đó, hắn đóng cửa phòng lại, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.
Bạch Tinh Tinh thấy cảnh này, cười hi hi nói với Xuân Tam Thập Nương, sư tỷ, tên này thật thú vị nha.
Ngoài kia, thấy bang chủ đã chạy ra, các huynh đệ phủ đầu bang xuống lại hỏi, bang chủ, có phải là yêu quái rất lợi hại không?
Đúng vậy,
rất lợi hại, đã làm cho trái tim ta nhảy mạnh quá chừng.
Các huynh đệ phủ đầu bang
ở một chỗ khuất không ai thấy, nhị đương gia vẫn đang miệt mài điểm huyệt cầm máu.
Chẳng qua là hắn phong bế huyệt đạo chỗ này thì chỗ kia phun máu, hắn phong bế huyệt kia thì chỗ nọ máu tuôn, nhưng nhờ vậy hắn lại nghe được mật đàm của hai tỷ bội Xuân Tam Thập Nương. Thì ra Ngũ Nhạc Sơn địa bàn của phủ đầu bang hiện tại chính là Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Tôn Ngộ Không năm xưa. Sau khi Tôn Ngộ Không luân hồi chuyển thế, Quán Âm đại sĩ đã tiên đoán 500 năm sau hắn sẽ tái sinh thành một kẻ dưới chân có ba nốt rồi và gặp lại Đường Tam Tạng ở nơi đây. Xuân Tam Thập Nương thì muốn chờ bắt Đường Tam Tạng ăn thịt, còn Bạch Tinh Tinh coi bộ là có khúc mắc với Tôn Ngộ Không. Trong lúc hai tỷ bội hiện chân thân giằng co với nhau, nhị đương gia giật mình tạo ra tiếng động, làm hai người cảnh giác, dừng tranh đấu, đi ra ngoài xem có chuyện gì. Thấy Bạch Tinh Tinh cúi người xuống, Xuân Tam Thập Nương hỏi, muội thấy gì sao?
Không có, chẳng qua là ta đang buộc dây giày thôi.
Hừ, nếu để thông tin Đường Tam Tạng lộ ra ngoài, đừng trách ta vô tình.
Trong chuồng trâu gần đó, một con trâu đang ăn cỏ thì mở miệng nói tiếng người, ta phải đi thông báo cho đại vương biết thôi.
Sau khi con trâu rời đi, nhị đương gia mới từ trong đống rơm bỏ ra, hớt hai chạy về hướng phòng của Chí Tôn Bảo.
Bang chủ,
không xong rồi,
có một con tám chân rất là to.
Một bộ khô lâu biết nói,
cả con trâu trong chuồng cũng biết nói luôn.
Bọn nó ngươi nói cái gì vậy?
Chí Tôn Bảo gãi gãi đầu hỏi.
Trong khi đó nhị đương gia quay qua một bên khác, không biết Xuân Tam Thập Nương và Bạch Tinh Tinh đã ngồi ở đó từ khi nào.
Bao nhiêu ngôn từ sắp tuôn ra bị nhị đương gia nuốt ngược vào bụng, biến thành lắp ba hỏi, các vị vẫn chưa ngủ sao?
Chí Tôn Bảo lúc này tự hào nói, hai vị cô nương đây rất thưởng thức tài thơ văn của ta, nên muốn đến thỉnh giáo ta một chút đó mà.
À mà lúc nãy ngươi nói cái gì vậy?
Ta nói là ta thấy Thường Uy đánh Lai Phúc.
Thường Uy thì có 8 cái chân, còn Lai Phúc thì ốm như bộ xương vậy, sau đó con trâu trong chuồng sông ra húc Thường Uy cũng bị Thường Uy đánh chết tươi.
Ngươi nói làm nhảm cái gì vậy?
Thường Uy là ai?
Lai Phúc là ai?
Ta cũng không biết nữa.
Chắc là ta nằm mơ thôi.
Vậy thì đi về ngủ lại đi, để ta đàm đạo văn thơ với hai vị cô nương đây.
Vâng.
Sau đó, nhị đương ra chạy về phòng trong phút mốt, chỉ để lại một tàn ảnh bằng bụi mù như thể chứng minh trước đó hắn vẫn còn ở đây vậy.
Bang chủ,
trời cũng khuya rồi, bọn ta chắc cũng về phòng thôi.
Ngày mai bang chủ nhớ giúp ta tìm người đó đó nha.
Được mà, được mà.
Chí Tôn Bảo nhìn theo bóng lưng của Bạch Tinh Tinh như kẻ mất hồn, sau đó gãi gãi đầu nói, chết cha.
Hay là Tinh Tinh cô nương không thích tạo hình này của ta nhỉ?
Nói rồi, hắn đi cạo hết bộ râu quai nón mà hắn yêu thích, cùng một số chỗ rậm rạp khác.
Cạo xong, không biết từ đâu lôi ra một cái mũ cánh chuẩn, đội lên cũng ra dáng văn nhân lắm. Mỗi tội là hắn không có mặc quần.
Phong Bính Mù nằm kế phòng Chí Tôn Bảo, hắn nghe có tiếng ồn ào nên tỉnh giấc, định qua hỏi có chuyện gì.
Kết quả là vừa gặp ngay Chí Tôn Bảo mở cửa bước ra, Bính Mù thấy tạo hình mới của Chí Tôn Bảo liền hoảng sợ hét toáng lên, có yêu quái kìa.
Bạch Tinh Tinh đang đi nửa giường, nghe tiếng la thất thanh liền nhíu mày, quay trở lại xem sao.
Trên chiếc cầu bắc qua con mương vào cổng sân trại, một bóng lưng anh tuấn mặc bạch y, đầu đội mũ cánh chuẩn đứng ngâm thơ, áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu quần anh rách đấy đã lâu, người thương chưa có, anh khâu một mình.
Tinh Tinh cô nương, không biết cô nương có thể trở thành người khâu áo, vá quần cho ta chăng?
Bạch Tinh Tinh hai má phím hồng, tức cười mắng, quần ngươi còn không có thì kêu ta vá cái gì?
Cái gì?
Ta quên mặc quần sao?
Chí Tôn Bảo quay người qua vén áo lên, quả nhiên mình chỉ có mặc mỗi một cái quần lót, sau đó xấu hổ kéo áo che lại.
Khoảnh khắc Chí Tôn Bảo quay mặt qua, trong đầu Bạch Tinh Tinh hiện lên muôn vàn hình ảnh, hơn 500 năm trước, con khỉ đó nói sau khi hóa hình sẽ cưới nàng về làm vợ, nhưng khi nàng tới nơi thì hắn chỉ nhắn lại một câu nàng rất tốt, nhưng ta xin lỗi.
Bạch Tinh Tinh phẫn nộ quá đỗi, dùng tam muội bạch cốt hỏa đánh tới kẻ phụ tình Tôn Ngộ Không.
Đi chết đi.
Chí Tôn Bảo đang khúng núm che chắn chỗ hiểm, hoảng hồn dùng tay đỡ lại.
Hoa,
cháy rồi,
cháy cái tay ta rồi.
Tôn Ngộ Không,
ngươi đừng giả đò nữa.
Tôn Ngộ Không là ai?
Tinh Tinh cô đương, ta là Chí Tôn Bảo đây mà.
Ai ra?
Cháy cái tay ta rồi.
Dập lửa, dập lửa đi.
Thấy Chí Tôn Bảo có vẻ như không phải giả vờ, Bạch Tinh Tinh mới thu hồi thần thông.
Tại sao cô nương lại lấy lửa đốt tay ta?
Tại sao ngươi lại cạo hết râu rồi?
Ngươi không biết không có dâu là không có cá tính hay sao?
Coi cái bộ dạng của ngươi kìa, văn không ra văn, võ không ra võ.
Ngươi định làm trạng nguyên sao?
Không được sao?
Không được.
Bằng trận như sơn tặc mới là tốt.
Ta biết rồi.
Ta sẽ quay về sửa lại hình tượng ban đầu.
Bạch Tinh Tinh nhìn theo bóng lưng chật vật của Chí Tôn Bảo không khỏi bật cười, nhưng sau đó lại nhíu mày lẩm bẩm, giống ai không giống, lại đi giống con khỉ chết bầm đó.
Chương 78, Bồ Đề Lao Tổ.
Bồ Đào Lao Tổ.
Bồ Đào Lao Mẫu.
Chương 78, Bồ Đề Lao Tổ.
Bồ Đào Lao Tổ.
Bộ nào lắm mẫu?
Sát na giới này có vẻ mạnh hơn hai lần trước rất nhiều, song nó cũng đủ kiên cố để độn khứ kỳ nhất làm một số việc. Ví dụ như thoải mái tách ra khỏi đường tăng, để hít khí trời trong lành chẳng hạn.
Bồ Đề Lao Tổ đường tăng nhìn độn khứ hỏi, nếu ta đoán không lầm, lúc còn ở trái đất ngươi rất thích làm ca sĩ nhưng không thành đúng không?
Sao ngươi biết?
Từ khi vào sát na giới này tới giờ, ngươi đã hát liên khúc, hồng nhan, bạc phận, sóng gió mấy mươi lần rồi.
Đường tăng trong hình hài Bồ Đề Lao Tổ ôm đầu nói.
Độn khứ nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, vờ lãng sang chuyện khác. Sát na giới này có vẻ khó nhằn, ta chỉ mới xâm lấn được phân nửa thôi.
Chúng ta phải hành động kỹ lưỡng mới được.
Biết rồi.
Ta đoán đoàn sơn tặc của Chí Tôn Bảo chắc cũng sắp tới rồi đó, biến hóa đi.
Dứt tiếng, đường tăng biến thành một chùm nho treo lủng lẳng trên một cái cây khô, còn độn khứ thì biến thành một con côn trùng bám trên chùm nho đó.
Hôm nay cũng như mọi khi, phủ đầu bang vẫn trắng tay trở về.
Căn bản vì bọn họ quá đần, tự xưng là sơn tặc nhưng trước giờ chưa cướp được ai cả.
Cứ hễ thấy người ta mới lấp ló thôi, bọn hắn đã hò hét chạy ra rồi, dọa người ta sợ chạy mất hết.
Thử hỏi, như thế thì đánh cướp được ai?
Trên đường quay về, Chí Tôn Bảo Ngộ Không đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây thì có một vật thể lạ rơi trúng đầu hắn. Rất may đó là một chùm nho chứ không phải quả táo hoặc sầu riêng.
Nhìn lên cái cây cằn cỗi, sơ xác, Chí Tôn Bảo nói, chà,
cái cây đã chết khô rồi mà vẫn có một chùm nho tươi như vậy sao?
Đúng là ông trời thấy ta ở hiền nên ban phước mà.
Về đến sân trại, Bính Mù Sa Tăng mang chùm nho đi rửa rồi đem lên cho Chí Tôn Bảo.
Còn Chí Tôn Bảo lúc này đang loay hoay nối lại mấy sợi râu của mình để phục hồi hình tượng trước mắt Bạch Tinh Tinh Thanh Hà.
Bang chủ, tôi để nho ở đây nha.
Được rồi.
Để đó đi, cảm ơn ngươi nha Bính Mù.
Không có gì đâu bang chủ.
Bính Mù đi ra ngoài, Chí Tôn Bảo tiếp tục cầm củi nối dâu.
Trong lúc đó, chùm nho trở về nguyên hình, chính là đường tăng và đột thứ.
Đột thứ biến thành côn trùng cũng đã trở về hình dạng cũ, ít nhất là hình dạng của hắn ở giới này.
Chí Tôn Bảo nghe thấy tiếng động lạ, ngó ra thì thấy hai người đang đứng cạnh cái đĩa trống, nơi đáng lẽ là có chùm nho của hắn ở đó.
Các ngươi là ai vậy?
Ăn cắp chùm nho của ta à?
Ta là chùm nho.
Không phải, ta là Bồ Đào lão tổ.
Không phải, không phải, ta là Bồ Đề lão tổ.
Bồ nhào lão mẫu?
Nói bậy bạn gì đó.
Ta là Bồ Đề lão tổ, không phải là Bồ nhào lão mẫu.
Còn người kia?
Ta là Đom Đóng Chúa.
Không phải, ta là Độn Khứ Kỳ Nhất.
Cái gì?
Ông chính là Độn Khứ Kỳ Nhất trong truyền thuyết đó sao?
Đúng vậy, chính là ta. Làm sao, ngươi cũng nghe qua đại danh của ta à?
Chưa từng.
Đội thứ.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cốc cốc.
Ai vậy?
Chí Tôn Bảo quay sang cửa hỏi.
Là ta.
Bạch Tinh Tinh đây.
Tinh Tinh cô nương.
Chí Tôn Bảo nghe là Bạch Tinh Tinh liền hí hửng mở cửa ra hỏi, Tinh Tinh cô nương thấy tạo hình mới của ta như thế nào?
Hoa.
Trông bang chủ rất uy phong nha.
Mà ta nghe lúc nãy bang chủ đang nói chuyện với ai vậy?
Ta nói chuyện với Bồ Đề lão tổ và Độn Khứ Kỳ Nhất.
Bồ Đề lão tổ,
Độn Khứ Kỳ Nhất,
bọn họ đâu?
Ở đây.
Vừa đâu mất tiêu rồi.
Bang chủ ngươi có chùm nho to quá.
Cái gì?
Ta lại quên mặc quần nữa à?
Bạch Tinh Tinh nớ người ra, sau đó đỏ mặt nói, không phải chùm đó.
Ta nói chùm nho sau lưng ngươi kìa.
Chí Tôn Bảo ngoái lại phía sau, hắn phát hiện quả thật có một chùm nho đang dắt ở lưng quần hắn thật, nếu nhìn kỹ trên đó còn có một con đom đóm lập lòe.
Đây rồi.
Cuối cùng là lúc nãy ngươi nói chuyện với ai?
Ta nói chuyện với chùm nho và con đom đóm ấy mà.
Ha ha ha.
Bang chủ đùa có duyên thật.
Đi.
Chúng ta đi ăn cơm thôi.
Đi chứ.
Đi chứ.
Từ dạo đó trở đi, tình cảm của Chí Tôn Bảo và Bạch Tinh Tinh dần ấm lên, cả hai cùng nhau chơi đùa, vẫn là đi cướp nhưng bất thành, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau nghe bính mù kể chuyện nhị đương gia bị bệnh trĩ hành hạ. Trong quá trình này làm Xuân Tam Thập Nương Tử Hà ngứa mắt không thôi. Thực ra bản thân nàng cũng không biết mình là như thế nào, nhưng nói chung là không thích hai kẻ đó cứ phát cơm chó như thế. Một đêm nọ, trăng sáng sao thưa, Chí Tôn Bảo cùng Bạch Tinh Tinh đã đi đâu mất, chỉ còn lại Xuân Tam Thập Nương buồn thiu ngồi trên một bóng đá. Hai chân đung đưa, đôi mắt nàng nhìn về phía xa xăm, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Đột nhiên lúc này có một bóng dáng cao lớn di chuyển về phía nàng. Xuân Tam Thập Nương nổi lên cảnh giác, đứng dậy, rút kiếm quát, là ai?
Xuân Tam Thập Nương,
có mùi ngon tại sao lại không mời bản đại vương?
Hôn thế Nhu Vương.
Kha kha kha,
chính là ta.
Trước mặt Xuân Tam Thập Nương là một con yêu quái cao to, đầu như đầu trâu, cặp sừng con hút, mũi có sỏ một cái quyên bảng, chính là Hôn Thê Yêu Vương Nhu Ma Vương, hay người ta thường gọi tắt là Hôn Thế Nhu Vương.
Ngươi đến đây làm gì?
Xuân Tam Thập Nương thấy kẻ trước mặt là Hôn Thế Nhu Vương thì càng thêm thận trọng, lùi lại một bước gặng hỏi.
Ngươi tìm được Tôn Ngộ Không rồi mà lại không cho ta biết nhỉ?
Định ăn thịt đường tam tạng một mình à?
Ngươi nói cái gì ta không hiểu, Tôn Ngộ Không ta còn chưa gặp thì làm sao biết kẻ nào là đường tam tạng?
Với lại, bản cô nương đâu có thân thiết với ngươi như vậy.
Ồ,
thì ra ngươi vẫn chưa biết chân tướng à?
Ở cạnh hắn lâu như vậy mà ngươi lại không nhận ra sao?
Ngươi càng nói ta càng không hiểu.
Kha kha kha.
Thôi,
thôi,
nói cho ngươi biết cũng không sao.
Chí Tôn Bảo chính là Tôn Ngộ Không đầu thai chuyển thế.
Cái gì?
Nhưng dưới chân hắn đâu có ba nốt rồi.
Chẳng qua là thời cơ chưa tới mà thôi.
Thôi,
thôi,
ngươi cũng biết quá nhiều rồi.
Mau mau làm việc cho bản đại vương đi.
Nhảm nhí,
ta đâu phải là thuộc hạ của ngươi.
Xem kiếm.
Ken,
ken,
ken.
Chí Tôn Bảo và Bạch Tinh Tinh lúc này thì đang tỉnh tứ chèo thuyền, ngắm trăng dưới cái đường mương chật hẹp.
Bởi vậy mới nói, mấy ai bình thường khi yêu.
Tiểu Tinh Tinh có thể cho ta thơm má một cái có được không?
Thử.
Ai là Tiểu Tinh Tinh của ngươi chứ?
Xê ra một chút đi.
Nhìn thấy ngươi lại làm ta lại nhớ tới con khỉ thối tha đó.
Ấy ấy.
Nếu nàng lại nhắc tới con khỉ đó một lần nữa, thì đừng trách bổn bàng chủ đánh mông nàng.
Hiển nhiên, mối quan hệ của hai người cũng đã thân thiết tới độ Bạch Tinh Tinh kể chuyện quá khứ của mình cho Chí Tôn Bảo nghe. Thậm chí kể cả chuyện nàng là yêu quái cũng không ngoại lệ. Thời gian đầu bang chủ của chúng ta cứ tưởng nàng đùa, nhưng có một hôm trăng tròn, hắn tận mắt thấy nàng hiện lộ chân thân hắn mới tin, lúc đó hắn sốc lắm.
Nhưng rồi sao?
Chí Tôn Bảo bang chủ của chúng ta là ai kia chứ?
Chỉ sau một đêm, hắn đã lấy lại phong độ, quyết tâm đối mặt với sự thật, hàng phục con yêu quái Bạch Tinh Tinh bằng trái tim của mình.
Thật ra là vã quá rồi, ở cái chốn hoang sơn giã lĩnh này cua được gái là ngon rồi, yêu quái hay con người quan trọng thì gì?
Sau chuyện đó, lại làm tình cảm của hai người ngày càng thêm khăng khít hơn.
Trong lúc hai người đang anh em thì có âm thanh đánh nhau truyền đến.
Bạch Tinh Tinh đứng dậy, trông về phía hai bóng người lờ mờ đang đánh nhau nói, là sư tỷ.
Nàng đang giao chiến với ai nhỉ?
Trang ở yên đó, để ta qua bên đấy xem sao.
Nói rồi, rút ra bạch cốt kiếm, phóng tới chiến trường.
V.S. Trong nguyên tắc của Tinh gia Bồ Đề lão tổ nói nhầm mình thành Bồ Đào, chúng nho, lão tổ.
Nhưng Chí Tôn Bảo lại nghe ra thành Bồ Nhào lắm mẫu, nôm na là nhảy lên người mẫu thân ngươi, nên lão tổ mới bị Chí Tôn Bảo đánh.
Chương 79, Hôn Thế Nhu Vương chương 79. Hôn Thế Nhu Vương Xuân Tam Thập Nương Tử Hà thực lực vốn kém xa tít tắp Hôn Thế Nhu Vương, nên bị hắn dùng tam xoa kích đánh lùi lại liên tục.
Khoe miệng chảy ra máu tươi, cũng thể hiện tình hình nàng lúc này đang thực sự rất không ổn.
Sư tỷ,
ta đến giúp tỷ đây.
Đồng đốc,
mau kéo tình lang của muội chạy đi, đến đây làm gì?
Ta đến giúp tỷ.
Mục tiêu của hắn chính là tên trai lơ của người đó.
Trong lúc hai người giao lưu, Hôn Thế Nhu Vương đã tiếp tục công tới.
Hai tỷ muội song kiếm hợp bích, cũng coi như chống đỡ được một chút.
Chí Tôn Bảo Ngộ không nấp ở xa xa thấy tình thế nguy cấp, liền chạy về sơn trại huy động lực lượng. Nhưng khi hắn vào trại thì đã vườn không nhà trống, các anh em đã chạy đi đâu hết, chỉ còn lại mỗi nhị đương gia Bát Giới và Bính Mù Sa Tăng.
Nhị đương gia,
Bính Mù,
các huynh đệ khác đâu hết cả rồi?
Nhị đương gia nghe thế nói, bọn họ kéo nhau qua trấn kế bên đi giao lưu về vẻ đẹp nghệ thuật hình thể hết cả rồi.
Chí Tôn Bảo,
Bính Mù thấy vậy nói thẳng ra là đi thanh lâu cho khoái khỏa, cả tháng nay bị bang chủ cùng Tình Tình cô nương phát cơm chó, bọn hắn cũng khổ lắm rồi.
Sao không ai nói với ta một tiếng hết vậy?
Họ nói với bang chủ lúc sáng rồi, ngài cũng bụng heo,
rồi còn gì? Chẳng qua là trong đầu của bang chủ hiện tại chỉ có Tinh Tinh cô nương thôi nên không nhớ đó chứ. Sao các ngươi không đi? Chí Tôn Bảo nghi vấn. Nhị đương gia thở dài nói, hai cũng có tuổi rồi, đi không nổi. Bính Mù thì nói, ta không có hứng thú. Nghe câu này, Chí Tôn Bảo cùng nhị đương gia rất ăn ý lùi ra xa Bính Mù một chút. Lúc này, Chí Tôn Bảo nhớ lại mục đích mình về đây, liền hốt hoảng lôi cả hai tên đàn em đi, vừa chạy vừa nói, mặc kệ có bao nhiêu người, chúng ta mau đi cứu Tinh Tinh đi, nàng ấy và Xuân Tam Thập Nương đang lâm nguy. Cái gì? Kẻ nào dám đánh áp trại phu nhân của bang chủ? Nhị đương gia bất bình nói, nhất định phải cho hắn biết tay. Bính Mù cũng phụ họa. Hiện thực rất tàn khốc, vừa ra tới chiến trường, thấy hình tướng khủng bố của Hôn Thiên Ngưu Vương, nhị đương gia cùng Bính Mù sợ chết khiếp, hai chân như nhũn ra, muốn chạy cũng chạy không nổi. Từ ngực, bang chủ, ngài kêu bọn ta đánh nhau với tên này thật á? Nhị đương gia và Bính Mù ngoái lại nhìn Chí Tôn Bảo hỏi. Cũng may cả ba chưa kịp làm gì thì đã bị Xuân Tam Thập Nương và Bạch Tinh Tinh lôi đi. Thực sự là Hôn Thiên Ngưu Vương quá mạnh, bây giờ chỉ có 36 kế chuẩn là thượng sách. Xuân Tam Thập Nương vừa bay vừa hậm hực hỏi, ngươi đi gọi thêm mấy tên vướng víu này tới đây làm gì? Ta định kéo người ra giúp hai cô nương, nhưng trong bang chỉ còn lại hai người bọn hắn thôi. Cho nên thật là phiền phức. Xuân Tam Thập Nương khó chịu lẩm bẩm. Bạch Tinh Tinh thấy vậy, liền giải vây cho tình làng, tỷ tỷ, dù sao thì tiểu bảo cũng muốn giúp chúng ta thôi mà. Ta biết rồi. Đừng có hòn à hòn ẹn trước mặt ta nữa. Hôn Thế Như Vương sắp đuổi kịp tới nơi rồi kìa. Hai tỷ muội kéo theo Chí Tôn Bảo, nhị đương gia và Bính Mù bay hết tốc lực, phía sau Hôn Thế Như Vương vẫn đang cười khẳng khặc đuổi theo. Tới một sân động, Xuân Tam Thập Nương và Bạch Tinh Tinh hạ xuống, năm người chạy vào động lẫn trốn. Hôn Thế Như Vương cũng vừa đuổi theo tới, thấy trước cửa động để ba chữ bản di động, hắn mỉm cười đầy ẩn ý rồi bước vào. Bước vào trong, thấy năm người đang cố thủ tại một góc, Hôn Thế Như Vương cười to nói, khà khà khà, các ngươi đã hết đường trốn rồi chứ gì? Đừng sợ, chỉ cần phối hợp với bản đại vương, bản đại vương sẽ ban cho các ngươi một chút cơ hội sống. Mặc kệ Hôn Thế Như Vương nói gì, Xuân Tam Thập Nương luồng tay ra sau lưng, từ trong ống tay áo trượt xuống một cái chìa khóa, truyền âm với Bạch Tinh Tinh, muội giả vờ nói chuyện, đánh lạc hướng hắn. Khi cửa vừa mở ra chúng ta lui vào mật động. Theo như kế hoạch, Bạch Tinh Tinh bắt đầu thương lượng với Hôn Thế Như Vương, còn Xuân Tam Thập Nương thì âm thầm tra chìa khóa vào cơ quan, mở ra mật động. Rô 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 cửa đá mở ra, Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh lôi theo người bên cạnh trên bảo, nhưng dị biến phát sinh. Hôn Thế Như Vương thoát cái đã đi tới trước mặt Bạch Tinh Tinh, bóp chặt cổ họng nàng. Nhị đương gia cùng Bính Mù nhào tới cũng bị hắn đánh hộc máu, té xỉu. Thế là cửa mật động khép lại, chỉ có Chí Tôn Bảo và Xuân Tam Thập Nương vào được bên trong, còn ba người còn lại đã bị Hôn Thế Như Vương bắt giữ. Hai kẻ bên trong nghe đây, Đường Tam Tạm cần một cái thân xác để tái sinh vào đó. Các ngươi rất hân hạnh được bản đại vương chọn chúng. Ta mệnh lệnh cho các ngươi ba ngày sau phải tạo ra một thai nhi để Đường Tăng tái sinh vào. Nếu không, ba kẻ ngoài này ta sẽ phanh thây cho tiểu yêu ăn thịt. Kha kha kha. Tiếng cười của Hôn Thế Như Ma cứ thế nhỏ dần, chắc là hắn đã ra khỏi bản di động. Ở trong mật thất, Chí Tôn Bảo tay không cậy cửa đá, hòng thoát ra ngoài cứu Tinh Tinh cùng hai người anh em. Nhưng bản thân hắn hiện tại chỉ là người trần mắt thịt, thì làm sao mà mở được cánh cửa kiên cố này? Xuân Tam Thập Nương thấy vậy nói, vô ích thôi. Cửa động này chỉ tới ngày trăng tròn mới mở ra được. Ngày trăng tròn phải đợi tới bao giờ? Ba ngày nữa. Xuân Tam Thập Nương thản nhiên đáp. Ba ngày nữa. Ba ngày nữa chả khác nào thỏa hiệp với hắn. Cô mau tìm cách đi chứ. Sư muội của cô bị bắt đi rồi kìa. Sao cô còn dửng dưng như vậy được? Chí Tôn Bảo chạy tới, hai tay nắm hai bờ vai của Xuân Tam Thập Nương lắc lắc. Bất ngờ, mặt nàng đỏ lên, phun ra một ngụm máu đen. Thì ra, từ lúc đối chiến với Hôn Thế Như Vương, nàng đã bị trọng thương rồi, lại bay thêm một quãng đường dài nữa. Này giờ là nàng đang cố gắng bình tâm tĩnh khí nên sắc mặt mới đơ ra như thế. Bây giờ bị Chí Tôn Bảo tác động, nàng không áp chế được thương thế nữa, huyết khí công tâm, nội thương bộc phát. Thấy Xuân Tam Thập Nương nôn ra máu, lung lay sắp ngã, Chí Tôn Bảo nhanh tay đỡ nàng lại, để nàng tựa vào lòng, hỏi, cô có sao không? Ta không cố ý, ngươi không cần lo cho ta. Nói rồi, Xuân Tam Thập Nương đẩy Chí Tôn Bảo ra, liêu siêu đi sang một góc ngồi xuống. Nàng đang giận chuyện vừa rồi sao? Không phải. Chẳng qua là không biết vì lý do gì, khi ngã vào lòng hắn, trái tim nàng lại đập rộn lên, làm nàng bấn loạn, đẩy hắn ra. Vừa bị thương, vừa xấu hổ, lại nghĩ tới chuyện lúc nãy, Xuân Tam Thập Nương tự nhiên cảm thấy bất ức, cứ thế mà ngồi một góc khóc thút thít. Chí Tôn Bảo thấy cảnh này càng hối hận, lúc nãy là do hắn nôn nóng cứu người quá, không để ý tới trạng thái của Xuân Tam Thập Nương không được tốt. Đoạn, hắn định tiến lại an ủi thì bị nàng ngăn lại, tức tức. Ngươi đừng tới đây. Đừng quan tâm tới ta, đi mà lo cho Bạch Tinh Tinh của ngươi đi. Chí Tôn Bảo hóa đá tại chỗ, không dám núp đích. Hắn nhức đầu nghĩ, các cụ dạy không sai, khó đoán nhất đúng là nữ hài tử. Trong nhận thức ban đầu của Chí Tôn Bảo, Xuân Tam Thập Nương là một người lạnh lùng, ít nói, Bạch Tinh Tinh lại khá hòa nhã, dễ gần. Ấy thế mà khi hắn và Bạch Tinh Tinh thân mật hơn, hắn mới biết bộ mặt thật của nàng. Bạch Tinh Tinh thực chất lại rất bá đạo, ý thức chủ quyền lại rất cao, còn sự hòa nhã thường thấy, chẳng qua chỉ là xã giao qua loa bên ngoài mà thôi. Còn nhớ, lần đó hai người qua trần kế bên trời, có một cô nương kia suýt té ngã, may nhờ hắn đỡ lại được, cô nương kia nắm tay hắn cảm ơn rối rít. Lúc đó, rõ ràng Tinh Tinh cũng mỉm cười tít mắt, nhưng khi cô nương kia quay người đi, ánh mắt của nàng nhìn vào cô nương kia suýt hóa thành tia lạ giờ, bán chết tươi người ta ngay tại chỗ. Còn Xuân Tam Thập Nương, như đã nói, thường ngày thì thấy nàng lạnh lùng, ít nói, rất ra dáng một đại tỷ. Nhưng không ngờ nàng cũng có lúc mong manh dễ vỡ như thế này. Sau khi Xuân Tam thập nương tử Hà hồi phục lại tâm tình, hai người mới bắt đầu bàn đại sự. Chí Tôn Bảo Ngộ không thận trọng mở lời trước, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Có cách nào thoát ra được để đi cứu bọn họ không? Hoặc là làm theo lời tên kia? Trên khuôn mặt tái nhợt của Xuân Tam thập nương hiện lên vài tia đỏ ửng, mắt đẹp liếc Chí Tôn Bảo khiến hắn suýt phải đào cái hố chui vào, nói: "Ngươi nghĩ hay lắm, đúng là đồ trai lơ. Chẳng phải là ngươi nói rất yêu tiểu tinh tinh của ngươi sao? Bây giờ lại nổi ý đồ với ta. Cô nương, ngươi có thể nói ta là trai lơ, nhưng ngươi không được hoài nghi tình cảm của ta dành cho nàng. Chẳng qua là chúng ta đang bị ép hứ, thì ra là bị ép mới tìm đến ta. Cô thật là hết nói nổi, con gái thật khó hiểu, không chịu nói một tí lý lẽ nào." Chí Tôn Bảo nghĩ thầm. Sau đó hắn quay sang một bên tự nghĩ biện pháp, dù sao thì chuyện ba ngày tạo ra em bé cũng hơi lấn cấn, huống hồ mục đích cuối cùng lại là để làm chuyện vô nhân đạo. Vào đầu, bước tóc một hồi lâu, hắn nhảy cẫng lên nói: "Có rồi, ta sẽ đào một cái lỗ thông ra cửa." Thế là Chí Tôn Bảo dùng hai tay đào từng lớp đất lên. Xuân Tam thập nương thấy vậy cũng mặc kệ, quay sang một bên đả tọa chữa thương. Chương 80, Quán Âm đại sĩ chương 80, Quán Âm đại sĩ. Đêm hôm đó, Chí Tôn Bảo đang tăng ca đào đường hầm thì bỗng nghe một tiếng hét thảm. Lúc hắn quay qua thì thấy Xuân Tam thập nương tử Hà lại phun máu, nằm bất tỉnh nhân sự. Nguyên do trong đó là nàng định cương ép tăng mạnh pháp lực, đẩy yêu khí của Hỗn Thế Như Vương ra ngoài, để mau khôi phục tương thế. Dù sao thì nếu nàng hồi phục sớm thì nàng có thể đào nhanh hơn Chí Tôn Bảo. Tuy nhiên, Xuân Tam thập nương đã đánh giá thấp yêu lực của Hỗn Thế Như Vương, cũng như đánh giá bản thân hơi cao, nên bị yêu lực của Như Vương phản vệ, thương thế càng nặng thêm. Chí Tôn Bảo không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết là nữ nhân này lại phun máu nữa rồi, thật là lãng phí. Từ khoảnh khắc đó trở đi, Chí Tôn Bảo ngoại trừ công việc đào hầm thì lại kiêm luôn bà mẫu, chăm sóc cho Xuân Tam thập nương. Cũng may, bởi vì sống trong môi trường sa mạc khô cằn, hắn luôn mang theo ít nhất một túi nước bên người. Còn chuyện ăn uống, ngươi cũng biết phủ đầu bang của Chí Tôn Bảo hoạt động kém như thế nào rồi đấy, phần nhiều là các huynh đệ tự trồng trọt để kiếm cái ăn. Nhưng khí hậu khắc nghiệt, có những lúc mất mùa, đói kém quá, nhịn ăn 3-4 ngày ăn một ngày để tiết kiệm cũng là chuyện bình thường tối đó. Xuân Tam thập nương lên cơn sốt, mồ hôi đổ ra như suối. Chí Tôn Bảo xé một mảnh áo của hắn, đổ một ít nước vào, rồi cẩn thận giải khai y phục của nàng ra, để lau người cho nàng. Đừng nghĩ vậy, hắn vẫn trở lại nội y, không có cởi sạch. Với lại, hắn là một kẻ có liêm sĩ mà. Nhìn đi, hai hàng máu mũi đang chảy dòng kia chính là minh chứng. Cười mịn. Cứ thế, thời hạn 3 ngày chỉ còn lại một đêm. Đường hầm vẫn chưa đào xong, Xuân Tam thập nương thì vẫn còn bất tỉnh, ngủ li bì, hơi thở yếu ớt. Chí Tôn Bảo cho dù lạc quan tới đâu, thì bây giờ cũng bắt đầu chán nản, chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi. Trong lúc hắn đang rầu rĩ, hai tay vẫn đào đất trong vô thức thì đào trúng một cái gì đó làm hắn giật mình. Hồi thân lại, Chí Tôn Bảo móc từ trong lớp đất lên một hộp đồ, trên đó có ghi bảo vật của Tiểu Bản Ti đại tiên để lại. Chí Tôn Bảo mừng như điên, hắn đã nghe Bạch Tinh Tinh nói qua, Tiểu Bản Ti đại tiên chính là sư tỷ của các nàng. Mặc dù khi các nàng bái vào sư môn, sư phụ nói 500 năm trước, sư tỷ đã qua đời, nhưng khi còn sống sư tỷ rất lợi hại, ngay cả nhị lang chân quân Vương Tiễn và tứ đại môn thần cũng đánh không lại nàng. Chính vì thế, Chí Tôn Bảo cho rằng Tiểu Bản Ti đại tiên hẳn là rất lợi hại, bảo vật đại tiên để lại chắc cũng không tầm thường, có khi có thể đánh bại Hôn Thế Như Vương không chừng. Chí Tôn Bảo hí hửng mở hộp ra, một sức hút cực mạnh mẽ kéo hắn vào trong hộp rồi đóng lại. Chiếc hộp rơi xuống đất, mật thất trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt của Xuân Tam thập nương. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, sẽ có thể thấy mi mắt nàng đang rung lên nhẹ nhẹ. Đây là ai? Ta là đâu? Vừa sao ta lại đến đây rồi? Trước mặt Chí Tôn Bảo hiện tại là một hang động ẩm ướt, xung quanh toàn là nước. Hey. Men theo con đường được làm từ những hòn đá nhô lên khỏi mặt nước, Chí Tôn Bảo đi sâu vào trong động. Trên đường đi, nhìn sang hai bên tường có những giọt nước theo thạch nhũ chảy xuống tí tách. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là khung cảnh trong phần lớn các giấc mơ của hắn. Kỳ quái, chẳng lẽ ta lại nằm mơ rồi? Chí Tôn Bảo lẩm bẩm. Đi tới cuối hang động, vẫn là khung cảnh quen thuộc, một cây gậy to và dài vắt ngang trên bức tường đá, kế bên có một cái bàn đá, trên bàn là một chiếc vòng vàng lấp lánh và một cuộn giấy. Chí Tôn Bảo tiến tới, mở cuộn giấy ra, đó là một bức tranh vẽ một nữ sĩ mặc bạch y, tay cầm bình nước có cắm nhành dương liễu. Quán Âm đại sĩ. Cuộn giấy bất chợt bay lên, rồi bốc cháy, nhưng đồng thời cũng có một âm thanh trong trẻo phát ra, "Tôn Ngộ Không, 500 năm trước, ngươi mắc tội tại trời. Hy vọng kiếp này ngươi giác ngộ, cải tà quy chánh. Lần đó, là sư phụ ngươi đã hy sinh cho ngươi, để ngươi có cơ hội được làm lại từ đầu, tái sinh thành người, trải nghiệm nhân tình thế thái. Nếu ngươi đã thành tâm hối cải, tự nguyện đeo khẩn cô lên đầu, từ bỏ tham dục trần thế, sẽ biến thành Tề Thiên Đại Thánh pháp lực vô biên." "Ai nha, nhầm ngươi rồi, ta đâu phải là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh gì chứ?" Chí Tôn Bảo nhún nhún vai nói. Mặc cho hắn ra sức phủ nhận, âm thanh đó nói tiếp, ngươi chưa hoàn toàn trở thành Tôn Ngộ Không tái thế, chính là bởi vì ngươi còn chưa gặp người cho ngươi ba nốt rồi. Khi nào gặp được người này, số phận của ngươi sẽ bước sang bước mặt mới. Nói cái gì mà đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi gì hết thế nhỉ? Chí Tôn Bảo gãi gãi đầu lẩm bẩm, sau đó hắn mặc kệ chạy ra khỏi hang động. Do Chí Tôn Bảo chạy quá nhanh, chúng nho dắt sau lưng hắn cũng rơi tom xuống nước. Đường Tăng trong hình hài Bồ Đề lao tổ bò từ dưới nước lên, mình mẩy ướt loi ngoi như chuột lột. Ây da, cái tên nghiệt đồ này, chạy làm chi mà nhanh như vậy? Làm ta rơi xuống nước luôn rồi. Nhảy nhảy cho giáo nước, Đường Tăng nhìn giáo giác xung quanh gọi, "Quán Âm đại sĩ, Quán Âm đại sĩ, ta có chuyện muốn thương lượng với đại sĩ, có thể ra đây gặp mặt một chút có được không?" Không thấy hồi âm, Đường Tăng vắt phất trần lên bay, nên ngang đi đến chỗ đặt gậy Như Ý và vòng thần cô. Trong lúc hắn định cầm khẩn cô lên, thì có một bàn tay trắng muốt như ngó sen cầm lấy tay hắn, cản lại. "Hệ, cuối cùng thì đại sĩ cũng chịu xuất hiện rồi sao? Hân hạnh được gặp mặt." "Hân hạnh, hân hạnh." Đường Tăng không biết ngại, trực tiếp bắt tay đại sĩ kiểu như thân thiết lắm vậy. Quan Âm đại sĩ sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, huyền chuyển rút tay về, cảnh giác nhìn hắn hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta chính là Bồ Đề lão tổ đây." Mặc dù nhìn bề ngoài, ngươi đúng thật là Bồ Đề lão tổ, nhưng linh cảm cho ta biết, ngươi không hoàn toàn là Bồ Đề lão tổ. Đường Tăng thầm nghĩ, lại là linh cảm với trả trực giác, chị em phụ nữ kinh khủng thật. Ngoài mặt, hắn vỗ tay nói, quả nhiên là Quán Âm đại sĩ, vừa nhìn đã đoán ra ta không phải Bồ Đề lão tổ. Được sự khẳng định của Đường Tăng, Quán Âm đại sĩ không những không vui mừng, ngược lại nàng lại càng cảnh giác hơn. Cứ nhìn thủ thế của nàng là biết, chỉ cần Đường Tăng manh động một chút thôi, thì Tịnh Tâm Dương Liễu Bình của nàng sẽ út thẳng lên đầu hắn. Thực ra ngươi là ai? Đến đây có ý đồ gì? Đại sĩ bình tĩnh, nghe ta giải thích đã. Thực ra, ta chính là Đường Tăng. Cái gì? Ngươi là Đường Tăng? Đúng vậy. Mặc dù ta không phải Đường Tăng của thế giới các vị. Chuyện rất dài dòng, ngồi xuống đây, ta kể cho ngài nghe. Nói rồi, Đường Tăng lôi ra một bộ bàn ghế, rồi máy chiếu các thứ, chắc lại là đồ dòm của Ô Sào chế tạo, bắt đầu thuyết trình cho Quán Âm đại sĩ nghe. Quán Âm đại sĩ ban đầu còn hơi cảnh giác, nhưng một hồi sau, nàng đã bị lôi cuốn hoàn toàn vào câu chuyện của Đường Tăng. Sau đó không lâu, nói như vậy, ngươi chính là Đường Tăng đến từ chân giới. Còn chúng ta chỉ tồn tại ở sát na giới. Đúng là như vậy. Không những ta, mà Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, Tử Hà, Thanh Hà và cả kẻ thần bí kia nữa. Không phải đại sĩ cảm thấy bất thường, nên hết lần này tới lần khác dùng nguyện quang bảo hạp để quay lại thay đổi quá khứ sao? Chắc do bị uy năng bảo hạp ảnh hưởng, bây giờ ta không nhớ gì cả. Vậy thì bây giờ ta phải làm gì? Ngài không cần làm gì hết, ngài chỉ cần cho ta một thứ gì đó mà khi gặp lại ngài, ngài có thể ngay lập tức tin tưởng ta là được. Đôi mắt đẹp của Quán Âm đại sĩ nhìn chăm chú Đường Tăng một lúc, sau đó nàng rút nhành liễu trong Tịnh Tâm Dương Liễu Bình ra đưa cho hắn. Quay lại thời điểm Bạch Tinh Tinh gõ cửa phòng Chí Tôn Bảo, tiến độ xâm lấn thế giới này của Độn Khứ cũng vừa đạt tới 70. Khi đó, bọn hắn mới kinh hoàng nhận ra, thực chất sát na giới này đã bị rẽ xệ, khởi động lại từ đầu rất nhiều lần rồi. Mọi chuyện khởi nguồn từ Nguyệt Quang Bảo Hạp, một bảo vật có thể xuyên qua thời không, quá khứ, tương lai. Vốn dĩ, theo tuyến tính, Quán Âm đại sĩ sẽ dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp để nộ không của giới này thăng ngộ hồng trần, bỏ đi ma tính. Đối chiếu với đoạn kết cuối phim, Ngộ Không đã để lại một cái hóa thân Chí Tôn Bảo ở bên Tử Hà, còn bản thân thì đeo lên thần cô, toàn tâm toàn ý đi thỉnh kinh cũng thấy được phần nào. Chương 81, Đường Tăng cùng Độn Khứ đã thất bại. Chương 81, Đường Tăng cùng Độn Khứ đã thất bại. Sự xuất hiện của nhóm người Đường Tăng đã tạo nên một hiệu ứng cánh bướm. Với cá tính và ý chí của mình cùng một số nguyên nhân khác, Tôn Ngộ Không ở chân giới, mặc dù chưa thức tỉnh, nhưng đã thay đổi quyết định cuối cùng. Trong cơn đau khổ tột cùng, Chí Tôn Bảo không biết lấy pháp lực từ đâu ra, phân thân thêm một Chí Tôn Bảo nữa. Thế là con khỉ đeo khẩn cô chẳng qua chỉ là cái phân thân của Ngộ Không, còn bản thể hắn thì hóa thành Chí Tôn Bảo, tiếp tục ở lại tỉnh tứ với Tử Hạ. Đến đây thì lộ tuyến vận hành của sát na giới này đã coi như biến mãn. Thế giới chung kết, mọi người có thể về lại chân giới. Bởi vì quy tắc là Chí Tôn Bảo tự nguyện đeo khẩn cô, còn đeo cho phân thân hay bản thể thì. Tuy nhiên, có một kẻ tức tối, không chịu bỏ qua, cướp lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp. Hắn lại tiếp tục rẽ xệ, khởi động lại từ đầu, cho đến khi nào Ngộ Không chịu đội khẩn cô lên thì thôi. Kết quả là cho đến hiện tại, không biết là lần rẽ xệ thứ mấy, nhưng Ngộ Không vẫn không chịu khuất phục. Và cứ mỗi lần như thế, tất cả mọi người đều quên hết tất cả những gì xảy ra ở lần trước, kể cả Đường Tăng và Độn Khứ. Bởi vì trước đó Độn Khứ chưa nắm giữ được phần lớn quyền hành của giới này, nên cũng chúng chiêu là bình thường. Duy chỉ có một ngoại lệ là Quán Âm đại sĩ, nàng dường như cảm ứng được điều gì đó bất thường đang xảy ra đối với thế giới của mình. Quán Âm đại sĩ của giới này có thể nói là một vị đã chạm tới cánh cửa giác ngộ, nên khả năng cảm nhận vạn sự vạn vật của nàng rất linh mẫn, nhất là khi sát na giới này đã bị các thánh lôi kéo về hiện thực. Được tiếp cận gần với chân giới, Quán Âm đại sĩ lại càng cảm giác được rõ ràng hơn một số bất thường của thế giới mình ở tất nhiên, đó là cảnh giới của sự giác ngộ, không liên quan tới thực lực gì cả. Để cho dễ hình dung, nếu ví sát na giới này giống như một tác phẩm văn học điện ảnh, thì Quán Âm đại sĩ là một nhân vật ảo đã sơ bộ chạm được tới bức tường thứ tư, đã mơ hồ cảm nhận được sự bất thường, bất hợp lý của thế giới nàng đang tồn tại. Bởi vậy, theo linh cảm của nàng, nếu để chân thân Ngộ Không đeo khẩn cô vào thì vô số sinh linh sẽ gặp nạn. Cốt truyện hoàn thành, sát na giới bị sụp đổ, thế giới hủy diệt, chính vì vậy, nàng mới hóa thân thành bản ti đại tiên, trong bóng tối, âm thầm đối địch với kẻ kia giúp đỡ Ngộ Không, không để chân thân hắn đeo khẩn cô vào. Luôn pháp lực giúp Ngộ Không hóa ra phần thần, chính là do nàng thuận theo ý chí của hắn mà trợ lực cho hắn. Nhưng cũng vì chân thân Ngộ Không không đeo khẩn cô, làm cho kẻ kia tức tối. Hắn lập bàn, cướp lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp, rẽ xé lại thế giới một lần nữa. Tất cả mọi người bị đưa về điểm xuất phát, mất hết ký ức. Quán Âm đại sĩ lại giúp Ngộ Không một lần nữa, thế giới lại bị rẽ xệ, cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng may, khả năng xâm lấn thế giới của Độn Khứ là bị động, một khi phát động là sẽ không bị gián đoạn, trừ phi cốt truyện hoàn thành xong sớm quá, bị bài xích ra khỏi sát na giới nửa chừng. Cho nên sau khi đã nắm được 70 quyền kiểm soát, Độn Khứ mới phát hiện bí mật động trời này, rồi báo cho Đường Tăng. Đường Tăng lúc đó còn sửng sốt hỏi lại, ta và ngươi những lần trước không ra tay hay sao mà lại ra nông nổi này? Độn Khứ chỉ cho ra một câu trả lời, bị kẻ theo dõi Bạch Tinh Tinh phát hiện, sau đó bị ám toán chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí, bởi vì kẻ đó ra tay là hoàn toàn ngẫu hứng, không có kế hoạch cụ thể nhằm vào hắn, nên tuệ nhãn cũng không thể cảm ứng được mà kịp phát động. Câu trả lời đó làm Đường Tăng lạnh hết cả sống lưng. Tức là nếu không có Quán Âm đại sĩ thì Thiên Đạo Hồng Quân đã thành công giết chết bọn hắn ở sát na giới này. Chính vì thế, hắn mới biến thành chúng nho, không dám lộ diện từ dạo đó tới nay. Nhưng cũng từ đó mới thấy, đừng nên xem thường bất kỳ ai cả, người của sát na giới cũng không hề đơn giản, dễ bắt nạt như vậy. Bàn luận xong chính sự, Đường Tăng ngồi nói thêm một chút chuyện nữa với Quán Âm đại sĩ rồi mới nhờ nàng đưa ra khỏi đây. Bởi vốn dĩ Thủy Lam động này chỉ là một cái tiểu động thiên do nàng tạo ra để giúp đỡ Chí Tôn Bảo nộ không thôi. Lại nói Chí Tôn Bảo, sau khi ra khỏi tiểu động thiên Thủy Lam động của Quán Âm đại sĩ, hắn thấy mình đang nằm trên nền cỏ, còn Xuân Tam thập nương tử Hà thì không ngừng hô hấp nhân tạo cho hắn. Không biết vì sao, nước mắt nàng không ngừng rơi, và môi nhợt nhạt liên tục gọi tên hắn. Chí Tôn Bảo nhìn lại hai tay, hóa ra mình đang là trạng thái linh hồn, còn tên Chí Tôn Bảo đang được cấp cứu kia mới là thân xác hắn. Chí Tôn Bảo thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng, đội vàng chạy lại nhập vào sát. Hai bờ môi dán chặt, Xuân Tam thập nương vẫn không ngừng hô hấp nhân tạo cho hắn. Thấy Chí Tôn Bảo mở mắt ra, nàng vui sướng tột độ, vội ôm lấy cổ hắn không ngừng nói, tốt quá rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại. Ngươi làm ta sợ lắm có biết không?
Sợ cái gì?
Có chết làm ma, ta cũng ám cô đâu mà sợ. Thực ra Xuân Tam thập nương đã tỉnh lại từ lâu, nhưng bởi vì xấu hổ, không dám đối mặt với hắn, nên giả vờ còn mê man thôi. Hôm nay, hé hé mắt thì thấy hắn bất tỉnh nhân sự, làm nàng lo lắng sốt vó, không suy nghĩ nhiều liền lao tới cứu hắn.
Thứ,
không để ý tới ngươi nữa. Phát hiện ra mình vẫn còn đang cưỡi trên người Chí Tôn Bảo, hai tay còn ôm chặt lấy hắn, tư thế rất mờ ám, Xuân Tam thập nương vội tìm cớ đứng dậy. Tuy nhiên, bởi vì trọng thương vừa khỏi, pháp lực cạn kiệt, lúc nãy lại làm nhiều động tác mạnh như thế, nên khi vừa đứng lên nàng lại liêu siêu ngã xuống. Ai ra? Sao cô lại đè lên người ta nữa rồi, ngạt thở quá. Chí Tôn Bảo cảm thấy đất trời tối sầm lại, hắn cảm giác mình có lẽ là tôn ngộ không thật, bởi vì hắn đang bị núi đè, mà lại còn là hai quả núi đè cùng lúc nữa chứ. Giữa lúc cả hai đang lung túng, cố thoát khỏi tình huống éo le, thì phía cửa mật thất có động tĩnh. Rồ rồ rồ. Cửa mật thất mở ra, kỳ hạn 3 ngày cuối cùng cũng đến. Hai người thấy thế, lồn cồn bò dậy, dìu nhau đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa động, từ phương xa đã có tiếng cười vang truyền đến, kha kha kha. Tiểu đệ, ta đến để gặt hái thành quả đây. Làm sao? Mấy ngày qua chắc hẳn là rất sung sướng chứ hả? Hôn thế Nhu Vương mang theo vài con nhu yêu, áp giải Bạch Tinh Tinh Thanh Hà, nhị đương ra bắt giới, bánh mù xa tăng tới. Hôn thế Nhu Vương chưa kịp nói gì thêm, Bạch Tinh Tinh thấy Chí Tôn Bảo và Xuân Tam thập nương dịu dắt nhau ra ngoài, đã không nhịn được hỏi, hai người đã làm chuyện đó rồi sao? Chí Tôn Bảo, ta sẽ không thà cho chàng đâu. Cả tỷ nữa. Miệng tỷ nói ghét Tiểu Bảo, nhưng ta biết tỷ cũng rất thích hắn chứ gì. Làm sao mà bỏ qua cơ hội này được?
Ta không có.
Nàng phải tin ta. Chí Tôn Bảo ra sức giải thích, còn Xuân Tam thập nương quay sang một bên, cố né tránh ánh mắt Bạch Tinh Tinh. Hôn thế Nhu Vương không rảnh đứng nghe họ nói nhảm, hắn nào tới chộp lấy tay của Xuân Tam thập nương kiểm tra, sau đó nhìn sang Chí Tôn Bảo nổi giận quát, đồ vô tích sự. Ba ngày ba đêm mà nàng vẫn còn là hoàn bích chi thần. Ngươi bị liệt à? Ngươi có thể sỉ nhục nhân phẩm ta, nhưng không được phép nói ta liệt. Chí Tôn Bảo giận đỏ mặt nói.
Hừ,
nhiều lời nhảm nhí.
Thôi được, nếu ngươi đã không làm được thì cút đi, để bản đại vương tới làm.
Nói rồi, hắn đạp một phát Chí Tôn Bảo bị khảm vào tường đá như một bức phù điêu sống động. Biết mình đã hiểu lầm, Bạch Tinh Tinh nhân lúc Hôn Thế Nhu Vương không chú ý, vùng ra khỏi vòng vây của mấy tên nhu yêu, định cứu ra tỷ tỷ. Nhưng đối với Hôn Thế Nhu Vương, đó chỉ là trò trẻ con, phất tay một cái, kế bên Chí Tôn Bảo lại có thêm một cái phù điêu.
V.S. Bức tường thứ tư là một thuật ngữ để quy ước, ám chỉ một bức tường vô hình ngăn cách giữa nhân vật trong tác phẩm với khán giả, người đọc. Nó tượng trưng cho ranh giới giữa thế giới của câu chuyện ảo và thế giới hiện thực thật. Khi mà người xem thì hoàn toàn biết rằng mình đang xem một tác phẩm hư cấu, các nhân vật hoàn toàn không có thật, còn các nhân vật trong tác phẩm thì không nhận thức được điều này. Chỉ những nhân vật được cho là đã chạm tới hoặc phá vỡ bức tường thứ tư mới hiểu được sự tồn tại thực sự của bản thân, thậm chí là tương tác với khán giả, điển hình là Ý Bùn, Mạ Mèo. Thông tin trên còn nhiều thiếu sót, nếu huynh đệ nào quan tâm thì có thể gờ xịp tìm hiểu thêm. Thân ái. Chương 82, xuyên về 500 năm trước. Chương 82, xuyên về 500 năm trước. Xuân Tam thập nương thấy tình thế đã không thể cứu vãn, rút bội kiếm bên hông ra, nói, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể đụng tới ta. Rồi xoẹt một phát vào cổ tự sát.
Tam thập nương.
Sư tỷ.
Hôn thế Nhu Vương ta liều mạng với ngươi. Chí Tôn Bảo nộ không cùng Bạch Tinh Tinh tử Hà dịu nhau đứng lên, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bàng hoàng. Bạch Tinh Tinh phẫn nộ, lao tới quyết sống chết với Hôn thế Nhu Vương. Kết quả là, chỉ qua hai chiêu, Bạch Tinh Tinh đã bị tam xoa kích của Hôn thế Nhu Vương đâm xuyên qua người.
Tinh Tinh.
Trong khi đó, nhị đương gia bát giới và bính mụ xa tăng định thoát ra hỗ trợ, thì cũng bị mấy tên Nhu yêu xin chết tại chỗ.
Nhị đương gia.
Bính mụ. Chí Tôn Bảo hai mắt sung huyết gầm hét, hắn bối rối, hắn phẫn nộ. Nhưng bởi vì thực lực có hạn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ra đi trước mặt hắn. Đúng lúc này, Đường Tăng cũng chạy ra tới, la lớn, mau dùng Nguyệt Quang Bảo Hạc đi. Chí Tôn Bảo giật mình thẳng thốt, đúng rồi, là Nguyệt Quang Bảo Hạc. Còn nhớ lúc đó, hắn vừa mở hộp bảo vật của tiểu bản Ti Đại Tiên ra, thì thấy món bảo bối này, trên đó có ghi là bảo vật này có uy năng vượt qua không gian thời gian. Chí Tôn Bảo chỉ đọc được tới đó, thì bất tỉnh nhân sự, rồi mơ giấc mơ kỳ lạ kia. Sau đó, lúc hắn tỉnh lại thì thấy nó đã nằm trong tay tự khi nào. Lúc này gấp quá, hắn dắt trên lưng quần rồi quên bén đi mất. Bàn nhược ba la mật. Đây là khẩu quyết sao?
Chí Tôn Bảo nhìn vào dòng chữ ghi trên Nguyệt Quang Bảo Hạp thầm nói. Sau đó, hắn không do dự gì nữa, giơ Nguyệt Quang Bảo Hạp lên cao cho ánh trăng chiếu vào, mở hộp ra rồi gầm lên, bàn nhược ba la mật. Ta muốn quay về quá khứ. Nguyệt Quang Bảo Hạp hấp thu năng lượng của ánh trăng, tỏa ra hào quang chói mắt. Đến khi Chí Tôn Bảo mở mắt ra thì đã thấy, sư tỷ, hôn thế Như Vương ta liệu mạng với ngươi. Tinh Tinh, dừng lại. Xoẹt. Bạch Tinh Tinh lại một lần nữa chết thảm trước mặt hắn. Phía bên kia xoẹt, xoẹt hai tiếng, nhị đương gia Bát Giới cùng Bính Mù Sa Tăng cũng ngã xuống một lần nữa. Đúng lúc này, Đường Tăng lại chạy ra, la lớn, mau dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp đi. Không cam tâm, Chí Tôn Bảo lại phát động Nguyệt Quang Bảo Hạp lần nữa. Bàn nhược ba la mật. Chí Tôn Bảo mở mắt ra, cảnh tượng y hệt lần trước lại lặp lại. Đường Tăng lại chạy ra, la lớn, mau dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp đi. Chí Tôn Bảo giơ bảo hạp lên, phát động một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Cảnh tượng vẫn lặp lại như cũ không biết bao nhiêu lần. Cho đến một lần, Đường Tăng lại chạy ra, chưa kịp la lớn thì đã bị Chí Tôn Bảo quát, ta biết rồi. Đừng nói nữa. Đường Tăng, ta còn chưa nói gì mà. Bàn nhược ba la mật. Bàn nhược ba la mật. Lần này, Chí Tôn Bảo đã thành công trực tiếp xuyên về trước lúc thảm cảnh xảy ra, làm hắn vui mừng quá đỗi. Trong đầu xẹt qua muôn vàn ý tưởng, Chí Tôn Bảo bất chợt nói, Ngưu Minh, huynh có thể cho ta kiểm tra trước được không? Lỡ như họ là giả thì sao? Ngươi cũng có tư cách đàm phán với ta. Nếu không ta sẽ giết nàng, rồi tự sát. Để xem ngươi còn có thể tìm ai tạo ra hóa thân cho Đường Tăng giáng thế. Chí Tôn Bảo rút bội kiếm của Xuân Tam Thập Nương Tử Hạ, kề ngang cổ nàng cùng cổ hắn, đối diện Hôn Thế Như Vương nói. Hai cặp mắt to như chuông đồng của Hôn Thế Như Vương híp lại nhìn Chí Tôn Bảo, làm hắn hoảng sợ vô cùng. Mặc dù sợ, nhưng Chí Tôn Bảo vẫn cố giữ chấn định, tựa ngực lên để không bị yếu thế. Hôn Thế Như Vương thấy vậy cũng ngược bộ, kêu đám Như Yêu thả bọn người Bạch Tinh Tinh ra. Dù sao thì thực lực bọn này quá kém, hắn cũng không sợ chúng làm ra trò gian gì. Bạch Tinh Tinh Thanh Hà vừa được thả ra, liền bước tới chất vấn Chí Tôn Bảo, có phải là hai người đã làm chuyện đó rồi không? Chuyện đó để qua một bên đi. Muội phải tin huynh. Chuyện quan trọng bây giờ là... Ta biết rồi. Đừng nói nữa. Đang nói giữa chừng, Chí Tôn Bảo quay sang phía cửa động nói, nơi đó Đường Tăng chỉ mới bước một chân ra, chưa kịp nói gì. Đường Tăng thấy Chí Tôn Bảo đã cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp trên tay, liền biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, cũng đội chạy tới tụ họp cùng nhóm người. Chí Tôn Bảo đội vàng ôm Bạch Tinh Tinh cùng Xuân Tam Thập Nương vào lòng. Nhị đương ra. Vĩnh Mù mau tới đây. Không phải. Đừng ôm ta, chỉ cần đặt tay lên vai ta là được rồi. Nhị đương ra cùng Bính Mù đặt tay lên vai Chí Tôn Bảo, Đường Tăng cũng đặt tay lên vai hai người họ. Thấy nhóm người có động tác lạ, Hôn Thế Như Vương ngờ vực, định tiến tới ngăn cản nhưng đã muộn. Bàn nhược ba la mật. Bàn nhược ba la mật. Bàn nhược ba la mật. Ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra bao trùm nhóm người, sau đó biến mất. Đại thoại Tây Du 1, Nguyệt Quang Bảo Hạp chính thức khép lại. Chí Tôn Bảo rủi rủi mắt tỉnh dậy, ánh sáng chói chang của mặt trời làm hắn phải lấy tay che mắt lại. Sao trời lại sáng như vậy? Mọi người đi đâu hết rồi? Tinh Tinh, Tam Thập Nương, Nhị Đương Gia, Bính Mù, bộ nào lao tổ? Sao kỳ vậy? Không có ai trả lời hết trơn. Chết rồi. Có khi nào ta xuyên tới tương lai, còn họ thì bị mắc kẹt lại không? May quá. Nguyệt Quang Bảo Hạp vẫn còn. Bàn nhược ba la mật. Bàn nhược ba la mật, vừa sao kỳ vậy? Thôi chết rồi. Ban ngày thì làm gì có ánh trăng để phát động Nguyệt Quang Bảo Hạp? Bây giờ mà đợi tới trăng tròn thì còn bao lâu nữa cơ chứ? Đinh đang giữa lúc Chí Tôn Bảo đang lồng lộn lên, không biết làm sao, thì từ xa xa một cô gái mặc áo tím, ngực áo thêu hoa xanh, dắt theo một con lửa đi tới. Chí Tôn Bảo ngó qua, nàng ta cũng nhìn lại hỏi, cho hỏi đây là đâu vậy? Đây là bán ti động. Chí Tôn Bảo trả lời trong vô thức. Bán ti động? Huynh tưởng ta không biết chữ à? Rõ ràng là Thủy Lam động mà. Cô gái chỉ vào cửa động nói. Chí Tôn Bảo ngửa đầu lên cũng thấy quả thật là Thủy Lam động chứ không phải bán ti động. Bán ti động nghe cũng hay. Trùng hợp là sư phụ của ta cũng gọi là bán ti đại tiên. Vậy thì bây giờ gọi nơi đây là bán ti động đi. Với lại, ta xin trịnh trọng tuyên bố, kể từ bây giờ, bán ti động này là địa bàn của ta. Tất cả mọi vật xung quanh đây cũng là của ta, kể cả mình cũng vậy. Vừa nói, cô gái áo tím đã phất tay lên, thay đổi dòng chữ Thủy Lam động thành bán ti động. Sa tiện, búng ấy đạo pháp lực đánh tới bàn chân của Chí Tôn Bảo. Bị tập kích bất ngờ, Chí Tôn Bảo la lên, ai ra? Cô làm cái gì vậy? Đánh dấu chủ quyền á? Thật là quá đáng, cô coi ta là nô lệ chắc. Hi hi, đó là huynh tự nói đó nha. Cô gái tinh nghịch nói. Chí Tôn Bảo hậm hực để Nguyệt Quang Bảo Hạp sang một bên, dở chân lên phủi phủi thì thấy chân mình đã có ba cái dấu ấn như ba cái nốt rồi. Lời nói của Quán Âm đại sĩ hiện lên vang vẳng bên tai, ngươi chưa hoàn toàn trở thành Tôn Ngộ Không tái thế, chính là bởi vì ngươi còn chưa gặp người cho ngươi ba nốt rồi. Khi nào gặp được người này, số phận của ngươi sẽ bước sang bước ngoặt mới. Ta thực sự là Tôn Ngộ Không tái thế sao? Chí Tôn Bảo tự hỏi. Trong lúc Chí Tôn Bảo còn đang hoang mang, cô nương kia đã đi đến nhặt Nguyệt Quang Bảo Hạp lên, ung dung đi vào động. Chí Tôn Bảo lúc này mới hồi thần lại, nói với theo, "Nè cô nương kia, đó là đồ của ta mà. Ta đã nói rồi, tất cả mọi thứ quanh đây đều là của ta, kể cả huynh. Chính vì vậy, đồ của huynh cũng là đồ của ta." Cô nương kia, cô nương nọ cái gì? Thật là bất lịch sự. Từ bây giờ hãy gọi ta là Tiểu Bản Ti Đại Tiên hoặc Tử Hạ. Nói rồi, Tiểu Bản Ti Đại Tiên mặc kệ Chí Tôn Bảo, đi vào bản ti động. Vương ơi mở ra. Rồ 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 vương ơi đóng lại. Rồ 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 Chí Tôn Bảo thẫn thờ nhìn cửa động khép lại lẩm bẩm, "Tiểu Bản Ti Đại Tiên, ta đã xuyên về 500 năm trước rồi." "Ngay, Tiểu Bản Ti Đại Tiên, đợi đã. Chí Tôn Bảo đuổi theo Tử Hà để xác nhận thực hư, thấy cửa đã đóng, hắn cũng hô, Vương ơi mở cửa đi. Ầm cánh cửa đá ngã xuống, Chí Tôn Bảo bị nó đè bẹp lép như con kép. Chương 83, Đại thoại Tây Du 2, Tiên Lý Kỳ Duyên chương 83, Đại thoại Tây Du 2, Tiên Lý Kỳ Duyên với sự tham gia của Chí Tôn Bảo Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Lao Tổ Đường Tăng, Đột Khứ Kỳ Nhất Đường Tam Tạng, Tiểu Bản Ti Đại Tiên Tử Hà cùng Thanh Hà, lưỡng hồn nhất thể, ban ngày là Tử Hà, ban đêm là Thanh Hà, chư bát giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã cùng một số diễn viên khác. Chí Tôn Bảo bị cửa đè nằm mê man, tới khi tỉnh dậy thì nghe bên thai có một âm thanh hò hét rất vui thích, dễ ạ. Có được Nguyệt Quang Bảo hạt này, thì mình sẽ không sợ Thanh Hà tỷ tỷ truy sát nữa. Mình có thể đi chơi thỏa thích rồi. Tử Hà dừng lại một chút rồi nói, ra đây đi, lấp ló ở đó làm gì? Huynh mắc cỡ sao? Chí Tôn Bảo bẽn lẽn bước ra, cô có thể trả Nguyệt Quang Bảo hạt cho ta có được hay không? Không được. Ta đã nói rồi, đồ của huynh cũng là của ta mà. Nhưng ta rất cần nó để cứu người đó. Cứu ai? Cứu sau đó, Chí Tôn Bảo kể lại đầu đuôi sự việc cho Tử Hà nghe. Tử Hà nghe xong gật gù nói, ta hiểu rồi. Tốt quá, cuối cùng cô cũng chịu hiểu, mau trả Nguyệt Quang Bảo hạp lại cho ta đi. Thì ra là huynh bị khờ. Ta cô Chí Tôn Bảo không còn gì để nói, chợt nảy ra sáng kiến nói, ta nghe nói cô rất thích đi chơi hả? Để ta dẫn cô đi nha. Cô chỉ cần cho ta mượn Nguyệt Quang Bảo hạp một chút thôi. Tử Hà khờ khờ đặt ngón tay lên môi suy nghĩ lúc lâu, bộ dạng trông rất đáng yêu, nói, được, ta sẽ cho huynh mượn Nguyệt Quang Bảo hạp. Tối đó, gió mát trăng thanh, vừa hay là trăng tròn, Chí Tôn Bảo thấy Tử Hà ngồi quay lưng với mình, liền tiến tới dắt nàng đi, vừa đi vừa nói, đi thôi, chúng ta đi chơi thôi. Đi đâu? Ngươi là ai? Tử Hà tiên tử à, đừng có đùa nữa, nếu không đi mau thì người tỷ tỷ xấu xa đó của cô lại tới tìm cô nữa đó. Mau đưa Nguyệt Quang Bảo hạp cho ta đi, ta dẫn cô đi chơi. Ta chính là người tỷ tỷ xấu xa đó đây. Cái gì? Cô là Thanh Hà? Phải. Binh vừa nói xong, Thanh Hà cho Chí Tôn Bảo một đấm bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau, Tử Hà kêu Chí Tôn Bảo thức dậy, hỏi hắn tại sao lại không đánh thức nàng, dù nàng đi chơi. Chí Tôn Bảo hoảng sợ, cứ chôn tránh mãi không thôi. Nè, có phải là huynh đã gặp tỷ tỷ của ta không? Đừng tin lời tỷ ấy nha, tỷ ấy điên rồi đó. Ta kể cho huynh nghe, hồi trước bọn ta tranh đấu với nhau suốt, nên bị sư phụ của ta là Bản Ti Đại Tiên quấn lại với nhau thành một cái bức đèn, để bọn ta không cãi nhau nữa. Nhưng tình hình là bây giờ quan hệ của bọn ta ngày càng xấu hơn. Nè, huynh có nghe ta nói không đó? Ánh mắt đó là sao? Huynh tưởng ta bị tinh thần phân liệt à? Nếu huynh không tin thì buộc tay chúng ta lại với nhau đi. Nói rồi, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Chí Tôn Bảo, Tử Hà buộc tay hai người lại với nhau, rồi họ cùng dắt nhau đi chơi. Chơi đùa mỏi mệt, dưới ánh chiều tà, Tử Hà quyết định nằm nghỉ ngơi một lát. Chí Tôn Bảo ngồi quay lưng lại nướng khoai, đột cảm thấy sau lưng mát lạnh. Hắn bất giác quay đầu qua, một ánh mắt sắc bén đang dò xét hắn. Chí Tôn Bảo biết, người này chắc chắn không phải Tử Hà rồi. Cô nương chắc là Thanh Hà tiền tử khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nàng, hoa cười ngọc tốt đoan trang, mây thua nước óc, tuyết nhường màu da có phải không? Ba hoa nhiều lời. Nói đi, ngươi là ai? Có quan hệ gì với con tiện nhân kia? Tại hạ Chí Tôn Bảo, rất hân hạnh được gặp tiên tử. Thật ra là ta bị nàng ta cưỡng ép thôi. Chứ bản thân ta rất ngưỡng mộ Thanh Hà tiên tử. Chính bởi vì vậy, nên ta mới buộc hai chúng ta lại với nhau nè. Nàng hãy tiếp nhận tình yêu của ta đi. Hãy cùng nhau dùng Nguyệt Quang Bảo hạp cao bay xa chạy đi. Chí Tôn Bảo vừa nói, vừa giơ sợi dây buộc hai người lại với nhau lên để chứng minh. Hết cách rồi, hắn phải dùng mọi thủ đoạn để có thể trở về cứu Tinh Tinh cùng mọi người. Yêu ta thì phải chịu được một quyền của ta. Hey! Thanh Hà chưa kịp đánh Chí Tôn Bảo, thì đã bị một âm thanh quát chói tai cắt ngang. Thanh Hà tiên tử, hai chị em các ngươi đã thuộc hàng tiên ban, nhưng vẫn động lòng phạm, hạ phạm tìm phối ngẫu, vi phạm tiên điều. Hôm nay, bổn chân quân sẽ chóc nã ngươi về lãnh án. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Nhị Lang Thần Vương Tiễn. Làm sao? Ngươi không ở nhà nuôi chó của ngươi đi? Đến đây tìm ta làm gì? Thanh Hà liếc xéo Vương Tiễn, đành đá nói. Thanh Hà, ngươi dám vô lễ với Nhị Lang chân quân? Ồ, hóa ra là còn có tứ đại môn thần nữa à? Các ngươi canh cửa cho thiên đế, lão ta không trả lương cho các ngươi hay sao? Mà các ngươi lại chuyển sang canh cửa cho tên ba mắt này rồi. Rất tiếc, rất tiếc. Hắn đã có một con chó rồi. Ngươi. Chí Tôn Bảo đứng ở một bên nghe mà chết lặng. Thì ra nàng ta đã tương đối ôn hòa với hắn, chỉ động thủ thôi chứ chưa động cậu. Chí Tôn Bảo cũng không biết bằng cách nào mà đôi môi đỏ mọc đó có thể thốt ra từng câu, từng chữ chí mạng như thế. Vương Tiễn tức đỏ mặt, giật quát, nhiều lời với ả ta làm gì? Xông lên. Ai sợ ai? Chí Tôn Bảo cầm lấy. Thanh Hà mặt đẹp lạnh lùng, vứt Tử Thanh Bảo kiếm cho Chí Tôn Bảo cầm. Chí Tôn Bảo tò mò rút ra xem thử. Kiếm gì đây? Cũng bình thường thôi mà. Phía chiến trường, Thanh Hà lắc vang lục lạc trên tay, len gen Vương Tiễn cùng tứ đại môn thần bốn khí thế hùng hổ xông tới. Nghe tiếng lục lạc reo bỗng nhiên có những hành động lạ. Tứ đại môn thần ôm nhau, Vương Tiễn ôm Hao Thiên Cầu, cùng nhau nhảy múa, lố néo qua lại, lắc lư mông đi. Thanh Hà thấy cảnh này chỉ cười nhếch mép, hất một lọn tóc phủ qua trán, quay đầu đi trông rất ra dáng một xoái tỷ. Nàng bước tới bên Chí Tôn Bảo, nói, đi ngắm trăng thôi. Ta tin tình yêu của chàng rồi. Từ giờ chàng chính là người của ta. Chàng không được phép đến gần nữ nhân nào khác, nhất là con tiện nhân kia. Nhanh vậy sao? Làm sao? Chàng còn muốn bị ăn đòn. Đi thôi, đi ngắm trăng thôi. Trăng hôm nay đẹp như nàng vậy. Thử. Dẻo miệng. Nhưng trước khi đi, nàng cho ta mượn Nguyệt Quang Bảo hạp có được không? Không. Vâng. Bàn Ti đại tiên sư phụ của Thanh Hà và Tử Hà đã từng nói, Tử Thanh bảo kiếm là đồng sinh linh bảo của các nàng, vì vậy nó rất có liên kết với vận mệnh hai tỷ muội. Sư phụ còn nói, ngoại trừ các nàng thì chỉ có ý trung nhân của các nàng mới rút được Tử Thanh bảo kiếm ra. Chính vì lẽ đó, hai tỷ muội nàng đã từng bố cáo với thiên hạ rằng, nếu ai rút được Tử Thanh kiếm ra thì sẽ lấy người đó làm phu quân. Cũng vì vấn đề này mà xích mích giữa hai tỷ muội cũng càng ngày càng căng thẳng. Chuyện mâu thuẫn không quan trọng, quan trọng là lúc nãy Thanh Hà đã thấy Chí Tôn Bảo rút được kiếm ra khỏi vỏ. Sáng hôm sau, tỷ tỷ cô nói là rất ghét cô. Ta đã hẹn với cô ấy rồi, nói là tối nay ta sẽ lừa cô ra để cô ta giết cô. Chúng ta chỉ cần chấp đúng thời cơ, liên thủ lại là có thể hạ gục cô ta rồi. Nhưng cô phải đưa ta một vật gì đó để làm tin, phòng khi cô ta nghi ngờ ta. Ví dụ như, Nguyệt Quang Bảo hạp gì đó cũng được. Hoa! Huynh thật lợi hại. Vậy mà đã lừa gạt được tỷ ấy. Đây là Tử Thanh bảo kiếm của ta, huynh cứ đưa cho tỷ ấy xem, tỷ ấy sẽ không nghi ngờ. Kế sách lại thất bại, Chí Tôn Bảo đành thở dài nhận kiếm, sau đó trong vô thức hắn cứ rút ra một đoạn rồi tra bảo, rồi rút ra, rồi tra bảo. Tử Hà thấy cảnh này trong lòng đã dậy sóng, quả nhiên là huynh ấy. Ngay từ lần đầu gặp nhau ta đã cảm nhận được. Thấy Chí Tôn Bảo rút kiếm ra được, Tử Hà hí hửng ôm tay hắn nói, trời còn sớm, chúng ta vào thành chơi đi. Thế là cả hai dắt tay nhau vào thành đi dạo. Nói bóng nói gió một hồi, Tử Hà bộc bạch, thực ra ta đã từng nghe sư phụ dự đoán, ý trung nhân của ta là một vị anh hùng cái thế, đỉnh tiên lập địa. Chính vì vậy, ta đã từng tưởng tượng rằng chàng ấy sẽ là một đấng nam nhi cưới trên ngũ sắc tường vân đến đón ta, che chở cho ta lúc nguy nan. Cho nên ta hạ phàm là để tìm mối lương duyên trời định đó. Ta cảm nhận được huynh ấy đã rất gần đây rồi. Huynh nói xem, nếu như người ta không thích ta thì phải làm sao đây? Đã là lương duyên trời định rồi thì làm sao mà người đó không thích cô cho được? Nhưng nếu người đó là chậu đã có hoa rồi thì sao? Thì bức hoa cướp chậu thôi. Được luôn sao? Được chứ. Thực ra, người ta nói là chẳng đó. Ta cảm thấy rất xúc động. Hay là chúng ta dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp để đính ước đi? Vậy sao? Chúng ta hôn nhau có được không? Không được. Chàng ta. Không phải. Chẳng qua là ta thấy còn hơi sớm để làm chuyện đó. Vậy sao? Vậy thì chúng ta đi mướn phòng đi. Cái gì? Làm sao? Chẳng lẽ tối nay chàng muốn ngủ ngoài đường nữa à? Trời cũng sắp tối rồi, không về bàn ti động kịp đâu. Không, không có gì, chẳng qua lúc nãy ta bị kiến cắn thôi. Nó cắn ở đâu? Để ta xem cho. Dưới mông đi. Chương 84, ban ngày Tử Hà, ban đêm Thanh Hà. Chương 84, ban ngày Tử Hà, ban đêm Thanh Hà. Kể từ dạo đó trở đi, Chí Tôn Bảo nộ không ban ngày thì hẹn hò với Tử Hà, ban đêm thì đi ngắm trăng với Thanh Hà, không có trăng thì ngắm sao, không có sao thì ngủ như vậy tới sáng. Khổ nhất là một câu chuyện, hắn phải kể đi kể lại đến tận hai lần, thời gian ngủ cũng chỉ có vài tiếng giao thoa giữa bình minh và hoàng hôn. Cho đến một hôm, hắn chịu không nổi nữa, ngỏ lời, Thanh Hà à, nàng có thể đưa Nguyệt Quang Bảo Hạp cho ta được không? Sao? Chàng vẫn còn nhớ tới cô nương Bạch Tinh Tinh gì đó của chàng à? Ta không có. Nàng vừa xinh đẹp, lại giỏi giang như thế này, ta đã sớm quên cô ta từ lâu rồi. Chẳng qua là ta muốn mượn Bảo Hạp chơi một chút thôi. Ta không tin. Nàng không tin thì ta có thể làm sao đây? Để ta moi trái tim ra cho nàng xem nha. Không cần. Để ta tự vào xem. Vậy. Chí Tôn Bảo chưa kịp phản ứng, Thanh Hà hóa thành một đốm sáng bay vào vị trí trái tim của hắn. Đây là trái tim hay quả dừa? Mặc dù trông ta hơi kỳ lạ một chút, nhưng ta là trái tim chân thành, ta không biết nói dối đâu. Kỳ lạ hay, trái tim này vậy mà lại có thể phát ra tiếng nói, đáp lại nghi vấn của Thanh Hà. Được. Người hãy cho ta biết, Chí Tôn Bảo yêu ta hơn hay Bạch Tinh Tinh hơn. Không biết kết quả như thế nào, nhưng từ đó tới sáng, Thanh Hà không nói với Chí Tôn Bảo câu nào. Biết là thường ngày nàng cũng mặt lạnh như thế, nhưng ít ra lúc trước Chí Tôn Bảo làm trò nàng còn cười cười đáp lại, còn bây giờ thì không. Sáng hôm sau, Chí Tôn Bảo đang ngủ nướng thì bị lay dậy. Cũng chịu thôi, mấy ngày qua ngày đêm không nghỉ, hắn sắp bị hai tỷ bội này vắt khô rồi. Đừng nghĩ vậy, chỉ là hẹn hò đơn thuần thôi. Tiểu bà bảo, hôm nay chúng ta đi đâu chơi tiếp đây? Tử Hà à, ta mệt mỏi quá, nàng có thể đưa Nguyệt Quang Bảo Hạp cho ta mượn một chút không? Có khi ta sẽ khỏe lại không chừng. Làm sao? Chẳng lẽ chàng vẫn chưa quên được Xuân Tam Thập Nương gì đó? Ừ, hai người đã còn hôn nhau cơ mà. Không phải, lúc đó chỉ là tình huống nguy cấp. Bây giờ ta chỉ có mỗi mình nàng thôi. Ngoan nha. Đưa Nguyệt Quang Bảo Hạp cho ta đi. Ta không tin. Ta phải hỏi trái tim của chàng mới được. Vậy. Sao ai cũng thích chui vào trái tim ta vậy? Bởi vậy mới nói, các huynh đệ nên cẩn thận khi nhắc đến một cô gái khác trước mặt người yêu nhé. Cô ấy sẽ nhớ hơi lâu đấy, đừng như Chí Tôn Bảo. Hoa. Trái tim thật là giống quả dừa nha. Trái tim ơi, trái tim. Hãy cho ta biết, Chí Tôn Bảo thích ta hơn hay Xuân Tam Thập Nương hơn? Cũng giống như Thanh Hà, không biết Tử Hà đạt được kết quả gì. Cả ngày hôm đó nàng cơm không uống, nước không ăn, vô cùng chán nản, Chí Tôn Bảo có nói gì cũng mặc kệ. Chiều hôm đó, Chí Tôn Bảo ngủ rất ngon, hắn ngủ một mạch tới nửa đêm mà không ai gọi hắn dậy. Hoắc, lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy. Thanh Hà à, hôm nay chúng ta lại đến ngọn núi nào để ngắm trăng vậy? Thanh Hà, hửm, đi đâu mất tiêu rồi kìa. Thanh Hà, Chí Tôn Bảo vừa đi vừa gọi, nhưng không có ai trả lời. Hắn đi mãi thì bỗng nhiên nghe phía xa xa có tiếng cãi vã, Tôn Ngộ Không. Ngươi vì muốn kết hôn với em gái hồn thế Như Vương mà đem sư phụ ngươi ra làm sính lễ, còn trộm Nguyệt Quang Bảo Hạp của Tử Hà Tiết Tử, ngươi định dùng nó để trốn tránh ta có đúng không? Quán Âm đại sĩ, bà đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm, ta nể bà là phụ nữ nên không đánh bà. Bà đừng tưởng là ta sợ bà nha. Tôn Ngộ Không vừa nói, vừa lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp ra chọi về phía Quán Âm đại sĩ, nhưng không đủ lực nên rơi trúng đầu Đường Tam Tạng đột thứ. Ngộ Không, không được ăn nói vô lễ với đại sĩ như thế. Với lại, ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi, không được ném đồ lung tung như thế sẽ làm ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan thiên nhiên, nếu không may chúng phải trẻ nhỏ nữa thì sao? Ngộ Không nghe vậy ôm đầu, thống khổ nói, ngươi thấy chưa? Thằng cha này cứ nói làm nhảm hoài điếc hết cả lỗ tai, làm cho lão Tôn đau hết cả đầu. Giống như có hàng ngàn con ruồi cứ he 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 trước mặt lão Tôn, làm ta phiền gần chết. Đừng có ba hoa nhiều lời, hôm nay ta phải thế thiên hành đạo. Nói rồi, Quan Âm đại sĩ rút nhành dương liễu ra, giao chiến cùng Ngộ Không. Chí Tôn Bảo nấp ở xa xa, thấy cảnh này, liền mon men lại nhặt Nguyệt Quang Bảo Hạp. Trong lúc hắn đang hí hửng định kích hoạt bảo hạp, xuyên qua thời không thì biến cố phát sinh. Tôn Ngộ Không bị Quan Âm đại sĩ đánh bay, va trúng Đường Tam Tạng và bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai va vào Chí Tôn Bảo. Nguyệt Quang Bảo Hạp mở ra, hút Tôn Ngộ Không vào mất. Còn Chí Tôn Bảo cùng Đường Tam Tạng thì bất tỉnh nhân sự. Quan Âm đại sĩ thấy vậy, định tiến tới xem tình hình như thế nào, thì có một bóng người xuất hiện chặn nàng lại. Không ai khác, đó chính là Bồ Đề lão tổ Đường Tăng. Ngươi là ai? Ta chính là Bồ Đề lão tổ. Trời sáng, Chí Tôn Bảo cảm thấy mình rất khó thở, mở mắt ra, ngoái đầu lại thì thấy Đường Tam Tạng đang nằm đè trên lưng mình. Đại sư à, tỉnh dậy đi, ngài sắp đè chết ta rồi. Ai ra? Là Ngộ Không đó sao? Sao con lại biến thành hình người rồi? Ta không phải ta là thì ta đúng là Tôn Ngộ Không thật, nhưng ta không phải Tôn Ngộ Không ngài biết đâu. Ta là từ 500 năm sau trở về đó. Con lại nói mê sảng gì nữa đó. Nói chung là ngài không cần biết đâu. Đúng rồi. Nguyệt Quang Bảo Hạp đâu? Nguyệt Quang Bảo Hạp gì? Ta không biết. Vậy thì ngài tránh qua một bên đi. Để ta đi tìm người. Con tìm ai? Để ta giúp cho. Là hai cô gái tên là Tử Hà và Thanh Hà. Cũng không phải, là một cô gái, ban ngày là Tử Hà, ban đêm là Thanh Hà. Cô ấy có Nguyệt Quang Bảo Hạp đó. Nói chung là con thích một cô gái tinh thần phân liệt sao? Rất có cá tính. Thôi được rồi, ta cũng không phản đối. Đi nào, ta sẽ đi tìm cùng con. Nói rồi, mặc kệ sự từ chối của Chí Tôn Bảo, Đường Tam Tạng cứ nhất quyết đi cùng hắn. Nửa đường còn gặp Chư Bát Giới và Sa Tăng nhập đội nữa. Sư phụ, Sư Minh, hai người đi đâu mà để bọn ta tìm mãi mới gặp? Cái gì? Sư Minh có ý chung nhân rồi. Đi, chúng ta đi tìm Tẩu Tẩu thôi. Thế là đoàn thỉnh kinh chính thức tập hợp, nhưng lần này là đi tìm người. Tìm mãi không gặp, tối đó, bốn người nghỉ chân tạm ở một cái lán hoang vắng, chắc là nơi nghỉ chân tạm thời của các thương nhân. Đường Tam Tạng không biết lôi từ đâu ra một cái chăn lớn nói, các con làm gì thì làm đi. Ta đi ngủ trước đây. Sau đó chùm chăn ngủ ngáy khò khò. Cách đó không xa, Chí Tôn Bảo cùng Bát Giới và Sa Tăng hì hục nướng khoai lang ăn lót dạ. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một con yêu quái hình thù như con rơi khổng lồ xuất hiện. Là Hắc Sơn lão yêu. Mau chúng thôi. Nói rồi, Bát Giới dẫn đầu chui tọt vào chăn, Chí Tôn Bảo cùng Sa Tăng thấy vậy cũng chui vào theo. Hắc Sơn lão yêu thấy phía trước có ánh lửa liền cười lên quái dị, tiến tới định hút dương khí của đám người. Thấy họ chùm mền kín mít hết, Hắc Sơn lão yêu cũng hơi bối rối, nhưng một lúc sau, hắn thấy có một trôi nhô lên liền cười khẳng khẳng. Không chần chừ gì nữa, Hắc Sơn lão yêu tốc chăn lên, út mặt vào hút. Bùng kết quả là ăn ngay một quả giấm của Bát Giới, choáng váng hết đầu óc, ngã lăn quay ra đất. Thì ra, lúc này Bát Giới vội quá nên chui vào bảo, không để ý đầu, đuôi, sắp, ngựa gì hết. Thế là Hắc Sơn lão yêu hiểu lầm, út mặt vào mông của hắn mà hút. Hắc Sơn lão yêu trúng chiêu, cả đám tốc chăn mền ra, chạy trối chết. Hắc Sơn lão yêu tỉnh lại xoa xoa đầu, nôn mẹ một hồi rồi mới đuổi theo. Đuổi tới một đoạn, cả bọn Chí Tôn Bảo chạy không nổi nữa, tưởng chừng sắp bị Hắc Sơn lão yêu bắt được thì có một bóng người xuất hiện đánh bay Hắc Sơn lão yêu đi. Đúng thật là may mắn hoặc là không, vì kẻ đến là Hôn Thế Ngưu Vương. Kha kha kha. Hiện đệ đã bắt được Đường Tăng rồi sao? Tốt lắm, tốt lắm. Mau cùng ta về làm tiệc liên hoan nào. Nói rồi, hắn nắm lấy bả vai Chí Tôn Bảo, cuốn theo Đường Tam Tạng, Bát Giới và Sa Tăng giẫm lên yêu phong bay đi mất.